Chương 1105 tiên nhân thụ nhớ, 1, chương 1105 tiên nhân thụ nhớ, 1, thần bí thạch quan bộc phát ra một trận quang mang, trong đó phảng phất có hùng vĩ đạo âm hiện hiện, trực tiếp bao phủ tại Ninh Vân Chân Quân đỉnh đầu. Phía trên trải rộng trường ấn, Ninh Vân Chân Quân thần thông uy lực kinh người, trên thạch quan này đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Và ngươi cũng nghĩ trấn áp ta? Ninh Vân Chân Quân quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt, ma khí ngập trời, một trường đem thạch quan chấn khai. Chỉ là tiếp lấy hắn hướng lên bầu trời nhìn lại, trên trời lại lít nha lít nhít trải rộng tiên đạo trấn ma phù văn. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, vĩnh trấn sơn hà. Trong một chớp mắt, Ninh Vân Chân Quân liền cảm giác thể nội pháp lực vận chuyển tối nghĩa, vĩnh trấn sơn hà bí thuật cực kỳ bá đạo, hắn bị thạch quan ngăn cản, cho Lý Ngôn Sơ quá nhiều thời gian, lúc này trùng quanh phù văn như là dòng lũ bình thường trấn áp xuống, phản phất vô số trôi lợi kiếm, rơi vào Ninh Vân Chân Quân thể nội. Ninh Vân Chân Quân pháp lực liên tục bại lui, Lý Ngôn Sơ tế ra như ý hồ lô, miệng hồ lô phun ra nuốt vào thần quang, Ninh Vân Chân Quân trong chốc lát liền lâm vào tâm ma bên trong, tâm cảnh đại loạn. Nạp đại côn lôn sơn biến mất không thấy gì nữa, Ninh Vân Chân Quân thân ở tại Ninh Hư trong thánh địa, trước người có một thiếu niên, ánh mắt băng lãnh, xoa tóc dài, khí tức bá đạo đến cực điểm. Nhìn thấy người này, Ninh Vân Chân Quân chợt cảm thấy kinh dị, nói không ra lời. "Ninh Vân, đã nhiều năm như vậy, hay là không tiến triển?" Thiếu niên này ngữ khí băng lãnh, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh, không giận tự uy. Cho dù là mạnh như Ninh Vân Chân Quân, lúc này cũng không nhịn được có chút sợ hãi. "Đại Minh, ngươi từ tiên giới quay trở về." Ninh Vân Chân Quân cả kinh nói, "Để cho ngươi chấp trưởng Ninh Hư thánh địa, ngươi lại di thất trấn sơn pháp bảo, cướp đoạt thánh tử tạo hóa, đây chính là ngươi làm chuyện tốt." Thiếu niên quát lớn. Ngữ khí của hắn cũng không nặng, nhưng tại Ninh Vân Chân Quân nghe tới, bên hai lại phảng phất vang lên tiếng sấm bình thường, sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, ta cái này tung hoành Tây Hoang Ma đạo cự phách, Ninh Vân Chân Quân trong lúc nhất thời vậy mà cũng nói không ra đầy đủ. "Ta đã sớm nói, ngươi lòng dạ hẹp hòi, tu không đến quá cao cảnh giới, không nghĩ tới ngươi ngay cả tông chủ khí độ cũng không có." Thiếu niên thản nhiên nói. Câu nói này để Ninh Vân Chân Quân sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lấy cảnh giới của hắn hôm nay, vốn không nên e ngại bất luận kẻ nào, có thể đối mặt thiếu niên này, tựa hồ khơi gợi lên đáy lòng của hắn chỗ sâu hồi ức, một thân hùng hậu pháp lực giống đã mất đi bình thường, đốn cảm giác mười phần tuyệt vọng. "Ta không có ngươi cái này chuẩn ma thể, không làm như vậy lại có thể thế nào?" Ninh Vân Chân Quân cắn răng nói ra. Thiếu niên ánh mắt như là tia chớp, sự thành tựu của ta cùng ma thể không quan hệ, ngươi cả một đời cũng nghĩ không thấu điểm này. Hắn giống như tiếng sét đánh thật sâu lạc ấn tại Ninh Vân Chân Quân trong lòng. Thiếu niên lạnh lùng ánh mắt làm cho Ninh Vân Chân Quân đứng ngồi không yên, như ngồi bàn trông. Hắn đạo tâm bất ổn, cái này tung hoành Tây Hoang Ma đầu lúc này lại có cảnh giới khuynh hướng hư hỏng, chỉ bất quá hắn dù sao tu luyện nhiều năm, Thiên Ma Bát Pháp cũng luyện đến cảnh giới đại thành, trong đó cũng có Thiên Ma huyền thuật, mê loạn lòng người chi pháp, cũng có tâm ma chi thuật, rất nhanh liền ý thức đến cùng đối. "Đại Minh sớm đã phi thăng nhiều năm, tại sao lại hiện thân quát lớn tại ta? Không, không đối. Đây là ảo giác." Hắn gào thét một tiếng, hai mắt thấm chảy máu nước mắt, phản phất cực kỳ thống khổ, hai tay không ngừng kết ấn, vận chuyển thần thông. Tiếp lấy hắn liền từ như ý hồ lô bày ra tâm ma kiếp bên trong lui đi ra, cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này hắn vẫn như cũ là côn lôn sơn trùng, tâm ma kiếp phảng phất tại trong một chớp mắt phát sinh, hắn vùng vây đi ra, vẫn như trước có chút nửa hư nửa thực, không có triệt để hoán đổi tới. Cảnh giới bất ổn, khí tức hạ xuống. Mặc dù không có thành công chém dụng tâm ma, nhưng hắn cũng là từ tâm ma kiếp bên trong tránh ra người thứ nhất. Lý Ngôn Sơ thật không có ngoài ý muốn, như ý hồ lô tâm ma kiếp chỉ là ảnh hưởng khống chế, nếu thật là mỗi người đều sẽ trầm luân trong đó, vậy cái này tiện tiên khí liền có thể xưng vô địch. Ninh Vân Chân Quân không chỉ có rơi xuống bộ phận cảnh giới, càng đã mất đi tiên cơ, tâm thần đại loạn, bị Cửu Long thần hỏa che đậy giam ở trong đó, đầy trời tiên hỏa đốt cháy. Cửu Long thần hỏa che đậy tản ra đáng sợ tiên đạo uy áp, bá đạo phi phàm, Ninh Vân Chân Quân không cách nào lại lần chạy ra, chỉ có thể toàn lực vận chuyển thần thông ngăn cản, thế nhưng là cái này tiên hỏa cực kỳ đáng sợ, dạng gì pháp bảo ngăn cản đi lên đều hóa thành cho tàn. Trên Côn Lôn Sơn một cái phong thần như ngọc tuổi trẻ đạo nhân khống chế màu vàng nóng cổ lão cái lồng, trên đó có 9 đầu cổ lão chân long, trong đó có thể sợ tiên hỏa, đang toàn lực luyện hóa một tôn đến từ Tây Hoang Ma đầu, khí tức kinh người. Đoạt xá tiên thiên ma thai Ninh Vân Chân Quân cho dù phi thăng cũng tuyệt đối khác hẳn với thường nhân, là một tôn đáng sợ lục địa tiên, căn cơ vững chắc. Chỉ có như vậy một vị đáng sợ địa tiên, từ dáng lâm nhân gian bắt đầu liền bị đánh không hề có lực hoàn thủ, lúc này lại đang cựu long thần hỏa che đậy bên trong muốn bị luyện hóa, toàn bộ Côn Lôn tu sĩ khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, nín thở. Ninh Vân Chân Quân đích thật là Lý Ngôn Sơ gặp qua mạnh nhất địa tiên, có lẽ là cùng tu tập thiên ma bắt pháp cùng cái kia ma thai có quan hệ. Hắn tại cựu long thần hỏa che đậy bên trong tiên trì hứa cửu, có thể cuối cùng không phải trạng thái đỉnh phong, vẫn là bị trong đó tiên hỏa luyện chết. Tinh thần câu diện, Lý Ngôn Sơ phục dụng đại lượng linh dược, pháp lực gần như khô kiệt. Bất quá đây đối với hắn tu luyện tới nói cũng là một lần cực tốt rèn luyện. Cái kia thần bí thạch quan chẳng biết tại sao xuất hiện tại Côn Lôn Sơn, tại trận đánh Ninh Vân Chân Quân, phá vỡ hư không đằng sau, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiên Phong đạo cốt lão thiên sư đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, hỏi: "Không có sao chứ?" Lý Ngôn Sơ lắc đầu: "Sư bá, ngươi chạy thế nào đến Côn Lôn tới? Tới xem một chút những cái kia ẩn thế cao thủ phi thăng, dính một chút tiên khí." Lão thiên sư đạo: "Không phải là vì tránh né Triệu thiên sư sao?" Lý Ngôn Sơ đạo: "Đây chính là ta thân yêu sư đệ, ta tránh hắn làm cái gì?" Lao Thiên sư đạo: "Hắn chứng trạc đàng hoàng, nghĩa chính ngôn tử." Lúc này, một cái áo bào tím thiên sư từ trong đám người đi ra, chắp tay: "Sư minh, có lời này của ngươi cũng không hưởng công ta buôn ba mấy ngàn dặm." Chính là Long Hổ Sơn Triệu thiên sư. "Lao thiên sư, sẽ không như thế xảo đi." "Hỏng, chỉ xem náo nhiệt đi." Trừ hai người bọn họ bên ngoài, không người dám gần phía trước, dù sao đây chính là một vị lục địa thần tiên, hay là tặc có thể đánh loại kia. Một đầu lông màu đen con lửa vui chơi chạy tới, làm Thanh Vân Quan không phải vật chất văn hóa di sản, đại hắc hay là loại dáng tươi cười kia tà mị cuồng đẹp đẽ dáng vẻ, căn bản không có để ý tới Lý Ngôn Sơ bây giờ đã là lục địa thần tiên, tới cọ sát hắn. "Đại hắc, ngươi làm sao gầy thành dạng này?" Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. "Hai a, hai a, hai a." Đại hắc giật cuống họng hô. Tà mị này cuồng đẹp đẽ đại hắc con lửa lúc này vậy mà trong mắt chứa nhiệt lệ, phản phất rốt cục nhìn thấy thân nhân bình thường. "Ngươi bộ dáng này không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi ngươi." Lão Thiên Sư tức giận nói. Đại hắc giận dữ quay đầu. Hai a, hai a, hai a, hai a, đây là chạy nhiều chỗ, học phương luôn. Lý Ngôn Sơ nhịn không được ngạc nhiên. Côn Lôn làm vạn sơn chi tổ, đồng thời lại là nơi phi thăng, cực kỳ thần bí, nơi đây có không ít tu sĩ. Vừa rồi nhìn thấy cái kia đỉnh phong một trận chiến, tâm thần kinh hãi. Phi thăng lên đi trở thành tiên nhân, thật có thể có loại này vô song chiến lược sao? Cỡ nào tuổi trẻ thần tiên? Con lừa này thật là gầy. Những tu sĩ này quay đầu, giống như có cái gì vật kỳ quái trà trộn đi vào. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo. Dưới chân sinh ra từ vân, Long Hổ Sơn hai vị thiên sư, Thanh Vân Quan đại hắc đều tại trong vân khí ngự phong mà đi. Hắn nắm giữ ngự phong thần thông cực kỳ huyền diệu, để rất nhiều người cực kỳ hâm mộ không thôi. Đây mới thật sự là bằng hư ngự phong. Thanh Vân Quan, theo lão thiên sư cùng Triệu thiên sư đến, trở nên náo nhiệt rất nhiều, đại hắc ở trong sân vui chơi lăn lộn, nhìn cực kỳ tự tại. Một người mặc vải xanh quần áo, trải lấy cuộn đuôi tóc nữ tử dịu dàng ở một bên châm trà. Lão thiên sư bưng lên cái này cực phẩm linh trà uống rượu một ngụm, thở phào một hơi, dễ chịu. Triệu thiên sư hứa cựu tương lai Thanh Vân Quan một mực tại bên ngoài đuổi lão thiên sư, rất nhiều đại sự đều bỏ lỡ, nhìn thấy ngay tại vì bọn họ châm trà vân nương linh quang bốn phía, còn có ở trong sân đùa đại hắc dáng người cao gầy nữ tử mỹ mạo thúy hoa, chương 1105 tiên nhân thụ nhớ, 2, chương 1105 tiên nhân thụ nhớ, 2, hai người cho hắn khí tức đều là sâu không lường được, không cách nào suy nghĩ. Triệu thiên sư tinh thông xem bói tôi diễn, vừa rồi hơi bấm đốt ngón tay một phen, liền có chút kinh hồn tán đảm, lục địa thần tiên. Cái này nho nhỏ đạo quán, hương hỏa thưa thớt, tuy nhiên lại có ba vị tiên nhân, muôn hình vạn trạng vân nương cho hắn bưng trà. Triệu Thiên Sư không khỏi có chút khẩn trương. Lão Thiên Sư vô vô bờ vai của hắn, uống trà phải để ý ý cảnh. Ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Triệu Thiên Sư cười khổ, sư minh dạy phải. Lão Thiên Sư tính tình thoải mái, mới mặc kệ những này, cười nói, bây giờ thế đạo này khác biệt, cầu tẹn nhị y một lần nữa kết nối, nhân gian có hy vọng phi thăng, ngươi cũng đừng có luôn kéo lấy ta trở về kế thừa vị trí trưởng giáo. Triệu Thiên Sư uống trà, theo thói quen gật đầu, nhưng lập tức ý thức được không đối, sư minh, việc này vừa rồi không đều nói tốt, ngươi cũng không thể lại lật lọng. Lão Thiên Sư thở dài, thần sát sầu khổ. Phản phất trong tay không phải một chén trà lạnh, mà là một chén liệt ỉu, hắn ánh mắt thổ thức, tang thương nói ra, bây giờ đại tranh chi thế, ta một cái âm thần tu vi lão đạo, có gì đức gì có thể ngồi Long Hổ Sơn vị trí trưởng giáo. Thanh âm của hắn cực kỳ cô đơn. Triệu Thiên Sư thân thể chấn động, trong nháy mắt bị Lao Thiên Sư cảm xúc cảm nhiễm, không biết nên nói như thế nào. Cái này đơn giản, trên tay của ta có linh dược, đem sư bá tu vi một đường đẩy lên tam cảnh đỉnh phong, không thành vấn đề. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói. Lao Thiên Sư, hắn hướng về phía Lý Ngôn Sơ ẩn nấp nháy mắt mấy cái. Lý Ngôn Sơ ra vẻ không biết lão thiên sư ý gì, nghiêm trang nói, giao cho ta. Triệu thiên sư cảm thấy vui mừng, tốt tốt tốt, như vậy rất tốt. Lão thiên sư nhìn xem Lý Ngôn Sơ chân thành nói, ta cảm ơn ngươi a, lại chất tử. Hẳn là. Lý Ngôn Sơ cũng rất chân thành. Triệu thiên sư tâm cảm vui mừng, cỡ nào cảm động một màn. Chủ yếu là chính mình đuổi theo sư minh lâu như thế, chuyện này rốt cục có tin tức manh mối. Sư minh, việc này không nên chậm trễ, không bằng ngươi sớm cho kịp theo ta hồi Long Hổ Sơn kế thừa đạo thống. Triệu thiên sư đạo, ta nói thật đi, ta dưới chân núi vô câu vô thúc. Thời gian qua tặc tiêu sái, nếu là đến trên núi khi trưởng giáo, phải chịu trách nhiệm như vậy một mọi người làm sự tình, ngẫm lại ta liền đau đầu. Lão thiên sư nói ra, chuyện khác không cần ngươi quan tâm, sư minh ngươi chỉ cần cùng ta hồi Long Hổ Sơn là được. Triệu thiên sư đạo, ngươi làm sao như thế chúng ta? Sư phụ để cho ngươi học đoán mệnh thôi diễn, chính là vì để cho ngươi biết sự tình có rất nhiều khả năng, không phải để cho ngươi để tâm vào chuyện bụi bặm. Lão thiên sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, không được, ngươi nhất định phải kế thừa vị trí trưởng giáo, Long Hổ Sơn đạo thống tất nhiên sẽ trong tay ngươi làm vinh dự. Triệu thiên sư đạo. Hai cái lao đạo sĩ mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Lao Thiên Sư thở dài, nhìn xem phong trần mệt mỏi sư đệ, được, ta theo ngươi trở về chính là. Lao Thiên Sư bất đắc dĩ nói. Tốt, sư minh có thể nghĩ như vậy, là Long Hổ Sơn chi phúc. Triệu Thiên Sư nghiêm mặt nói. Hắn trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng, hắn một đường buôn ba, gián tiếp thiên lý, rốt cục làm thành chuyện này. Lao Thiên Sư trước kia rơi xuống cảnh giới, một mực tại âm thần đỉnh phong, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, cho hắn kiểm tra. Trước kia hắn cảnh giới không đủ, nhìn không ra môn đạo, lúc này hắn lại nhịn không được khẽ ồ lên một tiếng. Tiên đạo khí tức. Lão Thiên Sư nguyên thần chỗ sâu có một đạo tiên đạo chi lực, cực kỳ nặng nề, khóa lại cảnh giới của hắn. Sư bá, ngươi năm đó đến tuột cùng vì sao ngã cảnh? Lý Ngôn Sơ hỏi. Triệu Thiên Sư đối với chuyện này cũng không hiểu, lúc đó Trương Hoài Hòa làm Long Hổ Sơn trẻ tuổi nhất thiên sư, một đời thiên tiêu, thiên địa gông xiềng như vậy nặng nề thời điểm, không tá trợ bất luận ngoại lực gì đột phá dương thần, thế như trẻ tre, tuy nhiên lại có một ngày không hiểu rơi xuống cảnh giới, mà lại vận dụng rất nhiều thủ đoạn đều không thể khôi phục. Đây cũng là Long Hổ Sơn trong lòng rất nhiều người một cái bí ẩn. Phải biết, Long Hổ Sơn phía sau núi có một ít tiềm tu lao đạo, tránh né thiên cơ, cảnh giới lại cao không hợp thói thường, lại càng không cần phải nói cầm trong tay thiết kiếm, ở tại trong nhà tranh lao đạo sĩ, đây chính là một vị lục địa tiên. Đang thời niên thiếu khí thịnh, từng truy sát quan ngoại một cái yêu ma, đem một tòa tàn phá thần miếu đánh thành một mịn, về sau cảnh giới liền đột nhiên rơi xuống, rốt cuộc khôi phục không được. Lao thiên sư lạnh nhạt nói ra, nhìn cực kỳ mây trôi nước chảy, lơ đễnh. Triệu thiên sư một mặt kinh ngạc, hắn cũng không có nghe sư minh nói qua việc này. Sư ba biết trong này huyền cơ, đúng không? Lý Ngôn sơ đạo. Triệu thiên sư nghe vậy càng là hơi kinh ngạc. Ít nhiều biết một chút, đại khái là trêu chọc cái gì thần linh lưu lại lực lượng, khóa lại nguyên thần của ta. Đây cũng là một loại đặc thù nguyên rủa. Nguyên rủa? Triệu thiên sư nói ra, sư minh, ngươi vì sao không nói sớm? Lao thiên sư lắc đầu, ta trong ngộng nhìn thấy qua cái kia tiên thần, ngươi không hiểu loại cảm giác này, nói cũng vô ích. Bây giờ dạng này không phải rất tốt, kỳ thật coi như không tệ, khóa lại cảnh giới của ta, nhưng ta tu luyện nhưng không có dừng lại, chỉ là không có cách nào dùng mà thôi. Cái gì? Triệu thiên sư kinh ngạc nói cách khác, sư minh ngươi cũng không phải là âm thần tu vi, chỉ là không dùng được. Hiện tại cụ thể tu vi gì ta cũng không thể mà biết, chỉ là thường xuyên cảm giác được gông xiềng buông lỏng, ngẫu nhiên cũng có thể dùng một chút. Lao thiên sư mỉm cười nói, lúc trước có đại nguy cơ đánh tới, Lao thiên sư dẫn đầu cảm ứng được, muốn tương trợ Lý Ngôn Sơ, chính là bởi vậy. Ta không biết lúc trước cái kia tiên thần vì sao muốn xuống tay với ta, khóa lại nguyên thần của ta, có lẽ là trêu chọc cái gì người liền rủa, dứt khoát liền mặc kệ hắn. Lao thiên sư thoải mái cười nói, Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nổi lên thần quang, nhìn về phía cái này tiên đạo khí tức, một đôi mắt phảng phất muốn xuyên thấu tầng tầng hư không bình thường. Hắn lại bóp lấy suy tính một phen, lập tức lông mày liền nhíu lại. Bọn hắn nói chuyện đưa tới Thúy Hoa chú ý, đem đại hắc phao ở một bên, bu lại, nghe vậy nhịn không được nói ra, cái gì nguyền rủa khó như vậy giải. Thúy Hoa có chút hiếu kỳ, vận chuyển thái âm tiên kinh, trong lòng bàn tay có một vầng minh nguyện xuất hiện, Lao thiên sư, ta dùng thái âm chi lực vì ngươi khu trừ nguyền rủa. Lao thiên sư nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp nói chuyện, Thúy Hoa liền đem vầng trăng sáng kia đưa cho Lao thiên sư thể nội, có thể sau một khắc, nàng liền cảm giác thân thể chấn động, bay ngược ra ngoài. Ân. Thúy Hoa có chút ngoài ý muốn, tu vi của ngươi thật mạnh. Triệu Thiên sư trợn mắt hốt mồm, nói cách khác, sư minh những năm này kỳ thật một mực tại tu hành, cảnh giới cũng không có suy yếu, có thể đánh lui nữ tử này, chẳng lẽ sư minh tu vi cũng là lục địa thần tiên? Triệu Thiên sư trong mắt hiện ra cuồng hỉ. Sư bá, ngươi là có hay không còn nhớ rõ tòa thần miếu kia vị trí? Ta theo ngươi cùng đi tìm tòi hư thực. Lý Ngôn sơ đạo, tự nhiên nhớ kỹ. Đi, đại chất tử, ngươi bây giờ lợi hại như vậy, theo ta cùng đi có lẽ thật có thể tra ra thứ gì. Lao Thiên sư đạo, quan ngoại, Long Nham Sơn, phía trước có một già một trẻ hai cái đạo sĩ bay đến nơi đây. Đạo sĩ tuổi trẻ phong thần tuấn tú, lưng đeo trường đao, lao đạo sĩ tiên phong đạo cốt, kẹp lấy một thanh rủ giấy vàng. Hai người ở trong núi gián tiếp một lát, đi vào một chỗ rách nát thần miếu chỗ. Thần miếu năm đó liền đã rách nát không chịu nổi, nhìn không ra cung phụng chính là cái gì thần linh. Theo lão tiên sư nói tới, lúc trước trong ngộng thần linh cực kỳ cao lớn, nhìn không rõ ràng, cho người cảm giác đi như sơn tự nhạc, đứng ở trước mặt hắn mười phần nhỏ bé. Lão tiên sư cảm thán nói, chính là nơi này, trở lại chốn cũ, thật là khiến người ta có chút thổ thức. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này quanh quẩn một chỗ một lát, hai con ngươi nổi lên thần quang, thế ra kiếm mắt quái, thần quang từng khúc đi qua. Đây chỉ là phổ thông miếu sơn thần, cũng không có vấn đề gì. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Sơn thần. Lao thiên sư hơi kinh ngạc, sơn thần thủy quái pháp thân tại sao lại như vậy hùng vĩ? Cũng không phải là miếu này có vấn đề, hẳn là lúc trước có người ám toán ngươi, trong tay hắn đổ vật có vấn đề. Lý Ngôn Sơ thôi diễn kết quả đã là như thế. Thoại âm rơi xuống, Lao thiên sư lông mày dương lên, có người ở trong tối coi như ta. Không sai, việc này cùng một nữ tử có quan hệ, một thân áo tím, hẳn là sư bá cố nhân. Lý Ngôn Sơ nói khẽ. Lao thiên sư luôn luôn thoải mái, nghe vậy lại nhịn không được sức sở, tự lẩm bẩm, một thân áo tím nữ tử hứa cựu hắn mới chậm rãi nói ra, ta đích xác tại ra bên ngoài làm quen một nữ tử, nàng là Côn Lôn kiếm tu, gọi Đinh Kha. Vui lấy áo tím, nói màu tím đại biểu quý khí, làm nổi bật khí chất của nàng. Nhớ tới tên này gọi Đinh Kha nữ tử, lão thiên sư ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều. Nàng chết, đúng không? Lý Ngôn Sơ đạo. Lục giáp kỷ môn tinh thông thôi diễn thiên cơ, Lý Ngôn Sơ tính tới rất nhiều. Lão thiên sư nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không sai, đại chất tử, ngươi bây giờ thật sự là lợi hại. Lý Ngôn Sơ trầm mặc, không cùng lão thiên sư nói lên, hắn kỳ thật tính toán cũng không rõ ràng, chỉ là có một vấn đề muốn xác nhận một chút, sư bá, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, lúc trước ngươi chỉ là cùng cái này gọi là Ninh Kha nữ tử kết bạn mà đi, không, có người khác sao? Lão thiên sư nghe vậy nhịn không được sửng sốt một chút, không sai, lúc trước ta tại ngoài quan cùng Ninh Kha kết bạn mà đi, về sau gặp gỡ yêu ma, nàng trọng thương bất trị mà chết, hay là ta đưa nàng mai táng, cũng không có người khác. Nhưng ta thôi diễn kết quả, lúc trước còn có một người cùng ngươi kết bạn mà đi, là tên nam tử, cũng là một vị đạo sĩ. Lý Ngôn Sơ chậm rãi nói. Lao thiên sư thân thể chấn động, khiếp sợ nói ra, làm sao có thể, chuyện lúc trước ta nhớ được cực kỳ rõ ràng, làm sao lại quên còn có một người. Vấn đề nằm ở chỗ trên người hắn, ta hoài nghi, lúc trước ám toán ngươi, chính là đạo sĩ này. Lý Ngôn Sơ nói ra. Lao thiên sư tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, vì sao không có một chút ấn tượng. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Ám toán người của ngươi nếu có năng lực che đậy thiên cơ, ngay cả ta cũng vô pháp khám phá, căn bản không cần phiền phức như vậy. Chương 1106 người tuổi nhỏ, 1, chương 1106 người tuổi nhỏ, 1, Lao thiên sư nhíu mày, một cái khóa lại chính mình nguyên thần tu vi thần linh, năm đó cùng mình kết bạn mà đi, lại bị lãng quên cố nhân. Vị này tiên phong đạo cốt Long Hổ Sơn tiên sư lúc này rơi vào trầm mặc. "Sư bá, có chuyện ngay trước Triệu tiên sư ta không có hỏi, ngươi là có hay không nhận biết thạch quan kia chủ nhân?" Lý Ngôn Sơ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, Lao tiên sư đối với mình rất tốt, pháp thiên tượng địa rất nhiều thần thông đều là Lao tiên sư dạy. Lúc trước tại Côn Lôn, thạch quan phá phong mà ra, là Lao tiên sư đỡ được một kích chí mạng, Lý Ngôn Sơ liền có ý nghĩ này. "Không biết, ta du lịch đến Côn Lôn, muốn dính một chút tiên khí, cũng không phải là thăm bạn." Lao tiên sư lắc đầu. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cằm, cũng không có lại truy vấn. "Sư bá, ngươi như tin được ta, để cho ta nguyên thần tiến vào trong thức hải của ngươi, nhìn có thể hay không phá vỡ gông xiềng này." Lý Ngôn Sơ đạo. Lao tiên sư bản đối với cái này lơ đễnh, có thể nếu liên lụy đến năm đó cố nhân, hắn liền gật đầu đồng ý, "Ta đương nhiên tin được ngươi." Lý Ngôn Sơ mỉm cười, nguyên thần xuất hiếu, chui vào Lao tiên sư thức hải bên trong. Lao tiên sư thức hải chỗ sâu hỗn độn một mảnh, cất giấu cái kia tiên đạo khí tức chi địa, cực kỳ nặng nề. Lý Ngôn Sơ từ bên dưới dò xét, có huyền diệu phù văn ẩn ẩn hiện hiện, quả nhiên, cảm giác của ta không có sai, là tiên đạo trấn ma phù văn. Lý Ngôn Sơ lúc trước dùng thần thức dò xét Lao tiên sư thức hải bên trong tiên đạo khí tức, liền cảm giác lấy có chút không đúng, bây giờ tận mắt nhìn đến, vừa bạn xác minh. Chẳng qua là vì gì sẽ là tiên đạo trấn ma phù văn? Chẳng lẽ sư ba không phải phàm nhân, là cái gì ma đầu? Lý Ngôn Sơ cau mày. Hư Lăng động tiên bên trong muốn vì Thúy Hoa truyền công vào cái ngày đó rồng chính là bị phong tại trấn ma trong tế đàn, Hoắc Đồng Sơn động tiên chi trùng trấn ma giữa đại khóa cũng đều là một chút toán niệm, Mao Sơn tỏa long giếng cũng là phong ấn một tôn quái vật khổng lồ. Tiên đạo trấn ma phù văn phía dưới đều là yêu ma. Lão tiên sư lần đầu gặp gỡ không hề giống là tiên phong đạo cốt đạo môn chân nhân, mà giống như là một tên du phương đạo sĩ, lao nông, khí chất rất tiếp địa khí, về sau tại Ngụy Thành Thanh Vân xem ở thời gian dài, cái kia cô tiên phong đạo cốt kình ngược lại đi ra. Hán Kim Đan bí pháp, pháp tiên tượng địa rất nhiều thần thông đều là lao tiên sư dạy, mà lại lao tiên sư tại Thanh Vân quan bên trong, thường xuyên ra ngoài cho người ta làm việc hiếu hỉ, trừ ta bắt quỷ, trị bệnh cứu người, vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng một tôn ma đầu liên hệ tại một hồi. Phát sinh việc này thời điểm, lão tiên sư hay là Long Hổ Sơn nổi danh nhất tam cảnh cao thủ, tuyệt không có khả năng là ma đầu. Càng không tất yếu vận dụng tiên đạo trấn ma phù văn, triển khai phép thuật này nhân thân phần thành mê. Lý Ngôn Sơ bây giờ đối với tiên đạo trấn ma phù văn nắm giữ rất nhiều, Hoắc Đồng Sơn động tiên, Mao Sơn tỏa long giếng, tăng thêm lần này Hư Lăng động tiên bên trong phong ma tế đàn, hắn trấn ma phù văn càng học càng nhiều. Nhưng hôm nay lão tiên sư thức hải bên trong trấn ma phù văn hắn lại một cái đều không có gặp qua, mà lại so với hắn sở học càng cao cấp hơn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có cao cấp như vậy khác trấn ma phù văn? Lý Ngôn Sơ cau mày, chỉ bất quá hắn đích thật là kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, thần thông gì thuật pháp vừa học liền biết, cái này tiên đạo trấn ma phù văn mặc dù cực kỳ cao thâm, đã triệt để vượt qua Vĩnh Trấn Sơn Hà phạm chủ, có thể Lý Ngôn Sơ tưởng tận xem xét một lát, hay là đem nó học được. Tiên đạo trấn ma phù văn cực kỳ cường đại, lấy cảnh giới của hắn đều có thể ngăn chặn Linh Vân chân quân, là có thể vượt biên mà chiến đỉnh cấp thần thông. Lý Ngôn Sơ nắm giữ đằng sau, ngón tay điểm nhẹ, trong nháy mắt liền đem một cái tiên đạo phù văn giải khai. Thần thông của hắn cực kỳ huyền diệu, trong lúc thoáng qua đem toàn bộ tiên đạo trấn ma phù văn giải khai. Lão tiên sư trong thức hải mất đi loại gông xiềng này, đột nhiên liền tản mát ra thần quang. Những năm này cũng không có chậm trễ hắn tu hành, lúc trước đại đạo gông xiềng như vậy nặng nề, lão tiên sư đều có thể ngưng tụ dương thần, đã nhiều năm như vậy, tu vi đã sớm siêu phàm thoát tục. Là ai bày ra cao thâm như vậy phù văn? Lý Ngôn Sơ cũng không có ở chỗ này cảm nhận được bất kỳ ma khí, cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Nguyên thần của hắn lui ra ngoài, lão tiên sư chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa nắm giữ thân thể, cảm nhận được một loại không gì sánh được nhẹ nhõm cảm giác. Đại chất tử, uy vũ. Lão tiên sư nhịn không được thoải mái cười nói. Trên người hắn khí tức ngay tại liên tục tăng lên, vốn là âm thần đỉnh phong, cũng chính là đại hạ thời kỳ phân chia tứ phẩm tu vi, thế nhưng là giải khai gông xiềng này đằng sau, lão tiên sư lại vừa bước vào lục địa thần tiên. Một cỗ khí thế mênh mông từ hắn thể nội phát tán ra, thiên khí hoàn đẳng, hào quang bao phủ, lão tiên sư nguyên thần trong nháy mắt tại sau lưng hiện hiện, vô biên rộng rãi. Chỉ bất quá lão tiên sư đối với cái này sớm đã có nhận thấy cảm giác, cũng không kinh ngạc, lúc này chỉ là có chút cảm khái, rốt cục có thể không chút kiêng kỵ thi triển lực lượng. Trong nháy mắt, khí tức cả người liền phát sinh tiên phiên phúc địa biến hóa. Chỉ bất quá Lao Thiên sư kẹp lấy Hoàng Chỉ Tán, vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng, cười ha hả. Sớm biết ngươi có loại thần thông này thủ đoạn, sớm nên để cho ngươi đến giải khai. Lao Thiên sư cười nói. Sư ba có thể từng nhớ lại năm đó sự tình. Lý Ngôn Sơ đạo. Lao Thiên sư nghe vậy sững sờ, nếu mày suy nghĩ sâu xa một lát, sắc mặt có chút cổ quái, không có, kỳ quái, vậy mà không có một chút ấn tượng. Hắn bây giờ đã có thể sử dụng lục địa thần tiên năng lực, bằng ngón tay suy tính, cũng có thể đẩy ngược ra một chút nhân quả. Mặc dù không bằng Lý Ngôn Sơ lục giáp kỳ môn lợi hại, thế nhưng là cũng có thể tính ra mơ mơ hồ hồ một ít gì đó, bây giờ càng như vậy, hắn càng có chút kinh hãi. Quái thai, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể triệt để xóa đi trí nhớ của ta? Lao thiên sư nhíu mày. Có thể che đậy lục địa thần tiên ký ức, chỉ sợ năm đó người cũng không có người nhớ kỹ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Lao thiên sư đứng tại cái này rách nát thần miếu trước đó, có chút thổn thức. Cảnh con người mất, như ở trong mộng mới tỉnh. Triệu thiên sư cũng không có nghĩ đến, chính mình vị này phóng khoáng ngông nên sư minh ra ngoài dạo qua một vòng, cũng đã là lục địa thần tiên. Vị này áo bảo tím tiên sư vô cùng ngạc nhiên, trận mắt hốt mồm, không rõ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lao tiên sư có chút mất hết cả hứng, cùng Triệu tiên sư cùng nhau giá vân trở về Long Hồ Sơn, tiếp nhận vị trí trưởng giáo. Năm đó người kia có thể cùng bọn hắn kết bạn mà du lịch, tuyệt đối giao tình không ít, thế nhưng lại ám toán mình cũng là hắn, chỉ sợ dính đến một đoạn cực kỳ không vui ký ức. Lão Thiên Sư dự định trước tiên phản hồi Long Hồ Sơn tiếp nhận đạo thống. Đại Hắc bị lưu tại Thanh Vân Quan bên trong, cải thiện một chút thức ăn, dù sao du lịch mấy ngàn dặm, thật sự là cho hải tử đói chết. Côn Lôn Sơn, một đầu hình thể khổng lồ đại hùng, trên thân chỉ có thuần túy hai màu đen trắng, âm dương nhị khí vần quanh, hô hấp như phong lôi, khí tức cường hành, hồng hoang di chủng thực tiết thú. Đầu này hình thể khổng lồ thượng cổ thần thú rời đi ngụy thành trước đó, đơn giản không thể so bì. Lão tổ, chủ nhân tại cùng người kia chém giết, vì sao không để cho ta xuất thủ? Thực thiết thú đối với Côn Lôn Sơn chung một vị lão nhân nói ra. Lão nhân kia đứng chắp tay, không còn chọn ba lời bốn, lúc này nghe được thực thiết thú lời nói, lắc đầu, người kia cảnh giới cực cao, người bây giờ tu vi quá nhỏ bé, không phải đối thủ của hắn. Yên tâm, người này đã bị thua, bệnh tăng cửu long thần hỏa che đậy bên trong. Lão nhân mặc dù không có tiến đến quan sát chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng hiểu rõ. Đáng tiếc không thể vì chủ nhân vân ưu. Thực thiết thú thở dài. Tại Côn Lôn tu hành thời gian dài như vậy, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, lại còn là không cách nào trợ giúp chủ nhân. Lão nhân mới đầu đối với hậu bối này cực kỳ không vừa mắt, cho là hắn ném đi thượng cổ thần thú mặt mũi, nhưng tại Côn Lôn truyền thừa hắn bí pháp sau, thực thiết thú tu vi đột nhiên tăng mạnh, huyết mạch thức tỉnh, cực kỳ siêu phàm thoát tục. Lý Ngôn Sơ bày ra từng kiện tiên khí, vậy cũng là đại tạo hóa, cũng là thiên đại nhân quả, lão nhân lúc này liền không có lúc trước như thế chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Ta điểm ấy hối hận lưu tại thế gian, cuối cùng dạy dỗ một cái ra dáng hậu nhân, thời gian của ta không nhiều lắm, con đường sau đó còn muốn dựa vào ngươi chính mình đi. Lão nhân chậm rãi nói ra. Lão tổ không phải nói còn muốn dạy ta một năm sao? Thực thiết thú không hiểu hỏi. Lão nhân khỏe miệng co quắp một chút, nghiêm trang nói, thời gian qua xa xưa, ta cũng không nghĩ tới điểm ấy lực lượng tiêu tán nhanh như vậy, sau đó ngươi tốt tự lo thân đi. Thực thiết thú hơi nghi hoặc một chút, chương 1106 người tuổi nhỏ, 2, chương 1106 người tuổi nhỏ, 2, lúc ban ngày, lão tổ còn lời thề son sắt muốn dạy dỗ chính mình tu hành, có thể trận chiến này qua đi lại muốn tiêu tán. Chỉ bất quá thực thiết thú tâm tư tương đối mà nói tương đối là đơn thuần, hốc mắt từng đỏ, lão tổ, nhận được ngươi dạy hối, một khi phân biệt, ta còn có chút không nỡ. Lão nhân lắc đầu, có tụ tập đầy đủ tán, đây là thế gian trạng thái bình thường, nhớ lấy không cần đọa thực thiết thú bộ tộc tên tuổi. Thực thiết thú lập tức nhẹ gật đầu, biết. Lão nhân khẽ bước cằm, ánh mắt xuyên qua tầng tầng phong tuyết, tựa hồ lại thấy được cái gì, khoe miệng co quắp một chút, Càn Nguyên đại thế giới, danh tự này quả nhiên không sai, có rất nhiều đại tạo hóa dấu tại trong đó, còn cất giấu rất nhiều hung nhân. Lão nhân lắc đầu, vốn cho rằng người tiểu đạo sĩ này thần hồn chú ấn có thể phụ trợ tu hành, hiện tại xem ra, trên thân người này nhân quả đơn giản nhiều đến dọa người, hay là không nên trêu chọc. Cái này con cháu đời sau ta không muốn cũng được, dẫn xuất đầy trời chi họa, không cần liên lụy ta liền tốt. Lão nhân trong lòng thầm nghĩ. Thực thiết thú không nghĩ tới chính mình còn đắm chìm tại ly biệt chi tình bên trong, nhà mình lão tổ đã muốn tránh họa, dự định cùng mình chặt đứt liên hệ. Long Hồ Sơn lão thiên sư Trương Hoài Hòa đã quyết định phải thừa kế vị trí trưởng giáo, chấp trưởng Long Hồ Sơn đạo thống, vị này thoải mái không bị trói buộc lão đạo sĩ lúc này cũng không có cái gì cao nhân hình tượng, mà là dựa nghiêng ở trên giường êm, đã thiếp đi. Hoàng chỉ tán đặt ở bên cạnh hắn, hắn ngủ ở trên giường êm, nhìn cực kỳ tự tại. Cùng hắn bình thường ngủ ở núi hoang trên tảng đá không khác nhau chút nào. Long Hồ Sơn bây giờ thụ triều đình sắc phong, thương hỏa cường thịnh, là đạo môn người đứng đầu. Long Hồ Sơn trưởng giáo địa vị tôn sùng, có thể cùng lão thiên sư loại này thoải mái khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Lão thiên sư lúc này ngủ ở trên giường êm, bất chi bất giác vậy mà trong giấc mộng. Hắn mơ tới gió tuyết đầy trời, gió lạnh như lao, hoàng sa cổ đạo phía trên, bên cạnh là một tên dáng người cao gầy, tóc dài xóa vai nữ tử áo tím, lưng đeo một thanh trường kiếm, nhìn cực kỳ tiêu sái, nữ tử mặc áo tím này ngữ cười thản nhiên, cũng không có kiếm tu loại kia lạnh như băng cảm giác, một đôi mắt cười lên như nguyệt nha bình thường, bình dị gần gũi. Trương Hoài Hòa, vừa rồi chém giết con hổ yêu kia, ta để cho ngươi dùng ngũ lôi chú, ngươi vì cái gì không nghe ta, hết lần này tới lần khác dùng tam hoàng chân quyết. Lão thiên sư lúc này cảm giác cực kỳ kỳ quái, phản phất là thị giác thứ nhất, lại phản phất là thứ ba thị giác. Hắn nhìn thấy một cái mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ bị nữ tử mặc áo tím này gõ một cái đầu, rụt bên dưới cổ, hổ yêu kia trên thân luyện chế ra rất nhiều ma quật bộ, không vào luân hồi, ta muốn thử một chút tam hoàng chân quyết có thể hay không siêu thoát bọn hắn. Cái này mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ nhỏ giọng tất tất. Nữ tử áo tím dừng bước lại, hai tay chống lạnh, Trương Hoài Hòa, ngươi là Trảm Yêu trừ ma đạo sĩ, lại nát như vậy người tốt, coi chừng sớm muộn cũng có một ngày hỏng tính mạng mình. Đạo sĩ kia mày rậm mắt to, nhìn cực kỳ thuần phát, vẻ mặt đau khổ chịu huấn luyện, cũng không dám lại giải thích. Ta đã nói với ngươi đâu, nghe không được hay là tại trong lòng phản bắt ta, nữ tử áo tím quát lớn. Không có không có, ta nghe thấy được thanh niên đạo sĩ cười khổ nói. Nghe thấy được, chính là không làm đúng không? Nữ tử áo tím mày liễu dựng thẳng, nhìn giống một cái nổi giận một cái. Thanh niên đạo sĩ lập tức mở ra tay, vẻ mặt đau khổ nói ra, làm. Lần sau ngươi để cho ta dùng cái gì chú, ta liền dùng cái gì chú. Nữ tử áo tím lúc này mới sắc mặt hơi dịu đi một chút, cái này còn tạm được, lại như thế một vị thiện tâm, gặp được loại kia giỏi về mê hoặc người yêu ma, ngươi còn không bị ăn xương cốt đều không thừa. Thanh niên đạo sĩ cúi đầu, ngươi nói đúng. Nữ tử áo tím ngóc lên cái cằm, đó là dĩ nhiên, ta Ninh Kha là muốn làm một vị kiếm tiên, một kiếm chém yêu, một kiếm chém ma, trừ sạch thiên hạ chuyện bất bình. Thanh niên đạo sĩ một mặt hướng về, lợi hại. Nữ tử áo tím uy phong lẫm liệt, lại vỗ một cái thanh niên đạo sĩ đầu, lòng mềm yếu, sống không nổi, nhớ kỹ. Nữ tử áo tím chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Ngươi muốn học học chỉ là sau đó thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, dần dần có chút mơ hồ không rõ. Trương Hoài Hòa cố gắng muốn nghe rõ nữ tử này nói chính là tên là gì, tuy nhiên lại nghe không rõ ràng, phản phất bị biến mất bình thường. Ngươi nhìn xem là lạn hảo nhân, trên thực tế đích thật là cái lạn hảo nhân. Hắn lại khác biệt, nhìn như phong lưu thiếu niên, trên thực tế là cái người vô tình, điểm này ngươi phải hướng hắn học. Thiếu nữ áo tím Linh Kha nói ra. Lão tiên sư Trương Hoài Hòa thị giác bên trong phát hiện bên cạnh nhiều thêm một bóng người, bộ dáng mơ hồ không rõ, lờ mờ đó có thể thấy được là một vị đạo sĩ. Năm đó thật sự có một người cùng ta cùng Linh Kha kết bạn mà đi. Lão tiên sư Trương Hoài Hòa thân thể chấn động, tâm thần kinh hãi, hắn cố gắng muốn nhìn rõ ràng người kia bộ dáng, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối bao phủ tại trong một đoàn sương mù. Người kia cười nói ra, "Uy uy uy, Linh Kha, lời này của ngươi cũng quá làm tổn thương ta đi, hai người các ngươi thế nhưng là ta tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ, chẳng lẽ ta đối với các ngươi cũng vô tình?" Nữ tử áo tím thản nhiên nói, nhìn như đa tình, kỳ thực vô tình, ngươi không yêu thế đạo này, cũng không yêu thế nhân này. Lời này đã cực nặng, thế nhưng là người này cũng lại lơ đễnh, vừa cười vừa nói, "Linh Kha, ngươi dạng này có phải hay không đang cố ý gây nên chú ý của ta, chẳng lẽ ngươi là đoán ta đối với ngươi quan tâm không đủ?" Nữ tử áo tím lập tức phá công, mày liêu dựng thẳng, đánh rắm. "Tốt, ngươi đây là muốn cùng bản cô nương đấu pháp?" Bóng người kia lập tức cầu xin tha thứ, "Đây coi là cái gì, ngươi có thể nói ta là người vô tình, ta không thể lại nói đùa." Mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ vừa cười vừa nói, "Tốt, đừng làm rộn, chúng ta đi uống rượu, một đời người hai huynh đệ, chẳng yêu trừ ma, uống rượu làm vui, há không khoái hoạt." Thanh niên đạo sĩ lúc này nhìn cũng có chút phong khoáng. Nữ tử áo tím cười nói, "Nói rất hay, ta liền thích ngươi cái này lại sợ lại hoàn tình." Mày rậm mắt to thanh niên đạo sĩ trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Người kia cũng không nhịn được lên tiếng cười nói, "Long Hổ Sơn ngàn năm đạo thống, ngày sau rơi vào trên vai của ngươi, ngươi cũng như thế hơi một tí là đỏ mặt, còn thể thống gì?" Ba người thoải mái cười to. Nữ tử áo tím khuôn mặt quen thuộc kia, thật sâu lạc ấn tại Lao Thiên Sư Trương Hoài Hòa trong lòng, lúc này gặp lại vẫn như cũ tim đập thình thịch, chỉ là hắn cố gắng muốn nhìn rõ ràng bên cạnh đạo sĩ kia bộ dáng. Hắn đến tột cùng là ai, nhìn cùng ta giao tình thâm hậu, ta cùng hắn kết bạn mà đi, nhưng vì cái gì quên hắn tồn tại? Hắn đến tột cùng là ai? Lao Thiên Sư Trương Hoài Hòa cố gắng muốn nhìn rõ ràng bao phủ trong mê vụ đạo sĩ kia bộ dáng. Thiếu nữ áo tím âm dung tiếu mạo mười phần rõ ràng, cực kỳ khí khái hào hùng, cất tiếng cười to. Hành đầu tại Hoàng Sa cổ đạo bên trong, lưng đeo trường kiếm, phảng phất một bộ đẹp đến mức tận cùng tranh sơn thủy. Rất nhanh, hết thảy chung quanh lại đều đi xa, lập tức phá thoái, vô luận Lao Thiên Sư nghĩ như thế nào đi giữ lại, lại đều nắm chắc không nổi. Dựa nghiêng ở trên giường Lao Thiên Sư tỉnh lại, hắn sớm đã lệ rơi đầy mặt, gặp lại thời niên thiếu kết bạn mà đi nữ tử, vị này tiên phong đạo cốt dạo chơi nhân gian Lao Thiên Sư nhịn không được động dung, chờ mặc, thật lâu không nói gì. Quan ngoại Long Nham Sơn, tàn phá Miếu Sơn thần trước, một cái nho nhã thanh tú đạo sĩ tuổi trẻ đứng ở đây, bên hông treo đeo một ngụm trường đao, ánh mắt như là tia chớp. Thôi diễn kết quả biểu hiện, hết thảy liền phát sinh ở nơi này. Năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn trở lại Ngụy Thành đằng sau, lại quay về nơi đây. Hắn phất phất tay, đá vụn bay ra, toàn bộ rách nát Miếu Sơn thần đống nhiên giống sống lại bình thường. Nơi đây đã sớm biến thành đổ nát thê lương, thế nhưng là lúc này lại lần nữa khôi phục. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía cái kia trong sơn thần miếu cung phụng sơn thần, chỉ còn một nửa thân thể, cũng không cái gì khí tức, to như vậy một cái trong sơn thần miếu, cũng không có bất luận cái gì đặc thù đồ vật. Ngưng thần sau một lát, Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, Miếu Sơn thần lần nữa ầm vang sụp đổ. Thần thức đảo qua nơi đây, cũng không có phát hiện bất kỳ dấu vết gì, lấy hắn làm trung tâm, đảo qua phương viên hơn 10 dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Vài thập niên trước sự tình, hiện tại mới muốn đi tra có chút khó khăn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, Lão tiên sư thức hải bên trong tiên đạo trấn ma phủ văn cực kỳ cao thâm, viễn siêu sở học của hắn, điểm này để tâm hắn sinh kiến kỵ, đồng thời vô cùng hiếu kỳ. Khóa lại nguyên thần cảnh giới, lại không trở ngại tu hành, đối với trấn ma phủ văn lý giải viễn siêu tại ta. Sư ba nói là nguyên rủa, có thể dạng gì nguyên rủa có thể liên lụy đến tiên đạo phủ văn. Lý Ngôn Sơ đứng ở đây cẩn thận tôi diễn, vận chuyển lục giáp kỳ môn, thiên cơ một mảnh hỗn độn. Hắn cũng không có từ bỏ, trở lại chốn cũ, đem lục giáp kỳ môn thôi động đến cực hạn, muốn tính ra thứ gì. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, tuy nhiên lại không nguyện ý tin tưởng. Bởi vậy không tiếc hao phí tâm lực tại năm đó cựu địa, vận chuyển thần thông thôi diễn, không để ý chút nào thiên cơ phản vệ. Trong thức hải, một viên ngọc bội hào quang ngẩn đẳng, bảo vệ nguyên thần của hắn, để hắn có thể toàn lực thôi động lục giáp kỳ môn. Cái này thanh tâm ngọc bội một đường theo hắn trưởng thành, cũng là Lao Thiên Sư tặng cho. Chương 1107 bị ngạn hoa hiện, 1, chương 1107 bị ngạn hoa hiện, 1, Lý Ngôn Sơ ở chỗ này hao phí rất nhiều pháp lực, thôi diễn thiên cơ, vẫn như trước là mông lung một mảnh. Lục giáp kỳ môn tinh thông thôi diễn, là một môn đỉnh cấp tiên pháp, chỉ là Lý Ngôn Sơ còn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thành, lúc này tựa hồ lại bị người che đậy lợi hại. Không biết lúc trước ám toán sư bá thời điểm, bằng vào là một pháp bảo nào đó tín vật, hay là bản xuất từ bản nhân chi thủ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Thôi diễn không có kết quả sau, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể trước tiên phản hồi Ngụy Thành. Một cái Ninh Vân chân quân giống như nạn này đối phó, nhân gian lại ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, vẫn là phải đem cảnh giới pháp lực tăng lên. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Hắn lấy ra một cái bình bạch ngọc, trên bình có cấm chế dày đặc, đây là hắn từ Xích Kiếm Tiên trong tay được đến, bên trong có hai viên ngọc hoàng đan. Trong đó dược lực cực kỳ bằng bạc, hoàn toàn không kém gì Lý Ngôn Sơ lúc đó phục dụng phá cảnh tiên đan, mà lại cả hai mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ tương tự. Hư Lăng trong động tiên gặp phải những dị vực kia tiên nhân cực kỳ coi trọng đan dược này, nghĩ đến ăn vào sau cũng có ích lợi cực lớn. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, bùng một tiếng, miệng bình bị mở ra, một vệt thần quang bay ra, Lý Ngôn Sơ tiên đạo trấn ma phủ văn bây giờ lĩnh ngộ càng cao thâm hơn, ngón tay một chút, đem một viên thần quang đánh rớt, đem miệng bình một lần nữa che lại, lại đem mặt khác một viên thần quang trộm trong tay, hóa thành một viên tròn vo đan dược. Trong đan dược ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng, có nồng đậm tiên khí. Lý Ngôn Sơ có dự cảm, một khi đem đan dược này dẫn bạo, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm đều sẽ san thành bình địa, hoàn toàn có thể dùng đến làm pháp bảo giết người. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá cứ như vậy, quá mức lãng phí. Bà chủ luyện ra phá cảnh tiên đan trong dược lực chính bình thản, có thể viên này ngọc hoàng đan dược lực thì 10 phần cuồng bạo bá đạo. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ lúc trước cùng Ninh Vân Chân Quân đại chiến, tiêu hao cực kỳ bàng bạc pháp lực, bây giờ pháp lực cơ hồ khô kiệt, liền trực tiếp đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng, thuốc này vào cổ họng, một cỗ đáng sợ dược lực lập tức bộc phát, trong nháy mắt chảy vào trong cơ thể của hắn, ngay lập tức phảng phất tiên băng địa liệt. Đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ dược lực, Lý Ngôn Sơ bây giờ đã là địa tiên cảnh giới, vẫn như trước có chút gánh chịu không được, đây là một loại thống khổ cực lớn. Lý Ngôn Sơ cái trán thấm xuất mồ hôi nước, hay là ấu khanh luyện chế phá cảnh tiên đan công chính bình thản. Chỉ bất quá hắn ngũ tạng lục phủ ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, kinh mạch cũng cực kỳ cứng cỏi, không phải vậy người bình thường trước phục dụng đan này đằng sau, chỉ sợ tiếp nhận thống khổ là hắn gấp trăm ngàn lần. Khó trách vậy nhân thủ nắm hai viên kim đan lại chậm chạp chưa từng phục dụng, cái đồ chơi này có chút cựu tử nhất sinh cảm giác. Lý Ngôn Sơ thở phào một hơi, dựa theo Hoàng Đình Đạo trải qua công pháp vận chuyển chu thiên, luyện hóa cái này một cỗ dược lực bàng bạc. Hoàng Đình Đạo trải qua thuộc tính công chính bình thản, cực kỳ đại khí, mặc dù không có cương phong chân hỏa bá đạo thuộc tính, tuy nhiên lại có thể gánh chịu vạn vật. Tu luyện kinh này, tâm cảnh tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, đồng thời thường xuyên đọc có thể tán đi trong lòng sát khí. Vận chuyển chu thiên đằng sau, cỗ này bàng bạc lực lượng liền bắt đầu bị Lý Ngôn Sơ luyện hóa, hắn cảm nhận được pháp lực của mình ngay tại bàng bạc tăng trưởng. Một ngày một đêm đi qua, vẫn như cũ bành trướng không gì sánh được, Lý Ngôn Sơ trùng quanh tử khí bất đẳng, hào quang bao phủ, kinh mạch trong cơ thể tiếp nhận không thể làm gì chế áp lực, nhao nhao vỡ tan, mặc dù dược lực cũng có thể chữa trị, thế nhưng là đây là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình, tổng thể tới nói hay là bởi vì đan dược này quá bá đạo, mặc dù có thể tăng lên cảnh giới, thế nhưng là cũng là một cái cực nguy hiểm quá trình, mà lại hết sức thống khổ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ thể nội có ngũ thải thạch, đây là hắn chiếm đạo diễn hai đại tạo hóa một trong, một món trong đó là thành thiên kiếm thai, ngũ thải thạch ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, thương thế nặng bao nhiêu trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Lý Ngôn Sơ có tử thụ tiên ý cùng phù giáp hộ thể, cho tới nay cũng không nhận qua nghiêm trọng thường, bởi vậy cái này cực kỳ thần bí ngũ thải thạch cũng chưa từng động, bây giờ rốt cục có đất dụng võ. Ngũ thải thạch tại trong thức hải của hắn tản mát ra quang mang, bàng bạc sinh mệnh lực bắt đầu tu bổ thân thể của hắn. Viên này ngọc hoàng đan cho dù bình thường tiên nhân phục dụng đằng sau cũng cần mấy năm thời gian mới có thể luyện hóa, chủ yếu là cố dược lực này thật sự là quá mức bá đạo, đại bộ phận cần chấn áp, mà lại phải phối hợp công pháp đặc thù chậm chạp hấp thu, giống Lý Ngôn Sơ loại này trực tiếp bước, trên cơ bản thuộc về liều mạng, đáng tiếc lúc trước không có người nói cho hắn biết điều này. Chỉ bất quá bởi vì có ngũ thải thạch, Lý Ngôn Sơ toàn bộ từng nuốt trình liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại bản thân hắn liền nuốt rất nhiều linh đan diệu dược cùng rất nhiều thiên chu, bản thân thân thể khôi phục suất liền cực cao, thế là toàn bộ quá trình luyện hóa trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, pháp lực từ từ tăng gọn, loại này cường đại rõ ràng. Lý Ngôn Sơ kết thúc vận chuyển chu thiên, mở hai mắt ra, trong hai con ngươi thần quang rạng rỡ, thở ra một hơi tựa như xích hà bình thường, đây là bổ quá mức. Ngũ thải thạch lúc này đã cùng thể nội cái kia ngọc hoàng đan tạo thành kỳ diệu cân bằng, đã không cảm giác được thống khổ, mà lại thể nội hoàng đỉnh đạo trải qua tự động vận chuyển, pháp lực thời thời khắc khắc đều đang tăng trưởng. Vậy mà ngoài ý muốn phát động hoàng đỉnh đạo trải qua thuộc tính đặc biệt. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Bây giờ hoàng đỉnh đạo trải qua tự động vận chuyển, hắn hành tẩu hô hấp lúc đều không cần tận lực ngồi xuống. Không biết đây là luyện hóa ngọc này hoàng đan tình huống đặc biệt, hay là ngày sau đều có thể như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nếu như về sau đều có thể bảo trì ăn cơm hô hấp lúc, thời thời khắc khắc cũng có thể tăng lên pháp lực, vậy cũng quá thơm. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra đi ra ngoài, phát hiện bên ngoài đã phiêu khởi tuyết lông lống, thời tiết đã 10 phần rét lạnh, tuyết này đã hạ hồi lâu, trên mặt đất có thật dày một tấm tuyết động. Hai nữ tử ở trong sân nặng người tuyết, một người mặc áo đen, tóc dài rủ xuống vai, dáng người bốc lửa, một cái khác mặc trên người một mạc áo đông, đơn giản kéo tóc, nhìn xem cực kỳ dịu dàng, giống một cái nhân thê. Lúc này người tuyết đã cơ bản trông tốt. Lý Ngôn Sơ đẩy cửa ra ngoài nhìn thấy Thúy Hoa cùng Vân Nương ngay tại nặng người tuyết nhịn không được sức sở, đại hắc tại trong lều cỏ uốn tại góc tường, nhai răng trợn mắt, thở hổn hển thở hổn hển thở. Nó cũng không phải là đông lạnh, mà là vừa rồi muốn vui chơi đem người tuyết đạp một cước, bị Thúy Hoa đánh cho một trận, lúc này ngay tại tìm cơ hội lại đem người tuyết này cho gần ngã. Quần áo tương đối đơn bạc Thúy Hoa tại nặng người tuyết thời điểm buộc vòng quanh hoàn mỹ mô hình, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thấy Lý Ngôn Sơ đi ra, cười cười. Người tuyết này trông thế nào? Thúy Hoa hỏi. Rất có trình độ. Lý Ngôn Sơ tán thán nói. Thúy Hoa nhịn không được ngóc lên cái cằm, thử một chút, lộ ra cực kỳ đắc ý Vân Nương ở một bên mà miệng, nở nụ cười xinh đẹp. Một màn này ngược lại là lộ ra cực kỳ ấm áp, Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này đầy trời tuyết lớn, tâm tình hơi nhẹ nhõm một chút. Một cái cao ba tấc nữ tiên từ người tuyết trồng phía sau ló đầu ra đến, lặng lẽ ôm một đống tuyết đi vào đại hát trên đầu, hung hăng đập xuống, "Hai a, hai a, hai a." Đại hát nổi giận, lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía Nghe Thường tiên tử đuổi tới. Trong viện vui mừng một mảnh. Tái ngoại vùng đất nghèo nàn, Bắc Phong quận tuyết sâu nhất bất quá ba tấc, nơi này có thời điểm lại có thể tới cao cỡ nửa người. Côn Lôn, Hoa Sơn, Thanh Thành Sơn, Long Hổ Sơn các nơi đều có phi thăng hào quang xuất hiện, thế nhưng là đều xuất hiện tại trung nguyên chi địa, tái ngoại cũng không có loại này phi thăng địa. nguyên bản ở chỗ này rất nhiều khổ tu tu sĩ tránh né thiên cơ lão quái vật cũng tiến về trung nguyên, ý đồ quan sát thiên cơ, bạch nhật phi thăng. Một tòa núi tuyết trước đó, có một cái người áo xanh đứng chắp tay, người này thấy không rõ lắm hình dạng, bao phủ tại áo choàng bên trong, thế nhưng là khí tức cực kỳ cường đại. Người áo xanh bước ra một bước, càng chạy càng nhanh, biến mất tại trong gió tuyết đầy trời, gián tiếp mười mấy nơi, đạo hữu còn không chịu hiện thân gặp nhau. Người áo xanh thản nhiên nói. Núi tuyết chấn động, một ngụm trải rộng vết rách thạch quan hiện hiện, phía trên có một gốc bị ngạn hoa tản mát ra thần quang. Tại Côn Lôn biến mất thần bí thạch quan lúc này vậy mà lại đang tái bắt xuất hiện, trong thạch quan truyền ra thanh âm giàn mua, từ Côn Lôn ngươi đã nhìn chằm chằm ta, đến cùng muốn làm gì? Người áo xanh ngữ khí lạnh nhạt, muốn nghiệm chứng một sự kiện. Chuyện gì? Muốn nhìn một chút đạo hữu có phải là hay không ta một vị cố nhân. Lúc này thạch quan đã xuất hiện rất nhiều vết rách, thế nhưng là vẫn như cũ thấy không rõ lắm bên trong đến cùng là người phương nào. Trong thạch quan thanh âm dừng lại một chút, chậm rãi nói ra, ta cũng không nhận ra ngươi, lại tại sao lại là của ngươi cố nhân? Có đúng không? Người áo xanh mỉm cười nói. Sau một khắc, ngón tay hắn một chút, một đạo kiếm mang sắc bén bắn ra, trực tiếp bắn tại thạch quan này phía trên. Trên quan tài đá mảnh đá bay tán loạn, tuy nhiên lại không có bị kiếm khí của hắn xuyên thủng. Cái này người áo xanh thực lực sâu không lường được, thạch quan bộc phát ra một vệt thần quang, cũng không có lần nữa xuyên thẳng qua bắt đi, mà là trực tiếp hướng về người áo xanh đụng tới, thế như trẻ tre, phản phất một viên sao băng xẹt qua bầu trời bình thường. Người áo xanh một trường y lên, trong lòng bàn tay phản phất có một vòng sáng chói tinh thần, hai viên đại tinh chạm vào nhau, một tiếng ầm vang. Núi tuyết sụp đổ, gió tuyết đầy trời ngừng lại, lấy hai người làm trung tâm, một đạo đáng sợ quang hồ phát tán ra, lan tràn hơn 10 dặm, dãy núi chấn động. Chương 1107 bị ngạn hoa hiện, 2, chương 1107 bị ngạn hoa hiện, 2, người áo xanh xuất thủ như điện chớp, chụp vào trên quan tài đá bị ngạn hoa, thạch quan chấn động, sau một khắc ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trước người hắn trăm triệu chỗ. Hắc, nói thật dễ nghe, còn không phải nhìn chúng ta đóa này bị ngạn hoa. Thanh âm giản mùa cười lạnh. Bị ngạn hoa là thần dược, nếu như không có thuốc này kéo dài tính mạng, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không còn có thể trong thạch quan nằm ở. Người áo xanh thản nhiên nói. Lập tức đưa tay một chút, thạch quan lập tức bị định trụ, phản phất bị một loại đại thần thông giam cầm. Khi hắn lần nữa muốn lên đi thời điểm, trong gió tuyết đông nhiên huyễn hóa ra một bóng người, khoác trên người lấy một kiện áo giáp, mũ giáp che khuất khuôn mặt, trong tay nắm một ngụm hẹp dài đao, một đao liền phách chạm xuống tới. Người này là do phong tuyết huyễn hóa mà thành. Người áo xanh hừ lạnh một tiếng, ngón tay một chút, một đạo khiếp người kiếm mang nên đón tiếp lấy. Phong tuyết huyễn hóa thành thần tướng trường đao vô cùng sắc bén, cùng kiếm mang này đâm vào một chỗ, phát ra tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe. Ngươi muốn mượn núi tuyết địa mạch chi lực? Xem ra ngươi cũng biết trạng thái này ngươi. Cô không phải là địch thủ của ta, người áo xanh lạnh nhạt nói. Thạch quan chủ nhân trầm mặc, phong tuyết thần tướng lần nữa một đao bổ ra, đao quang như giống như dải lụa, dài đến trăm trượng. Người áo xanh lòng bàn tay sáng lên hào quang sáng chói, chói lọi chói mắt, phản phất có một viên đại tinh dấu tại trong lòng bàn tay, một trường đánh đi lên. Đao quang trong nháy mắt tan rã, phong tuyết thần tướng cũng triệt để phá diện. Hắn bước ra một bước, vân đạm phong khinh đi vào thạch quan trước đó, một trường vô đi lên. Oeng! Thạch quan này phía trên trong nháy mắt trải rộng vết rách, răng rắc thanh âm vang lên, bên hai không dứt, tựa hồ muốn phá toái bình thường. Linh Vân Chân Quân công tham tạo hóa, lúc trước tại Côn Lôn thời điểm bị theo thần bí thạch quan chủ nhân ngăn trở, thế nhưng là cũng chỉ ở phía trên lưu lại trường ấn vết rách, sẽ không tạo thành đáng sợ như vậy thương thế. Thế nhưng là người áo xanh khác biệt, dưới một trường đi, thạch quan cơ hồ phá toái, mà lại lòng bàn tay của hắn phảng phất một loại kỳ dị lực kéo, thạch quan ông tác hưởng, lại không tránh thoát. Đã nhiều năm như vậy, ngay cả lão bằng hưu cũng không chịu hiện thân gặp mặt, người áo xanh mỉm cười nói. Nói ngươi nhận lầm người ngươi còn không tin, như lão phu là trạng thái toàn định, cũng chứa không nổi ngươi ngông cuồng như thế. Trong thạch quan thanh âm giản mùa vang lên. Một vệ thần quang bắn ra, nóng rực chói lọi, chính giữa người áo xanh thân thể, thế nhưng là người áo xanh lại bất vi sở động, chỉ là lung lay một chút, trên thân tự có thần bí bảo vật. Hắn lúc này lần nữa chụp vào bị ngạn hoa chính là cực kỳ đặc thù tiên chu, không phải phổ thông tiên chu nhưng so sánh. Bất luận thạch quan này chủ nhân có phải là hay không hắn vị cố nhân kia, cũng muốn trước đem tiên dược này vào lấy, để tránh hắn lần nữa rời đi. Bị ngạn hoa phía trên hà quang vân đẳng, thạch quan vọt tới người áo xanh, đem hắn bước lui, phản phất chống giống hiện lên đến một cỗ lực lượng đáng sợ. Trong thạch quan thanh âm giản mùa vang lên, lúc trước tại Côn Lôn vì sao không dám ra tay? Thanh âm có chút trêu tức. Người áo xanh lạnh nhạt nói, giữa ngươi và ta không cần dùng trò hề này, hôm nay ngươi đi không nổi. Hắn đưa tay lại là một đạo khiếp người kiếm mang bắn ra, giống như một đạo cầu vồng. Thạch quan huyền diệu không gì sánh được, cũng không có tránh đi đạo kiếm mang này, từng khúc giạn nước, phản phất sau một khắc liền muốn phá toái. Người áo xanh thực lực đích thật là cực kỳ bá đạo, sâu không lường được. Ta gặp qua Ma Cô, nàng chỉ còn sót lại một chút chấp niệm chưa từng tiêu vong, nhưng ta nhìn ra, ngươi trong lòng nàng vẫn như cũ chiếm cứ cực nặng địa vị. Người áo xanh lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh âm giản mùa vang lên. Vì tránh thoát thiên nhân đại thanh tẩy, để cho ngươi biến thành bây giờ bộ dáng này sao? Người áo xanh đạo, ngươi không cần nhiều lần thăm dò, lão phu cũng không phải là ngươi muốn gặp cố nhân. Thạch quan chủ nhân nói ra, nếu như thế, liền hiện thân gặp mặt. Người áo xanh quát lạnh, bước ra một bước, đem thạch quan chấn vỡ. Thạch quan bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, bị ngạn hoa hư không tiêu thất. Người áo xanh cũng không có tìm được tung tích của nó, thần bí thạch quan bị chấn nát. Người áo xanh phát hiện trên mặt đất chỉ có một kiện giặc hồ trắng bệnh đạo bảo, trừ cái đó ra, cũng không có vật gì khác, ngay cả một bộ thi thể đều không có. Người áo xanh ngừng chân một lát, đem đạo bảo này nhét tại trong lòng bàn tay. Binh giải, hắn nhíu mày, nếu như là binh giải lời nói, mới vừa cùng hắn đối thoại chính là ai, tại sao lại có như thế thần thông? thời khắc sống còn phát động truyền tống chi lực, đến cùng đem đóa kia bị ngạn hoa mang đến nơi nào đi? Động Thiên Phúc Địa hiện thế, đến cùng là người phương nào cách làm? Nếu như không phải hắn, thì là ai? Người áo xanh tự nói. Hắn mặc dù đối với Ma Cô Tiên Tử công bố là vì tìm kiếm sát hại đệ tử người tới Thần Châu, nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Người áo xanh lập tức biến mất tại trong gió tuyết. Một bên khác, Thúy Hoa cùng Vân Nương chất thành một cái người tuyết đi ra, cho nó đeo lên mũ rộng đành, phủ thêm áo tơi, nhìn ngây thơ chân thành, các nàng lại chất lên một cái khác người tuyết. Hai tên nữ tử này, một người ngũ quan cực kỳ lập thể, dáng người bốc lửa, một người thanh đạm uyển chuyển hàm súc, ôn nhã động lòng người, lúc này như tiểu nhi nữ bình thường nặng người tuyết, ngược lại là có khác một phen phong tình. Đại Hắc lặng yên không tiếng động sờ soạng đi lên, chuẩn bị đem Thúy Hoa vừa rồi trồng cái đầu kia mang thoa lạc người tuyết gần ngã. Lý Ngôn Sơ dựa nghiêng ở cạnh cây cột, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Đột nhiên, Đại Hắc giật nảy mình, đột nhiên hét thảm một tiếng, sau đó bắt đi. Mang mũ rộng vành người rơm trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa, cực kỳ huyền diệu, hào quang bao phủ, biến cố này để cho đạo quan bên trong mấy người nhịn không được động dung. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn xem đóa này tiên chu rất tinh tường. Đây là ngươi biến ra? Thúy Hoa lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Lý Ngôn Sơ cười nói, không phải ta, trống rông hiện hiện, không biết người nào cách làm. Lý Ngôn Sơ đi tới. Lý Ngôn Sơ nhất nói, Thúy Hoa lông mày liền nhíu lại. Vân Nương nói khẽ, có người lấy truyền tống chi pháp đem cái này hoa đưa tới. Nàng tinh thông trận pháp, nhất là truyền tống trận pháp, bởi vậy có cảm ứng. Lý Ngôn Sơ đến gần, phát hiện cái này đích xác là hắn tại trên quan tài đá nhìn thấy đóa kia bị ngạn hoa, lúc trước tại Côn Lôn lại lần nữa gặp được vật này, hắn lấy tay bắt tới, đem bị ngạn hoa chộp vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được cái này tiêu tốn dược lực bằng bạc, nồng đậm tiên khí. Lớn như vậy tuyết, còn có người tặng lễ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, không minh bạch quà tặng, đều sẽ làm người ta không hiểu bất an. Ta có thể thử nghiệm ngược dòng tìm hiểu truyền tống trận nơi phát ra, đảo ngược khóa chặt hắn vị trí. Vân Nương nói ra. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, có thể tìm tới vị trí của hắn. Thử một chút. Vân Nương lúc này mặc trên người một mạc áo đông, vật trang sức tóc cũng cực kỳ đơn giản, thế nhưng là nhìn lại khó nén trên thân loại kia tú lệ chi sắc. Ngón tay nàng điểm nhẹ, từng đạo trận pháp sáng lên, truyền tống trận pháp này vừa mới tới, như chậm thêm một chút, Vân Nương cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu. Một lát sau, Vân Nương chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi thu thủy giống như trong con ngươi lộ ra thần sắc khác thường. Không ở chính giữa nguyên, tại cái bắc, quá xa, ta trận pháp truyền tống làm khó dễ. Nàng thở dài. Thúy Hoa một mặt cực kỳ hâm mộ, thần tìm kiếm được vị trí liền tốt. Lý Ngôn Sơ đạo. Vân Nương mặc dù tính tình lạnh nhạt, nhưng cực kỳ thông minh, ngón tay nàng điểm nhẹ, một đạo linh quang bay đến Lý Ngôn Sơ trước mặt ngừng lại, đây là không gian chi đạo tọa độ, nàng đẩy ngược vị trí của đối phương. Lý Ngôn Sơ đưa tay bắt lấy, cẩn thận cảm ứng một chút. Vân Nương, ngươi theo ta đi. Lý Ngôn Sơ nói ra. Ta đây, ta đây. Thúy Hoa lập tức chỉ một chút chính mình. Ngươi để ở nhà. Thúy Hoa nghe vậy lập tức điệu xỉu xuống dưới. Lý Ngôn Sơ tế ra thanh thiên kiếm thai, một kiếm xẹt qua, hư không phá vỡ, bắt lấy Vân Nương cánh tay, hai người cùng nhau rời đi. Sau một khắc liền xuất hiện tại trong một mảnh gió tuyết. Thanh Vân Quan bên trong, Thúy Hoa gặp hai người rời đi có chút tiếc nuối, cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt, chỉ bất quá nhìn thấy trên mặt đất cái kia không có chất đống người tuyết, quay đầu lại quên, cùng cao ba tấc nghe thường tiền tử cùng một chỗ lại chất thành đứng lên. Đại Hắc ở một bên nhìn chằm chằm, yên lặng thở dài, tựa hồ là vì không có cơ hội gạt ngã đống này người tuyết cảm thấy tiếc nuối. Cái bát trong núi tuyết, một nam một nữ hai bóng người hiện hiện, Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, gặp trên mặt đất kia có một ít tảng đá mảnh mỡ, con ngươi trong nháy mắt co vào. Thạch quan bị người đánh nát. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cảm giác có chút không dám tin. Côn Lôn Sơn trung thạch quan liên tiếp chặn đánh Linh Vân Trần Quân mấy chục lần cũng chưa từng phá thoái. Là ai làm? Chương 1108 thiên cơ phản vệ, 1, chương 1108 thiên cơ phản vệ, 1, Linh Vân Trần Quân tu vi đã đầy đủ cao, cho dù thạch quan tại chặn đánh hắn trong quá trình tiêu hao một chút thực lực, thế nhưng là có thể đánh nát nó, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Ở nhân gian còn cất giấu chưa từng gặp mặt không biết cao thủ. Linh Vân Trần Quân có thể thông qua ngụy thành đi vào nhân gian, nếu không phải Vân Nương trùng hợp đụng phải, đồng thời hắn lại lên ý đồ xấu, chỉ sợ ta cũng không thể mà biết. Nghĩ tới đây, Lý Ngôn Sơ liền có chút giật mình, bây giờ, nhân gian này có lẽ đã cũng không phải là chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là vấn đề này cũng không giải quyết, trong lòng của hắn lại sinh ra một vấn đề mới. Thạch quan chủ nhân cho dù tại cái này bị người đuổi kịp, đem thạch quan đánh nát, lại vì sao đem cái kia chân quý bị ngạn hoa truyền tống đến ngụy thành thành Vân Quan. Lý Ngôn Sơ quay đầu hướng Vân Nương nhẹ nhàng nói ra, có thể tra được cái gì sao? Vân Nương trời sinh cảm ứng liền cực kỳ lợi hại, lúc trước U Minh Sơn cao thủ đồ thôn, Lý Ngôn Sơ chính là mang theo Vân Nương tiến đến, nàng tựa như một cái cỡ lớn tìm kiếm khí bình thường. Đây là một chút trời sinh thần thông, không cách nào hậu thiên tu tập. Vân Nương chậm rãi nói, có người ở chỗ này dẫn ra địa mạch chi lực, bất quá thua mất. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, hắn bấm ngón tay suy tính một phen, lợi dụng lục giáp kỳ môn môn tiên pháp này, ý đồ tìm kiếm ra một chút manh mối. Không thích hợp, thạch quan chủ nhân tựa hồ cùng ta có chút nguồn gốc. Động thủ cũng không phải là người dị vực, mà là Doanh Châu. Lý Ngôn Sơ lúc này thể nội pháp lực ngay tại chậm rãi tăng trưởng, lục giáp kỳ môn vận dụng cũng càng thêm thuần thục, hắn tính tới một chút mơ hồ đồ vật. Doanh Châu tiên đảo, có người đến. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lần thứ nhất tiếp xúc Doanh Châu là hắn chém giết Mao Sơn trưởng giáo, tên kia lớn hạ luyện khí sĩ nghe nói là Doanh Châu đệ tử, đoạt đi Mao Sơn vị trí trưởng giáo, sát hại Mao Sơn đệ tử, mình tại giết hắn thời điểm, hắn từng biểu thị qua chính mình Doanh Châu bối cảnh, mà lại tuyên bố Doanh Châu tiên nhân tất nhiên sẽ báo thủ. Chẳng lẽ là hướng ta tới? Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Không đối, thạch quan chủ nhân hành tung quỷ bí, thần bí khó lường, lúc trước tại Côn Lôn xuất hiện, bây giờ lại giấu ở Đại Bắc trong núi tuyết, cái này Doanh Châu Tiên Đảo người rõ ràng là cố ý tới tìm hắn. Lý Ngôn Sơ bấm ngón tay suy tính một phen, con người bỗng nhiên có bảo. Lúc trước ta tại Côn Lôn cùng Ninh Vân Trần Quân đấu pháp, người này ngay tại Côn Lôn. Nắm giữ trong tay manh mối càng nhiều, thôi diễn kết quả cũng càng rõ ràng, chỉ bất quá trước mắt cũng chỉ có thể đến một bước này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này có thể đánh nát thạch quan, một đường truy tìm nơi này, hiển nhiên có được đại thần thông. Phi thăng lộ đã mở, những người này không nghĩ phi thăng lại đến nhân gian gây sự, đến cùng muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, thế ra thanh thiên kiếm thai, phá toái hư không, quay về thành Vân Quan. Hải ngoại đảo hoang, nơi đây vốn là Thăng Tiên phủ địa điểm cũ, thế nhưng là bây giờ đã phá toái, Bạch Thu Hành vì kết năm đó ân oán, tại bảy tôn tiên nhân tiến về kinh thành đằng sau, nàng hiện thân Thăng Tiên phủ, đem nơi đây biến thành một vùng phế tích. Nơi đây có một chiếc khoái thuyền, làm cực kỳ kiên cố xinh đẹp, chịu đựng sóng gió mà lại chạy tương đối bình ổn. Trên thuyền có một tên mang theo quý khí thanh niên, cực kỳ phong lưu tiêu sái, xinh cũng mười phần anh tuấn, bên cạnh hắn đi theo một con khỉ nhỏ, rất là an tĩnh, đại hạ trấn Nam hầu Lý Tuân. Lý Tuân nhìn xem mảnh này Thăng Tiên phủ phế tích, lạnh nhạt nói, loại này truyền thừa cổ lão chi địa đều bị đánh thành bộ dáng như vậy, 600 năm sau giang hồ nước cũng quá cao chút. Một bên con khỉ nhe răng trợn mắt, trong miệng chi chi kêu lên. Thăng Tiên phủ nơi đây lúc đầu có một ít tượng đá cổ lão, cung phụng những thiên thần kia, Bạch Thu Hành cũng không chạm thảo trừ căn, có thể về sau lại bị bà chủ hủy đi. Lý Tuân khống chế một chiếc quái thuyền mà đến, ở chỗ này tìm kiếm, trong tay mang theo một chén rượu, nghiêng dựa vào cạnh thuyền, nhìn cực kỳ tiêu sái. Thăng Tiên phủ, Xuân Thu Lâm, U Minh Sơn ba khu đều bị hủy đi, thật sự là có chút đáng tiếc. Thăng trong tiên phủ vậy mà không có bất kỳ vật gì lưu lại, xem ra chúng ta muốn một chuyến tay không. Lý Tuân thở dài, hắn đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này mặt biển lại không bình tĩnh, có một cái trong biển quái ngư từ mặt nước nhảy lên mà ra, đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Lý Tuân chiếc thuyền này nuốt vào. Con quái ngư này cực lớn, trên người yêu khí cũng mười phần nồng đậm, trong biển có không ít đồ vật đều bị nó nuốt vào trong bụng. Khi nhỏ lập tức nghe răng trợn mắt, đằng không mà lên, hóa thành một cái cự viên, đột nhiên nhảy tại cá lớn này trên thân, song quyền như là nổi trống bình thường đập xuống, phanh, 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 âm thanh lớn vang lên. Đầu này yêu khí cực kỳ nồng nặc cá lớn trong nháy mắt bị truy vào đáy biển. Cự viên trên thân tản ra khí tức đáng sợ, ngăn cách nước biển, trên người lông tóc cực kỳ rậm rạp, bắp thịt cuộn cuộn, song quyền như nổi trống bình thường, không ngừng đánh tới hướng cá lớn này. Lý Tuân lúc đầu không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng ở cảm giác được con cá lớn này khí tức trong người đằng sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, nó trong bụng có cái gì? Lý Tuân thoại âm rơi xuống, cự viên này dưới chân tách ra nóng rực lực lượng, đằng không mà lên, từ trong nước đem cá lớn này xốp đi ra. Lý Tuân ngón tay một chút, đem cá lớn câu trên không trung, cự viên thân hình cấp tốc thu nhỏ, biến thành một con khỉ nhỏ, rơi vào trên thuyền, trên thân không có nhiễm một chút nước biển. Cá lớn trên không trung cực kỳ kinh hoàng, trên người nó yêu khí mười phần nồng đậm, tuy nhiên lại không có khả năng miệng nói tiếng người, thuộc về trong biển cự thú. Lý Tuân nhìn xem nó, ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái, cá lớn lập tức khai tràng phá bụng, máu tươi chảy ngang, ruột cũng chảy ra, chỉ là vẫn như cũng bị giam cầm ở không trung, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Lý Tuân ánh mắt rơi vào một loại trong đó đồ vật bên trên, nhịn không được mỉm cười. Còn tốt, bàn thờ lưu lại, không phải vậy ta chỉ có kèn lệnh này, còn muốn phí không ít khí lực. Lý Tuân khỏe miệng có chút nhếch câu, lập tức đem bên trong bàn thờ kia vô tới. Lúc trước tượng thần đều phá diện, để thiên nhân mất đi dáng lâm nhân gian liên hệ, thiên cơ lại bị bà chủ trước khi phi thăng che đậy lại, bởi vậy một mực không có động tĩnh. Cái này bàn thờ thờ phụng cực kỳ nồng nặc hương hỏa, lúc đó Thăng Tiên phủ chủ dân hương đốt vàng lồng khung giấy đều ở nơi này, lây dính rất nhiều thiên nhân khí tức. Lý Tuân đem bàn thờ thu tới, bên trong còn sót lại lấy hương hỏa chi khí, chỉ bất quá tàn hương sớm đã chẳng biết đi đâu, dù sao ngâm mình ở trong biển rộng. Quả nhiên, vô luận chuyện gì, đều có một đường chuyển cơ. Tính toán không bỏ sót, cũng cuối cùng cũng có bỏ sót chỗ. Lý Tuân mỉm cười nói, hắn vô khỉ nhỏ đầu, không cần khắc chế, muốn ăn liền ăn, con cá này đối với ta không còn tác dụng gì nữa. Khỉ nhỏ lập tức trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, đàng không mà lên, lần nữa hóa thành một cái cự viên, vừa rồi con cá lớn kia muốn đem bọn hắn ngay cả người mang thuyền nuốt vào trong bụng, nhưng lúc này lại trơ mắt nhìn cự viên này đưa nó huyết nhục nuốt vào trong bụng. Ăn no nê đằng sau, khỉ nhỏ lúc này mới quay về trên thuyền, máu tươi rơi xuống, cấm chế mất đi tác dụng. Lý Tuân trong lòng bàn tay hiện hiện một chi to lớn kẻ lệnh, trắng loáng như ngọc, phía trên có huyền diệu phù văn, tản ra khí tức thần bí. Hải ngoại không thể so với thần châu, không có quá nhiều cố kỵ, chỉ là hải ngoại tiên đảo vẫn như cũ có tiên nhân tu hành, chúng ta hay là tìm một chỗ nơi yên tĩnh lại đem tiên nhân triệu hoán đi ra. Lý Tuân thản nhiên nói. Con khỉ hai tay đấm ngực, nhe răng trợn mắt, không biết đang nói cái gì. Lý Tuân lắc đầu, thế đạo như thế nào có. Cùng ta làm, lòng người hay là cần một chút kính sợ, theo ta thấy, thiên nhân cũng không tệ. Còn có, ta muốn thấy nhìn vị kia đến cùng muốn làm gì, thiên nhân nếu như ngóc đầu trở lại, hắn thì như thế nào tự xử. Động tiên phúc địa này còn muốn hay không một lần nữa phóng xuất ra. Lý Tuân khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Con khỉ trầm mặc, không có lúc trước loại kia hăng hái hoặc là tàn bạo dáng vẻ, tựa hồ có chút không tán đồng vị này trấn Nam hầu cách làm. Chỉ bất quá nó vẫn như cũ cùng hắn đứng ở một khối. Trấn Nam hầu Lý Tuân chạm tam thi, sống lại một đời, vượn già này có thể phục sinh, cũng là vì Lý Tuân ban cho tân sinh. Bất cứ lúc nào, nó đều sẽ cùng hắn kiên định đứng chung một chỗ. Long Hồ Sơn, Triệu Thiên Sư mời về Lao Thiên Sư, chuẩn bị tiếp nhận vị trí trưởng giáo, đây là một kiện thiên đại hỷ sự. Long Hồ Sơn thụ càn quốc triều đình sắc phong, địa vị tôn sùng, này trọng thể sự tình, đến lúc đó không riêng gì đạo môn, toàn bộ tu tiên giới đều sẽ phái người đến đây chúc mừng. Chỉ bất quá làm nhân vật chính Lao Thiên Sư, lúc này mặc trên người tôn quý đạo bảo, lại nằm tại trên giường. Hai tên dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang thanh niên đạo sĩ vì đó đưa cơm. Long Hổ Sơn đệ tử đối với vị này Lao Thiên Sư cực kỳ tôn kính. Chương 1108 thiên cơ phản vệ 2, chương 1108 thiên cơ phản vệ 2, năm đó thiên địa gông xiềng nặng nề, Lao Thiên Sư liền đã là dương thần cao thủ, uy chấn thiên hạ. Đây là một vị nhân vật trong truyền thuyết. Hai vị đạo sĩ tuổi trẻ có thể cho vị này tương lai trưởng giáo đưa cơm, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Trong đó một tên đạo sĩ nói ra, Lão Thiên Sư lần này trở về, tựa hồ rất ưa thích đi ngủ. Một tên khác đạo sĩ thần thần bí bí nói, ngươi đây liền không hiểu được, cái kia không phải đi ngủ, đó là tại tu hành. Tu hành? Không sai, chân nhân công động, đi ngủ chính là tu hành, cái này tu hành cũng chia văn ngủ chưa ngủ, các loại tư thế, đợi chút nữa chúng ta đi vào đưa cơm, thật tốt nhìn một chút Lão Thiên Sư là như thế nào ngủ. Mặt khác tên đệ tử kia trợn mắt hốt mồm, nguyên lai đi ngủ còn có như thế nhiều môn như vậy đạo. Một cái cực kỳ uy nghiêm đạo sĩ trung niên vừa vặn từ chỗ ngoặt đi ra, nghe được hai đệ tử này tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, đầu này mang hoa sen quan đạo sĩ trung niên nhịn không được nổi giận nói, đánh giám. Hai tên thanh niên đệ tử lập tức câm như hến. Lao thiên sư dưới núi Hồng Trần luyện tâm, chẳng yêu trừ ma, thể nghiệm nhân gian muôn màu, trở lại trên núi nghỉ ngơi một chút, chỉ thế thôi. Các ngươi ở sau lưng nói bậy bạ gì đó. Hai môn đệ tử liếc nhau, cung tiếng nói, đệ tử biết sai. Ở giữa đạo sĩ hừ một tiếng, người tu đạo tâm yếu định, thanh tịnh vô vi, như muốn cầu đạo, liền trực tiếp hỏi thăm, không cần lên ý nghĩ thế này. Hai tên đệ tử nghiêm nghị, khoanh tay mà đứng. Đệ tử xin nghe dạy bảo. Hai tên đệ tử đưa cơm đi, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Đạo sĩ trung niên là Triệu Thiên Sư đệ tử thân truyền, lúc này đưa mắt nhìn hai người đi xa, sờ lên cái cằm, nhịn không được nói, sư bá lần này trở về thật là thích vô cùng đi ngủ, xem ra thật sự là mệt muốn chết rồi. Hắn lắc đầu, liền đi hậu sơn luyện đan. Cũng không trách bọn hắn sẽ thêm muốn, Lao Thiên Sư từ khi hôm đó nhập mộng, nhìn thấy lúc trước nữ tử mặc áo tím kia thả kha sau, không có việc gì liền sẽ nằm tại trên giường, nhắm mắt đi ngủ, lại muốn nhìn thấy năm đó nữ tử kia một mặt. Mà lại hắn cũng rất muốn biết rõ ràng, lúc trước cùng mình kết bạn mà đi đạo sĩ đến tột cùng là ai. Làm qua giấc mộng kia đằng sau, hắn hỏi tham qua trên núi sư minh đệ, thế nhưng là đám người biểu thị đều không biết. Tứ đại thiên sư bên trong, Triệu Thiên Sư mấy ngày nay không ở trong núi, hai gã khác thiên sư đều ở trong núi tu hành, thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng có trách, lúc trước Lao Thiên Sư xuống núi du lịch, nghiên thiếu khí thịnh, chạy địa phương lại nhiều, nhận biết bằng hữu cũng nhiều, ai biết cùng cái nào đạo môn đệ tử đi cùng một chỗ. Đưa qua sau khi ăn xong, hai tên thanh niên đệ tử chắp tay tối lui, không dám có một tia lung tung suy nghĩ. Lao Thiên Sư căn bản không có ngủ, hắn tự mình ăn cơm. Rất nhanh có tiếng đập cửa vang lên, tiến đến. Lao Thiên Sư nhìn thoáng qua, là người mặc áo bảo tím Triệu Thiên Sư. Triệu Thiên Sư lúc này thần sắc nhẹ nhõm, rốt cục đón về vị sư huynh này, có thể cho hắn kế thừa đạo thống. Triệu Thiên Sư buôn ba mấy ngàn dặm, cả người đều gầy hai vòng, bây giờ nhìn thấy sư huynh mặc chỉnh tề tiếp quản trưởng giáo, Triệu Thiên Sư rất là vui mừng. Lao Thiên Sư lúc ăn cơm vẫn là không có nhịn xuống, đem tự mình làm mộng nói thẳng ra, bởi vì liên lụy đến mộng thấy năm đó nữ tử, bởi vậy Lao Thiên Sư lúc trước tại hỏi thăm thời điểm, chỉ là hỏi thăm phải chăng có người cùng chính mình đồng hành, cũng không nói mình làm mộng nội dung. Chỉ bất quá việc này với hắn mà nói có chút không nhiều, nhìn thấy Triệu Thiên Sư liền nhịn không được đầu đen rau muốn một chút. Triệu Thiên Sư sửng sốt một chút, nghe người miêu tả giọng điệu này, làm sao cảm giác rất là quen thuộc. Lao Thiên Sư hai mắt tỏa sáng, lập tức thả ra trong tay búa, quen thuộc. Triệu Thiên Sư đạo, có chút giống Huyền Thành khẩu khí, ngươi cũng biết hắn, tính tình cực kỳ nhảy thoát. Lao Thiên Sư như bị sét đánh, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Triệu Thiên Sư đạo, thế nào, sư minh? Lao Thiên Sư chậm rãi nói, ta cùng hắn giao tình tâm hậu, thế nhưng là nghĩ đến chỗ này sự tình, lại theo bản năng bỏ qua hắn. Triệu Thiên Sư lông mày dương lên, không nên à, năm đó hắn ở trên núi tu hành, cùng chúng ta giao tình rất tốt, rất dễ dàng nghĩ đến hắn mới đối. Lao Thiên Sư hít sâu một hơi, biểu thị hỏi qua hai vị khác thiên sư, hai người bọn họ căn bản không có đề cập Huyền Thành cái tên này. Triệu Thiên Sư ngạc nhiên, lập tức nói ra, không nên à, gia hỏa này ở trên núi thời điểm, ta từng cùng hắn cùng một chỗ nhìn sư tỷ tắm rửa, hắn luôn luôn bắt ta gánh trách nhiệm, hai người bọn họ cũng bị hắn hô qua, không đến nổi ngay cả hắn cũng biến mất. Từ bên ngoài trở về Triệu Thiên Sư thần sắc bỗng nhiên trở nên ngưng trọng lên, che đậy thiên cơ. Hắn tinh thông thuật thôi diễn, trên tay lại có khối ngọc kia la bàn, bởi vậy nhận che đậy ngược lại nhỏ nhất. Hai gã khác sư minh đệ không có cái kia ngọc la bàn, có lẽ là bị che đậy lại. Lao Thiên Sư cao mày nói, ngươi không nhắc lên Huyền Thành cái tên này, ta cũng muốn không nổi, giống như chưa bao giờ nhận biết người này một dạng. Triệu Thiên Sư vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là che đậy thiên cơ bộ dáng. Lao Thiên Sư bỗng nhiên đứng dậy, chuyện này đối với ta rất trọng yếu, ta muốn đi một chuyến Ngụy Thành. Triệu Thiên Sư đạo, ta không biết sư minh vì cái gì nhắc lại việc này, nhưng ta biết sư minh để bụng như vậy, tất nhiên là cùng Huyền Thành ở giữa phát sinh thứ gì. Lao Thiên Sư trầm mặc, ngươi muốn đi tìm tiểu lý đạo trưởng nghiệm chứng việc này đúng không? Triệu Thiên Sư đạo. Lao Thiên Sư nhẹ gật đầu. Có chuyện rất kỳ quái, tiểu lý đạo trưởng đạo quán hương hỏa mười phần thưa thớt, mà lại hắn rõ ràng vang danh thiên hạ, Ngụy Thành Thanh Vân Quan mấy chữ này cũng rất ít có người nhắc lên. Triệu Thiên Sư bỗng nhiên nói lên việc này. Có người che giấu Thanh Vân Quan tồn tại, ngươi tại Ngụy Thành ở qua hẳn là chú ý tới điểm này, chỉ bất quá ta không nhắc lên, đại khái ngươi cũng không nhớ nổi. Lao Thiên Sư có chút gật đầu, không sai, bây giờ càng nhớ không nổi hắn, nguyên lai là bị che đậy nguyên nhân. Triệu Thiên Sư đạo, che đậy thiên cơ sự tình, tám thành cùng Huyền Thành có quan hệ, nếu ngươi thật cùng hắn có vấn đề gì, ngươi đi tìm tiểu Lý đạo trưởng, để hắn như thế nào tự xử. Đối với vị này tinh thông thiên cơ thôi diễn đạo môn tiên sư tới nói, cảnh giới tu hành mặc dù không cao, tuy nhiên lại tựa hồ cảm ứng được thứ gì. Lão tiên sư trầm mặc, hắn cũng không có đối với Triệu tiên sư nói lên, Lý Ngôn Sơ nói là lúc trước bị chính mình lãng quên đồng hành đạo sĩ am toán mình sự tình, nhưng hắn tựa hồ có chỗ phát giác. Chuyện này ta nhất định phải biết rõ ràng, ta cũng không cảm thấy Huyền Thành sẽ hại ta. Lão tiên sư đạo, nghiêm trọng như vậy. Triệu tiên sư gật đầu nói cái này đương nhiên, nhưng nếu là Huyền Thành thật sự có vấn đề, chẳng phải là muốn để tiểu Lý đạo trưởng lâm vào lưỡng nan chi địa. Huyền Thành cái tên này ta càng không nhớ nổi, ngươi nên minh bạch, không phải có người gia tăng che đậy thiên cơ cường độ, chính là trên người hắn thiên cơ càng nặng, nhưng hắn đã sớm chết mới đối. Ta muốn tra rõ ràng việc này, ta cảm thấy ta vị này đại chất tử cũng muốn tra rõ ràng. Lão tiên sư đạo. Triệu tiên sư có chút gật đầu, sư minh nói cũng có đạo lý, chỉ bất quá trước khi đi để cho ta là sư minh bổ sung một quẻ, có thể. Che đậy thiên cơ sâu như thế, bằng vào ta bây giờ tu vi vẫn như cũ bị che đậy, ngươi như cưỡng ép thôi diễn, phản phệ sợ là sẽ phải cực kỳ lợi hại. Lão tiên sư đạo. Triệu tiên sư cảnh giới là tam cảnh, không phải lục địa thần tiên, mặc dù có bạch ngọc la bàn, có thể luôn luôn cũng có hạn mức cao nhất. Triệu tiên sư mỉm cười nói, ta cũng rất tò mò việc này, sư minh ngươi cũng biết, ta thích bản mệnh, ta muốn biết chúng ta vị thiếu niên này hảo hữu trên thân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngữ khí của hắn nghiêm nghị, cực kỳ kiên định. Từ hắn không chối từ mấy ngàn dặm buôn ba, tìm kiếm Lão tiên sư tiếp nhận Long Hồ Sơn trưởng giáo đến xem, người này xác thực đặc biệt nhận lý lẽ cứng nhắc. Triệu tiên sư lấy ra bạch ngọc la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển tiên cơ thuật tôi diễn, hắn cũng không có trực tiếp bói toán Huyền Thành tình huống, chính như Lão tiên sư nói tới, Huyền Thành trên người che đậy tiên cơ càng phát nghiêm trọng. Hắn muốn bói toán Lão tiên sư đi ngụy thành các hung cùng về sau hòa phúc, dù sao đây là nhất định vai khiêng Long Hồ Sơn đạo thống người. Ngụy Thành thanh vân quan, Lý Ngôn Sơ ngay tại luyện hóa viên kia ngọc hoàng đan dược lý, pháp lực tăng vọt, vẫn không có dừng lại. Ngũ thải thạch không ngừng chữa trị thân thể của hắn, điều động hắn nguyên bản thể nội sinh mệnh khí cơ, Lý Ngôn Sơ nhục thân hoạt tính càng cường đại. Chết để luyện hóa viên đan dược này dược lực thời điểm, chính là bước vào tứ cảnh lục địa tiên thời điểm. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đột nhiên tâm hắn có cảm giác, ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai con ngươi tựa hồ có thể khám phá hư không. Hắn đứng dậy đẩy cửa ra đi vào trong sân, chân trời có một người giá vân mà đến, là một tên tiên phong đạo cốt lão đạo, Long Hổ Sơn lão tiên sư. Bên người còn có một người, hai con ngươi một mảnh trống rỗng, đen thẫm, không có thần thái, đã mù mắt. Người này một thân áo bào tím, khí độ ung dung, chính là Long Hổ Sơn Triệu Thiên Sư. Xảy ra chuyện gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Lão Thiên Sư nhanh chóng sẽ tại Long Hổ Sơn chuyện phát sinh nói một lần. Triệu Thiên Sư muốn vì hắn bói toán chuyến này kết quả, thế nhưng là còn chưa tra được bất kỳ kết quả gì, cũng đã mù mắt. Nghiêm trọng như vậy. Lý Ngôn Sơ con ngươi đột nhiên co vào. Chương 1109 sát kiếp. Một. Chương 1109 sát kiếp. Một. Triệu Thiên Sư lúc này vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Ta thôi diễn sư minh đến ngụy thành hòa phúc, chỉ là lại một mảnh hỗn độn, liền muốn tiếp lấy thôi diễn, chưa từng nghĩ lại gặp đến tiên cơ phản vệ. Chỉ là thôi diễn hòa phúc phản vệ càng như thế lợi hại. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói. Không sai. Triệu Thiên Sư nói tiếp, ngươi phải cẩn thận sư phụ của ngươi, hắn rất có thể không chết. Ta tự tay mai táng hắn, đồng thời dùng thần thức đảo qua thi cốt còn tại, làm sao lại không chết? Lý Ngôn Sơ nghi ngờ nói. Ta lúc đầu không muốn để cho sư minh đến, sợ Huyền Thành thật sự có vấn đề, để cho ngươi khó mà tự xử. Có thể hòa phúc khó liệu, sư minh khăng khăng tới đây, ta không thể không đến. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Triệu Thiên Sư trầm rãi nói. Lý Ngôn Sơ bây giờ tinh thông lục giáp kỳ môn, hắn biết thôi diễn lúc một chút cấm kỵ, minh bạch Triệu Thiên Sư ý tứ. Chuyện này nếu như đã sớm đi qua, đến Ngụy Thành Họa Phúc liền sẽ không có lớn như vậy tiền cơ phản vệ. Nói cách khác ảnh hưởng việc này nhân tố, quyết định Lão Thiên Sư Họa Phúc người, còn tại nhân thế. Chẳng lẽ sư phụ ta là cái nhân vật phản diện? Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên. Lúc trước tính ra Lão Thiên Sư bị một người an toán, người kia là cái thanh niên đạo sĩ thời điểm, hắn cũng có chút hoài nghi việc này, chỉ bất quá có chút không dám tin tưởng. Chính mình cái kia thích xem một chút sinh động đồ sách, lẫn vào thất vọng sư phụ, chẳng lẽ còn là một ẩn tàng nhân vật phản diện. Năm đó vậy mà tính toán hảo hữu trí giao. Lý Ngôn Sơ lâm vào trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Ma cô động trời bên trong, thần nữ ma cô nhận biết vị kêu đồng lai bạn bè chính là sư phụ ta Huyền Thành. Thái Bạch Sơn động thiên bắt lấy vào cái ngày đó người, vừa xuất hiện liền nói muốn tìm năm đó phản đồ. Một cái hơn 600 năm trước tránh thoát thiên nhân đại thanh tẩy đồng lai tiên nhân, 300 năm trước trấn áp thiên hạ thanh niên đạo sĩ, vài thập niên trước cùng mấy đại thiên sư tương giao thiếu niên hảo hữu, thật sẽ vô duyên vô cớ ông chết. Hay là nói hắn một mực còn sống, chỉ là một mực tại âm thầm làm những gì. Hắn sớm đã có những ngày hoài nghi, tuyệt đối không nghĩ tới sư phụ sẽ đi ti tiện sự tình. Đống nhiên, hắn nghĩ tới đóa kia đống nhiên xuất hiện bị ngạn hoa. Doanh Châu tiên nhân đánh nát thạch quan kia, thạch quan chủ nhân tại sao lại tại thời khắc sống còn đem bị ngạn hoa chuyển đến thanh vân quan bên trong? Lý Ngôn Sơ từ Vân Nương trong miệng biết được, đối phương vận dụng là một loại cực kỳ huyền diệu truyền tống trận pháp, nhất định phải sớm định tốt tọa độ không gian, khóa chặt vị trí, mới có thể tinh chuẩn không sai chuyển tới. Điểm này hắn sử dụng thanh thiên kiếm thai phá vỡ hư không thời điểm cũng có cảm giác. Nếu như không có tọa độ như thế kia, cũng không có cách nào tinh chuẩn định vị, mà lại đối phương định không khỏi cũng quá tinh chuẩn chút, phạm vi bao phủ tại thanh vân quan bên trong. Thạch quan kia chủ nhân cùng ta sư phụ có quan hệ gì? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía Triệu Thiên Sư, "Thiên sư, ta trước vì ngươi khôi phục đôi mắt này." Triệu Thiên Sư lắc đầu, Đây cũng không phải là phổ thông thương thế, mà là đến từ thiên cơ phản vệ, không phải phương pháp chữa thương hoặc là tiên dược có thể tu bổ. Năm đó sư phụ tặng cho ta Bạch Ngọc La Bàn có thể chuyển thay thôi diễn thiên cơ phản vệ, nhưng cũng trực tiếp bể nát, có lẽ đây là ta kiếp số. Tham dò thiên cơ người, cuối cùng rồi sẽ nhận thiên cơ phản vệ. Triệu Thiên Sư trong thanh âm mang theo vài phần bi thường, cực kỳ lạnh nhạt. Lão Thiên Sư có chút tự trách, đều tại ta không nên đối với ngươi nhắc lên việc này. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay đột nhiên hiện lên ngũ sắc quang hoa, đây là ngũ thải thạch tiên quang, ngũ thải thạch huyền diệu không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ đem ngón tay đặt ở Triệu Thiên Sư trên trán, nhẹ nhàng bắn ra, Triệu Thiên Sư cặp kia trống rỗng con mắt lập tức liền khôi phục, một lần nữa thay đổi thần thái sáng láng. Đột nhiên, hắn thấy rõ ràng trước mắt cái này phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Cái này trong lúc nhất thời hắn có chút không dám tin tưởng, đây là thần thông gì, mà ngay cả thiên cơ phản vệ cũng có thể chữa trị. Sự do người làm. Lý Ngôn Sơ cười nói, Triệu Thiên Sư, Lão Thiên Sư, vừa rồi loại kia minh đệ tình thâm tiết mục còn chưa triển khai, lúc này liền im bặt mà dừng, vừa mới lên men tốt cảm xúc, lúc này có vẻ hơi xấu hổ. Bất quá Lão Thiên Sư lập tức liền kinh hỉ đứng lên, quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn biến thành cái mù lòa, nếu là dạng này, việc này để Lão ca ta cũng quá tội lỗi. Triệu Thiên Sư khỏe miệng hơi giật một cái, đối với Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, đa tạ Lý đạo trưởng. Lý Ngôn Sơ bật cười lớn, hắn vận chuyển lục giáp kỳ môn thôi diễn một phen, cũng không nhận được cái gì quá nặng phản vệ, không biết là thành tâm ngọc bội thần quang hộ thể, hay là bởi vì bản thân hắn chính là người trong cục. Hai vị ở đây ở, sự tình luôn có tra ra manh mối thời điểm, lại nói đến ngụy thành họa phúc khó liệu, ta cũng muốn nhìn xem cái này họa từ đâu đến. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, Triệu Thiên Sư đạo, như vậy cũng tốt, sư minh ở tại Thanh Vân Quan bên trong, nếu có thể bình an vô sự cái kia không còn gì tốt hơn. Lão Thiên Sư hồ nghi nói, ngươi không phải sợ ta đến ngụy thành? Triệu Thiên Sư nghiêm túc nói, tiểu Lý đạo trưởng thủ đoạn cao minh như thế, còn có so Thanh Vân Quan an toàn hơn địa phương. Thiên cơ phản vệ đều có thể tiêu trừ, không hổ là có thể trấn áp thời đại này thiên tiêu. Thanh Vân Quan chỉ có 3 cái gian phòng, Lý Ngôn Sơ nhất ở giữa, Thúy Hoa một gian, hai vị thiên sư đành phải chen tại mặt khác một gian. Sư bá họa phúc ta không có tính ra, có thể Triệu Thiên Sư ấn đường bên trong tử khí vần quanh, có họa sát thân, hay là thành thành thật thật tại trong quan ở lại đi. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở nói, Triệu Thiên Sư, kỳ thật hắn cũng coi như đến điểm này, hắn ý đồ thăm dò không nên thăm dò đồ vật, tất nhiên sẽ lọt vào một chút chẳng lành sự tình. Rất nhiều thầy bói có đôi khi sẽ thảm tao tai vạ bất ngờ, chính là bởi vậy. Thanh Vân Quan bên trong, Lý Ngôn Sơ trên người có một đạo hồng lăng bay ra, ngăn cách gian phòng, cả người ngồi trên mặt đất phổi trong chân hỏa, thần thông vạn hỏa. Hắn cũng không phải là phải dùng ngọn lửa này làm những gì, mà là muốn mượn lấy chân hỏa này rèn luyện bản thân. Địa phế chân hỏa là luyện khí luyện đan đỉnh cấp hỏa diễm, Lý Ngôn Sơ lúc trước dùng chân hỏa này luyện hóa linh dược, luyện hóa chân long chi khí, đều có đặc thù thần thông tăng thêm. Bây giờ hắn đem chính mình cả người đặt địa phế trong chân hỏa, thi triển tọa hỏa thần thông, tăng tốc luyện hóa thể nội dược lực. Hắn ngồi xếp bằng, trên người có một đạo hỏa đức hóa thân ẩn ẩn hiện hiện, ngay tại không ngừng luyện hóa. Mượn dược lực đem hỏa đức hóa thân thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn, đây là hỏa trung đại đạo. Không chỉ có như vậy, sau một khắc tam muội chân hỏa, huyền tật thiên hỏa, thái dương chân hỏa, tâm hỏa mấy loại hỏa diễm đáng sợ đều xuất hiện trên người hắn trong ngọn lửa. Hỏa diễm càng nóng rực, Lý Ngôn Sơ ngồi tại trong lửa, thể nội cái kia cố bá đạo dược lực không ngừng bị luyện hóa, hỏa đức hóa thân cũng bị thôi diễn đến tầng thứ cao hơn, phản phất một loại thần hỏa tạo thành tiên nhân bình thường, diễm bên trong tiên. Rốt cục, Lý Ngôn Sơ thành công bước qua một bước kia, trở thành tứ cảnh lục địa tiên. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi tại hỏa diễm đáng sợ bên trong, cảm thụ được tại hỏa diễm sức mạnh huyền diệu, đối với hỏa trung đại đạo lý giải nâng cao một bước. Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động, đem hỏa đức hóa thân thu vào, lửa này đức trị thân bây giờ tu luyện tới loại cảnh giới này, tương đương với nhiều một cái mạng, xem như lần này đột phá cảnh giới thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cảm ứng một chút thể nội pháp lực đã trở nên hùng hậu rất nhiều, trải qua các loại chân hỏa đốt cháy, luyện đi trong đó tạp chất, trở nên cực kỳ thuần túy. Hắn thử nghiệm thôi diễn thần thông, muốn thôi diễn Lão Thiên Sư trên thân phát hiện sự tình, phản phất một trận mê vụ bị sốc lên một chút. Cùng nữ tử mặc áo tím kia chết có quan hệ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn tìm tới Lão Thiên Sư hỏi thăm việc này, Lão Thiên Sư nghe vậy nhíu mày, ta không nhớ rõ Huyền Thành cùng ta đồng hành, Linh Kha là cùng một đầu ngàn năm hổ yêu tác chiến, chịu trọng thương, bị thương gân mạch, về sau bất trị mà chết. Lão Thiên Sư nói ra. Nàng chết, ngươi còn có hay không nghĩ đến sự tình khác? Tỷ như nói các ngươi tại cùng con hổ yêu kia đấu pháp đằng sau, có hay không gặp được khác chuyện quỷ dị? Lý Ngôn Sơ hỏi. Chuyện quỷ dị? Lão Thiên Sư nhíu mày. Hắn cố gắng suy tư, tuy nhiên lại lắc đầu, cũng không có cái gì. Linh Kha chính là chết tại cùng ngàn năm hổ yêu đấu pháp đằng sau. Lý Ngôn Sơ mượn việc này tiếp tục thôi diễn, muốn tìm ra năm đó kết quả, lại nhận một cỗ mãnh liệt phản vệ chi lực trong ngọc đội tiên quang vần quanh, đem hắn nguyên thần bao phủ ở bên trong. Tính tới việc này liền có như thế mạnh phản vệ, xem ra Linh Kha năm đó chết hoàn toàn chính xác có vấn đề. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, sau đó có thể mượn trợ phong hỏa bồ đoàn đem lục giáp kỳ môn luyện đến cảnh giới tối cao, lại luyện hóa còn lại viên kia ngọc hoàng đan, trùng kích ngũ cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ quyết định chú ý quan hệ đến vị này đối với mình chiếu cố có thừa sư bá cùng sư phụ của mình. Lý Ngôn Sơ đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn có đặc thù ngộ đạo chi dụng, có thể rất dễ dàng tiến vào trạng thái ngộ đạo, lại thêm đồng lai tiên thạch, tu luyện lục giáp kỳ môn đột nhiên tăng mạnh. Trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân không gì không biết, muốn làm đến một bước kia còn kém quá nhiều. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, không chỉ có như vậy, hắn lại nuốt mặt khác một viên ngọc hoàng đan, mượn nhờ địa phế chi hỏa luyện hóa dược lực, chỉ bất quá mai thứ hai Ngọc Hoàng Đan luyện hóa về sau, cũng không thành công trùng kích đến ngũ cảnh lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ trong lòng sớm đã có suy đoán này, lại nuốt mai thứ ba, chỉ sợ đối với cảnh giới tăng phúc sẽ tăng ít, mà lại hắn ăn vào mai thứ hai Ngọc Hoàng Đan rõ ràng có thể cảm giác được so mai thứ nhất đối với thân thể kích thích bá đạo nhiều, nếu không phải hắn có ngũ thải thạch sợ đều gánh chịu không nổi. Chỉ bất quá cứ như vậy hiệu quả cũng đủ tốt, bây giờ thuộc về tứ cảnh lục địa tiên cảnh giới viên mãn, cực kỳ cường hành. Chương 1109 sát kiếp 2, chương 1109 sát kiếp 2, các loại thần thông tiên pháp hạ bút thành văn, thôi động tiên khí thời gian cũng biến thành dài hơn. Nếu là lại cùng Ninh Vân Chân Quân tranh đấu một trận, cũng không sợ pháp lực chống đỡ không nổi. Bất quá Lý Ngôn Sơ đối với mình thực lực tăng lên tới loại tầng thứ nào cũng vô pháp phán đoán. Lão Thiên Sư cùng Triệu Thiên Sư ở tại Thanh Vân Quan bên trong, đôi sư huynh đệ này mỗi ngày đánh cờ uống trà, thời gian qua ngược lại là cực kỳ thanh tịnh, cũng không có cái gì tai họa phát sinh. Bất quá một ngày buổi chiều, Triệu Thiên Sư nhìn thấy trên đường có cái 7, 8 tuổi đứa bé bị chỉ chó con dọa khóc, đuổi tại phía sau cái mông gọi, không nhịn được muốn tiến lên quát lớn. Vừa ra khỏi cửa thời điểm lại quỷ thần xui khiến chân trái bấp bùi phải, lập tức quẳng xuống đất, đem cái chán té ra một cái hồ đến, chảy không ít máu. Biến cố này đem người trên đường phố đều dọa sợ, có cái lang trung vừa vặn thay người xem bệnh trở về, trên thân có hòm thuốc, thấy có người vây quanh nơi này, phát hiện là một vị đạo sĩ cái chán đổ máu, nhìn có chút dọa người, không nhịn được muốn tiến lên xem xét. Vừa vặn rất tốt có khéo hay không, vị này lang trùng cũng ngã sấp xuống, có lẽ là tuyết rơi xuống, lại có lẽ là nguyên nhân khác, trên người hòm thuốc vậy mà bay lên, trực tiếp nện ở Triệu Thiên Sư trên đầu, phình một tiếng. Đúng lúc nện chúng ở Triệu Thiên Sư vừa rồi đập phá trên vết thương. Dương Thần cao nhân mặc dù không luyện thể, thế nhưng là cũng tính mệnh song tu, thể phách khác hẳn với thường nhân, kết quả lại bị cái này phổ thông hòm thuốc nện vào ngất đi. Hay là lão Thiên Sư phát hiện có người huyên náo, lúc này mới vội vàng chạy đến. Lý Ngôn Sơ đang tu luyện, nghe nói việc này, nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Triệu Thiên Sư, lông mày dương lên, ánh mắt đống nhiên sắc bén, là ai làm? Lão Thiên Sư nói rõ chuyện đã xảy ra đằng sau, Lý Ngôn Sơ nghe vậy ngạc nhiên, hai con ngươi nổi lên thần quang, nhìn thoáng qua cái kia lang trùng, cũng không có vấn đề gì, người này chính là sau đường phố Khánh Sinh đường tọa đường lang trùng, Lý Ngôn Sơ còn biết hắn. Vị này lang trùng hảo tâm cứu người, lúc này lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sợ gánh bắt nhân mạng kiệt cáo, người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Lý Ngôn Sơ phất tay một vòng, ngũ sắc quang hoa sáng lên, đem Triệu Thiên Sư trên đầu vết thương chữa trị, đám người không khỏi cảm thán, thần. Lý đạo trưởng chiêu này quả thực là thần tiên thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ đối với đám người chắp tay nói, chư vị, bên ngoài phong tuyết đại lộ trưởng, cũng đừng có ở chỗ này vây quanh. Thoại âm rơi xuống, liền đem Triệu Thiên Sư mang vào trong quan, chỉ là Triệu Thiên Sư lúc này vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lão Thiên Sư có chút lo lắng chính mình vị sư đệ này. Quái sự, một cánh cửa dương thần, Long Hổ Sơn Thiên Sư, lúc ra cửa lại đem đầu quản phá, mà lại kém chút bị làng trung hòm thuốc cho đập chết, nói ra ai mà tin. Lúc này Triệu Thiên Sư đã tỉnh lại, nhưng lại khắc chế hô hấp. Lão Thiên Sư cảm ứng được sư đệ biến hóa, chọc lấy một chút xương sườn của hắn, tỉnh liền đứng lên đi, nơi này không có ngoại nhân. Triệu Thiên Sư ung dung thở dài, ngồi thẳng người, một mặt bi phẫn, sư minh, ta cho Long Hổ Sơn mất mặt. Đường đường Thiên Sư đi ra ngoài lại kém chút ngã chết, quả thực là lại máu chó bất quá kịp bản. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, tựa như là cho Thanh Vân Quan mất mặt. Triệu Thiên Sư, một lát sau hắn kịp phản ứng, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, còn tốt, vạn hạnh trong bất hạnh, về sau tại Ngụy Thành, ta chính là Thanh Vân Quan người. Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thật sâu nhìn chăm chú Triệu Thiên Sư, phát hiện trên người đối phương lây dính cực lớn nhân quả, mới đưa đến vận rủi quân thân. Không đúng rồi, những ngày này Thiên Sư thôi diễn qua cái gì? Lý Ngôn Sơ đạo. Triệu Thiên Sư lắc đầu, lần trước con mắt kém chút bù mất, nơi nào còn dám lại thôi diễn. Lý Ngôn Sơ thi triển lục giáp kỳ môn, hai con ngươi nổi lên thần quang, Thiên Sư tối nay lưu tại trong phòng, nghe được bất luận động tĩnh gì đều không cần đi ra, thường đồng kiếp nạn tự tiêu. Triệu Thiên Sư thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Lão Thiên Sư ở một bên hỏi, nghiêm trọng như vậy? Lý Ngôn Sơ nghiêm mặt nói, bị vật gì đó để mắt tới, đại hùng, qua tối nay, kiếp nạn liền có thể hóa giải, bay về Long Hổ Sơn cũng không được gì. Lục giáp kỳ môn thôi diễn cho ra kết quả thường thường sẽ không mười phần rõ ràng, làm không được rõ ràng biết trước tương lai, ngược dòng tìm hiểu đi qua, nhưng dù vậy cũng đã mười phần bất phàm. Lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ tứ cảnh lục địa cảnh giới của tiên, có thể tính tới Triệu Thiên Sư tối nay sẽ có kiếp nạn phát sinh. Một thân áo bảo tím Triệu Thiên Sư an tâm lưu tại trong phòng, yên lặng chờ đêm tối đến. Đêm xuống gió lạnh như lao, toàn bộ Ngụy Thành sâu thẳm yên tĩnh, trừ câu lan bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, địa phương khác đã sớm không có sáng ngời. Thanh Vân Quan bên trong, lão Thiên Sư, Triệu Thiên Sư cùng Lý Ngôn Sơ, ba người đang ngồi đối diện uống trà. Lý Ngôn Sơ để Thúy Hoa cùng Vân Nương đi trong khách sạn, cũng không tới. Tiên Phong Đạo Cốt lão Thiên Sư thở dài, vốn là ta một kiện chuyện xưa, chưa từng nghĩ nhưng liên lụy ngươi. Triệu Thiên Sư lắc đầu, sư minh đây là nói chỗ nào nói, người tu đạo chẳng lẽ còn nhìn không thấu sinh tử sao? Lão Thiên Sư kinh ngạc nói, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi vậy mà cao như thế, nhưng nhìn phá sinh tử. Vốn cho là hắn vị sư đệ này chỉ am hiểu thiên cơ thôi diễn chi pháp, không nghĩ tới tâm tính vậy mà như thế siêu phàm. Triệu Thiên Sư cười khổ, ta còn không có nhìn đấu, nói như vậy có thể êm thai một chút. Lão Thiên Sư, Lý Ngôn Sơ, gió lạnh bên ngoài như đao, ô ô rung động, phảng phất quỷ khóc chi lang gào bình thường, vô cùng thê lương. Ta vẫn như cũ không muốn tin tưởng, ngày đó ám toán ta sẽ là huyền thành. Lão Thiên Sư thở dài, không sai, ta trong ấn tượng huyền thành phi dương nhảy thoát, nhiệt tình sảng khoái, không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Triệu Thiên Sư đạo, có lẽ chúng ta đều đoán sai, cùng ngày cùng ta người đồng hành chưa chắc là huyền thành, có lẽ là những người khác cũng có nói. Lão Thiên Sư đạo, hy vọng như vậy. Triệu Thiên Sư thở dài. Hắn đối với cái này cũng không ôm hy vọng quá lớn, chủ yếu chuyện này liên lụy cấp độ quá cao, hắn ý đồ thôi diễn, cái kia có thể ngăn cản thiên cơ phản phệ la bàn đều phá thoái, chính mình hai mắt mù, bây giờ tử kiếp vần quanh, rõ ràng là bị vật đại hung để mắt tới. Lý Ngôn Sơ thần sắc cực kỳ bình tĩnh, đột nhiên nói ra, "Tới." Ngữ khí của hắn mặc dù rất nhẹ, nhưng trong chốc nhoáng này lại hấp dẫn hai vị thiên sư chú ý. Lao Thiên Sư bây giờ cũng là lục địa thần tiên, tuy nhiên lại cũng không có bất kỳ cảm giác. Đột nhiên, đám người cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, thấu xương băng hàn, hai vị địa tiên, một vị dương thần nhưng vào lúc này cảm nhận được cỗ này khí tức âm lãnh, làm người sợ hãi. Lao Thiên Sư có chút không dám tin, trước mắt xuất hiện một vòng ánh sáng, đỏ thẫm như máu, phản phất là một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, cực kỳ ăn mừng, cho người cảm giác lại hết sức tà ác. Đây là vật gì? Lao Thiên Sư cau mày. Cửa phòng không do mà bay, đột nhiên mở ra, liếc nhìn lại, bóng đêm một mảnh đen kịt, đại hắc tại trong lều nơm nớp lo sợ. Nơi xa, một chiếc đèn lồng đỏ thẫm ẩn tại trong dãy núi, lại vẫn cứ lại phảng phất gần trong gang tấc bình thường. Lý Ngôn Sơ nhất tay đè chặt bên hông chôi đao, sắc mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi lưu ở nơi đây, ta đi một chuyến." Sau một khắc, một vòng thanh quang sáng chói phá không mà đi, phảng phất sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, tấn mãnh bay về phía cái kia đèn lồng đỏ thẫm. Sẽ là sư phụ sao? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Trong lúc thoáng qua, hắn liền bay đến đèn lồng trước đó, có thể gần trong gang tấc đằng sau, đèn lồng chợt biến mất không thấy gì nữa, đây là một loại cảm giác mười phần kỳ diệu. Lý Ngôn Sơ cũng không có tìm tới bất kỳ tung tích, không chịu hiện thân sao? Lý Ngôn Sơ tự nói. Sau một khắc, hắn nhẹ nhàng phất tay, kiếm bát quái tại trước người hắn hiện hiện, hào quang bao phủ, tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Lý Ngôn Sơ đem tiên cảnh tế lên, trên bầu trời phảng phất thêm ra một vầng minh nguyệt bình thường. Tại chiếu yêu phá tà tiên kính phía dưới, hết thảy yêu ma đều không chỗ ẩn trốn. Hưu. Một đạo sáng chói thần quang chiếu hướng Ngụy Thành Thanh Vân xem, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất tại trong núi rừng, một vòng bóng người màu xanh bay vào thành vân quan, hắn hiện hóa ra thân hình. Lão tiên sư lúc này râu tóc đều dựng, thần sắc nghiêm nghị, một thanh một hồng hai vệt thần quang vờn quanh ở bên người, long hổ trảm ma kiếm. "Thế nào?" Lão tiên sư trầm giọng nói. "Ngay tại trong đạo quan." Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. "Đương nhiên." Lý Ngôn Sơ ánh mắt rơi vào Triệu tiên sư trên thân. Vị này người mặc áo bào tím đạo môn chân nhân cảm ứng được Lý Ngôn Sơ sắc bén ánh mắt, nhịn không được ngạc nhiên, "Thế nào? Người hai hồn thất phách đâu?" Lý Ngôn Sơ hàn tiếng nói. Lão tiên sư bỗng nhiên quay đầu. Chương 1110 quỷ thần sáng tỏ, 1, chương 1110 quỷ thần sáng tỏ, 1, bị nói toạc ra đằng sau, Triệu tiên sư lập tức cảm giác đầu não một trận hôn mê, lung lay sắp đổ, Lý Ngôn Sơ phất tay, một đạo linh quang bay ra, bảo vệ nguyên thần của hắn. Lão tiên sư giận dữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vậy mà tại ngay dưới mắt ta bị người bắt đi hồn phách. Lý Ngôn Sơ nhất đối với kiếm mi nhíu ở một chỗ, sắc mặt lạnh lùng, "Triệu tiên sư, cần mượn ngươi còn lại một hồn truy tung còn lại hai hồn thất phách." Triệu tiên sư lúc này sắc mặt hồng nhuận, nhẹ gật đầu, "Làm phiền." Lý Ngôn Sơ đối với Lao Thiên Sư nói ra, "Sư bá an tâm chớ đợi, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao." Hắn tại trong đạo quán này lưu lại mấy chỗ cấm chế, không nghĩ tới đều không có phát động, hắn thi triển thần thông, đem Triệu Thiên Sư cuối cùng một hồn câu đi ra, lập tức thi triển thần thông truy tung, đồng thời tiến hành thôi diễn, đối phương khí thế hùng hùng, chẳng qua là vì gì muốn nhằm vào Triệu Thiên Sư. Chuyện năm đó là ta phát hiện, người trong cuộc lại là Lao Thiên Sư. Triệu Thiên Sư chỉ là ở giữa thôi diễn một lần, tại sao lại dính dáng đến cái này sát kiếp? Ý nghĩ này tại Lý Ngôn Sơ trong lòng chợt lóe lên. Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông đằng sau, có thể tìm ra đến Triệu Thiên Sư hồn phách tung tích, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, lập tức đuổi theo. Ngụy Thành Thành Hoàng Miếu, nơi đây giả thành hoàng đã sớm bị Lý Ngôn Sơ chém giết, lưu lại hương hỏa lại bị Thúy Hoa luyện hóa, nơi đây tượng thần thuần túy là một tôn tượng đất tượng nặng. Nơi đây Thành Hoàng Miếu bên trong bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, bên hông treo đeo một thanh trường đao. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi thần quang lấp lóe, lập tức nhìn thấy một người thân ảnh, đây là một cái đầu mang khăn bông, mặc nho nhã trưởng sam nam tử. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền đánh đi lên, đem hồn phách lưu lại cho ta. Thân này mặc nho nhã trưởng sam nam tử trung niên tựa hồ có chút kinh ngạc, người này có thể thấy rõ ràng hành tung của mình. Gặp Lý Ngôn Sơ quyền thế hung mãnh, lập tức hóa thành một trận âm phong hướng chân trời bắt đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, có thể Lý Ngôn Sơ tốc độ càng nhanh, hắn nắm giữ ngự phong kiếm thuật hai đại thần thông, một đạo bạch quang xung ra, phảng phất sao chổi xẹt qua bình thường, kéo lấy cái đuôi thật dài. Đầu này mang khăn buông nam tử nho nhã ngạc nhiên, gặp thoát khỏi không ra Lý Ngôn Sơ, thân thể liền chìm xuống, đột ở dưới đất. Lý Ngôn Sơ đưa tay một chút, chỉ thành thép. Thổ địa lập tức trở nên như là kim cương bình thường. Phá nam tử này thuật đột thổ. Hai người xa xa rằng co, đầu đội khăn buông nam tử trung niên nhìn cực kỳ lạnh nhạt, vị đạo trưởng này vì sao cản đường? Bớt nói nhảm, ngươi là ai? Vì sao muốn đoạt Triệu Thiên Sư hồn phách? Lý Ngôn Sơ quát. Hắn đại nạn đã tới, ta đón hắn hồn phách nhập địa phủ luân hồi, việc này chẳng lẽ có sai? Đầu đội khăn buông nam tử trung niên đạo. Đánh rắm. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, rõ ràng là ngươi bắt đi hồn phách của hắn. Hắn gặp nam tử này ngôn ngữ không hết không thật, trực tiếp tế ra lạc hồn trung. Lạc hồn trung vừa xuất hiện, liền tản ra cổ lão tiên đạo khí tức, cực kỳ đáng sợ. Đầu đội khăn buông nam tử trung niên trầm giọng nói, lạc hồn tiếng chuông một vang, vị thiên sư này hồn phách vỡ vụn, tiểu đạo trưởng nghĩ lại. Lý Ngôn Sơ nhất nói không phát, sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp thôi động lạc hồn trung, keng. Giữa thiên địa vang lên hồng trung đại lữ. Đầu đội khăn buông, người mặc nho nhã trưởng sam nam tử trung niên thần thức một trận mơ hồ, hai mắt thất thần, lạc hồn trung uy lực lớn, hắn cũng ngăn cản không nổi. Nhưng lúc này, trên người hắn có một đạo cực kỳ đáng sợ khí tức hiện hiện, lạnh lẽo không gì sánh được. Tiểu đạo sĩ không hiểu chuyện, đã như vậy, ta liền làm lấy mặt của ngươi bóp nát người này hồn phách. Hắn cơ cơ ống tay áo, một viên tiểu kỳ màu đen hiện lên ở trong tay, tiếp theo, Triệu Thiên Sư hồn phách xuất hiện ở trong tay của hắn, hai mắt vô thần. Ngươi dám? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, bên hông chạm dao đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo giải lụa màu trắng. Đao quang sáng chói đến cực hạn, trực tiếp đem nam tử trung niên này cánh tay chém xuống. Hắn một bước bước lên, trên tay lại sáng lên một đạo sáng chói kim quang, gạch vàng trực tiếp đánh phía nam tử này trên đỉnh đầu, ầm ầm. Đầu đội khăn vuông nam tử nho nhã bay ngược mà ra, Triệu Thiên Sư hồn phách bị Lý Ngôn Sơ đoạt lại, lập tức thu nhập ấm thiên chi bên trong. Người này trên tay tiểu kỳ màu đen cực kỳ lợi hại, có thể bảo vệ toàn thân hắn, chỉ bất quá chịu gạch vàng một kích vẫn như cũ để hắn cực không dễ chịu, mà lại một cánh tay cũng bị chặt đứt, bất quá hắn thân thể nhoáng một cái, bị gãy mất cánh tay liền một lần nữa dài đi ra. Người này căn bản không phải người sống, mà là đến từ âm gian quỷ thần, cũng không có thực thể. Thật là bá đạo tiên khí, lúc trước không muốn cùng ngươi là địch, tránh đi ngươi cũng là không phải thật sự sợ ngươi. Cái này âm gian quỷ thần cười lạnh. Trong tay tiểu kỳ màu đen dài ra theo gió, hóa thành một cây cờ lớn, đồng thời trong miệng của hắn nói lẩm bẩm, lại muốn bắt đi Lý Ngôn Sơ một phách. Lý Ngôn Sơ thức hải bên trong thanh tâm ngọc bội thần quang sáng lên, ngăn cản cỗ này kỳ dị lực kéo, nguồn lực lượng này cực mạnh, mà lại vô thanh vô tức. Khó trách hắn có thể tại lão thiên sư không coi vào đâu bắt đi Triệu Thiên Sư một phách, chính là bằng vào vật này. Lý Ngôn Sơ thôi động lạc hồn chung, đang đang đang. Tiếng chuông vang lên. Cái này lạc hồn chung uy lực cực lớn, Lý Ngôn Sơ lúc trước không phát huy ra được, bây giờ cảnh giới đề cao đằng sau, tiếng chuông vang lên, trong tay nam tử đại kỳ màu đen ẩm vàng pha toái. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, đầu váng mắt hoa, như là say rượu bình thường, trên thân trải rộng vết rách. Đầu này mang khăn vông rất giống quan lại nam tử trở tay nhấc lên một chiếc đèn lồng, đây là một chiếc đèn lồng đỏ thẫm, nhìn cực kỳ ăn mừng, có thể ở đây lúc lại có vẻ quỷ khí âm trầm. Hồn hề quy lai. Nam tử này nhẹ giọng thì thầm. Lý Ngôn Sơ lập tức cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực kéo, phản phất muốn đem chính mình câu tiến cái kia đèn lồng đỏ thẫm bên trong, uy lực so lúc trước cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Trên người hắn hào quang bao phủ, ngăn cản lực lượng đáng sợ này. Lý Ngôn Sơ khí huyết như biển, đấm ra một quyền, không trung phản phất có lôi đình sẽ qua, nóng rực chói lọi. Đầu đội khăn vuông nam tử dẫn theo đèn lồng hướng một bên tránh đi, Lý Ngôn Sơ lại là một quyền đánh đi lên, lôi hỏa khí tức hiện hiện, huyết khí như là hồ lô, nóng rực không gì sánh được. Nam tử thần bí này dẫn theo đèn lồng đỏ thẫm liên tiếp tránh đi Lý Ngôn Sơ vài quyền, lắc đầu, lại lập tức ẩn nấp tại trong đêm tối. Đèn lồng đỏ thẫm theo hắn biến mất vô tung vô ảnh. Nhân thủ này đoạn quỷ dị, cảnh giới cực cao, Lý Ngôn Sơ sao có thể thả hắn rời đi? Lý Ngôn Sơ trước người hiện hiện một chiếc thanh đăng, tại thanh đăng bên trong có bảng bạc hương hỏa nguyên lực, trùng trùng điệp điệp hướng chung quanh lan tràn mà ra. Nam tử dẫn theo đèn lồng thân hình hiện hiện, trong tay đèn lồng nóng rực không gì sánh được, trở nên dị thường sáng ngời. Vật này là kiện hương hỏa pháp bảo, có thể che giấu khí tức. Có thể Lý Ngôn Sơ bên người thanh đăng cực kỳ lợi hại, sau một khắc, trong tay nam tử đèn lồng liền bốc cháy lên, gánh chịu không được trong đó hương hỏa thần lực. Đây chính là gánh chịu cả trụ trời bí cảnh hương hỏa thần lực, trong đó còn bao gồm ba tôn A Tu La đạo thần linh, còn có Bạch Liên giáo ngàn năm truyền thừa, là một cỗ lực lượng đáng sợ. Nam tử đau lòng nhìn xem trong tay đèn, lập tức muốn dập tắt cái này nồng đậm hương hỏa. Cái gọi là đức không xứng vị, hắn không chịu nổi cỗ này hương hỏa, trong tay đèn lồng cũng muốn hủy đi. Người đang chết, đầu đội khăn vuông nam tử cả giận nói. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, thanh đăng ở đây một đạo hương hỏa nguyện lực cháy tới, đầy thiên đô là hỏa diễm màu đỏ, đem nam tử này bao ở trong đó. Nam tử đau lòng dẫn theo trong tay đèn lồng, hướng nơi xa bắt đi. Có thể thanh đăng bên trong hương hỏa nguyện lực theo sát phía sau, phản phất vô biên vô hạn bình thường, nam tử dẫn theo đèn lồng ngọn lửa luồn lên cao 3 trượng, mặc cho ai cũng có thể thấy rõ, mà lại không cách nào thu nạp. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng tại sao muốn câu Triệu Thiên Sư một phách? Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm. Đầu đội khăn buông nam tử cực kỳ có khí phách, cười lạnh, vô luận như thế nào cũng không trả lời. Chương 1110 Quỷ Thần Sáng Tỏ 2, chương 1110 Quỷ Thần Sáng Tỏ 2, Lý Ngôn Sơ cũng không hỏi, một đao liền bổ đi lên, trực tiếp đem nam tử này đầu lâu chém xuống. Chạm dao trên đao bộc phát ra thần bí rung động, bá đạo cương liệt, nam tử này thân hình bịch một cái bạo chết, muốn lần nữa ngưng tụ, Lý Ngôn Sơ đổi theo một quyền, lần nữa đánh nát. Liên tiếp vài chục lần, nam tử thân hình biến rất nhạt, trên người hắn có âm gian khí tức, mà lại là quỷ thần chi thể. Chỉ là không biết vì sao cùng Triệu Tiên Sư kết thủ kết toán, chuyện năm đó cùng hắn lại có gì quan hệ? Ta cùng ngươi không oán không cừu, bất quá là câu đạo sĩ kia hồn phách, làm sao đến mức này? Đầu đội khăn vuông nam tử nói ra. Mới vừa rồi không phải thật mạnh khí, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Thanh đăng bên trong bảng bạc hương hỏa nguyện lực đem nam tử này bao phủ, trong tay nam tử đèn lồng đỏ thẫm đã thiêu đốt là cho tàn, theo gió tiêu tán. Lý Ngôn Sơ trong tay thanh đồng thần đăng cực kỳ lợi hại, mặc dù không đến tiên khí cấp độ, thế nhưng là bởi vì lực lượng ở trong đó quá mức bằng bạc, cũng đủ thí thần. Làm gì đã sinh đã tử, ta đến từ âm gian, tên là Trương Khôi, dọc đường nơi đây có người đốt đi vàng lồng cung giấy, muốn câu đạo sĩ kia một phách, ta tiện tay mà làm nam tử này nói ra. Âm gian rất nát, hoang vu đến cực điểm, lấy ở đâu ngươi như thế một cái quỷ thần còn muốn đứng người khác dâng đầu trương? Lý Ngôn Sơ ngữ khí lạnh nhạt. Hắn tu luyện khu thần thần thông, lục giáp trong kỳ môn cũng có ngự sử quỷ thần biện pháp, thế nhưng là âm gian hắn đi qua, rách nát khắp trốn, âm ti đã sớm không biết ở nơi nào. Đầu đội khăn vuông nam tử giải thích nói, ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, không biết ngươi nói âm gian rách nát hoang vu là ý gì, còn có người kia đi là đạo môn chính thống từ đường, đường đường chính chính, ta làm âm gian quỷ thần đáp lại việc này, lại có gì tội? Hắn thật sự là có chút e ngại Lý Ngôn Sơ trong tay ngọn thanh đăng kia, bây giờ thật sự rõ ràng hiểu rõ đến cái gì gọi là đức không xứng vị, tất gặp tai họa ương. Đừng lại đốt đi, lại đốt xuống dưới ta liền muốn hồn phi phách tán. Trương Khôi lớn tiếng nói. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, mặc cho cái này tình khiết hương hỏa nguyện lực đốt cháy cái này âm gian quỷ thần, chỉ bất quá cuối cùng hắn hay là ngừng lại, Trương Khôi như chút được cái nặng. Tạm thời lưu tính mệnh của ngươi, nếu có nói ngoa, bảo ngươi vĩnh thụ nguyên thần tiêu đốt nỗi khổ. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Trương Khôi đạo, đa tạ thượng tiên. Lý Ngôn Sơ thôi động thúc đẩy quỷ thần pháp chú ở đây trên thân người đánh xuống là ấn, sau đó lại thi triển tiên đạo chấn ma phù văn, đem nó triệt để trấn áp. Lý Ngôn Sơ lấy ra một kiện pháp khí linh đan, đây là được từ trong động tiên phúc địa thần tính bảo vật, đem nam tử này phong ấn tại trong đó, lập tức liền quay trở về thành vân quan. Hắn đem còn lại hai hồn thất phách phong vào đến Triệu Thiên Sư thể nội, thôi động thanh tâm ngọc bội linh quang, bảo vệ nguyên thần của hắn. Triệu Thiên Sư lập tức chậm rãi tỉnh lại. Lý Ngôn Sơ nói lên việc này tiền căn hậu quả, hai người lập tức ngạc nhiên, sắc mặt nghiêm túc. Lý Ngôn Sơ lại nhìn Triệu Thiên Sư, cái kia tử kiếp đã bị hóa giải, khí vận lần nữa khôi phục. Hắn đã tính toán một chút nhân quả, Triệu Thiên Sư kiếp này đã triệt để bị hóa giải. Nói cách khác, hôm nay sát kiếp đến từ cái này âm gian quỷ thần Trương Khôi. Kỳ quái, đốt vàng lồng không giấy, ngự sử quỷ thần người chẳng lẽ lần này thất bại đằng sau liền sẽ không lại xuống tay với hắn? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Nếu như thế, vì sao muốn để cái này âm gian quỷ thần bắt đi Triệu Thiên Sư một phách? Hắn phất tay đem người này phóng ra, một cái đầu mang khăn bông, như là quan lại nam tử hiện hiện, khí tức như là thường nhân bình thường. Trương Khôi đứng dậy, chắp tay nói ra, gặp qua thượng tiên, còn có vị chân nhân này, có nhiều đắc tội. Triệu Thiên Sư đạo, vì sao ngươi chỉ bắt đi hai ta hồn thất phách? Trương Khôi nhìn thoáng qua lão thiên sư, có vị chân nhân này ở đây, không cách nào toàn lực thi triển, khiếm khuyết một hồn cũng chỉ có thể coi như thôi, dù sao vậy cũng là câu hồn. Triệu Thiên Sư, lão thiên sư, Lý Ngôn Sơ, âm gian quỷ thần sứ việc cũng đánh như vậy chết khấu sao? Lúc trước ngươi nói từ trong phong ấn tỉnh lại, đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. 600 năm trước, ta thụ một vị hảo hữu mời, đi vào Yến Kinh thành làm khách, chưa từng nghĩ vừa đi thời điểm, thiên hôn địa ám một mảnh hỗn độn, tỉnh lại lần nữa, liền đã là hai ngày trước đó, ta ở chung quanh hiểu rõ đến vương triều thay đổi, Yến Kinh thành cũng không biết tung tích, vốn định rời đi, kết quả là chịu người khác dâng tấu chương, dứt khoát trước câu hồn phách lại nói. Trương Khôi giải thích nói. Bằng hữu gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hai vị thiên sư ánh mắt cũng rơi vào cái này âm gian quỷ thần trên thân. Yến Kinh thành hoàng giả chuyện vương, ta cùng hắn là hảo hữu chí giao, thủ hắn mời đi lên uống rượu, kết quả gặp trận này tai họa. Trương Khôi thở dài. Giả chuyện vương truyền cho hắn vân thân chi pháp, cùng tặng cùng kim hà quan đạo sĩ kia, cựu thân bị chính mình chỗ chém. Vậy ngươi lúc trước đi cái kia thành hoàng miếu bên trong làm cái gì? Lý Ngôn Sơ đạo. Sự tình xong xuôi, muốn thông qua thành hoàng miếu nhìn có thể hay không trở lại âm ti. Trương Khôi đạo. Nói cách khác, ngươi cũng không biết bây giờ âm ti đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai, ta cùng âm ti mất đi liên hệ, vừa mới tỉnh lại, thiên địa lại biến, đang có chút mờ mịt. Trương Khôi đạo. Triệu Thiên Sư đã ngưng tụ dương thần, nhìn ngươi lúc trước bộ dáng, cũng biết trong quan có ta hai người tòa chấn, có thể ngươi còn khăng khăng muốn câu hồn phách của hắn, chỉ sợ không chỉ là đốt vàng lồng khung giấy, ngự sử quỷ thần đơn giản như vậy đi. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Thượng tiên cho bẩm, việc này ta lúc đầu không muốn quản, có hai cái lục địa tiên tòa chấn, ta cũng biết cực kỳ khó giải quyết. Trương Khôi thở dài. Chỉ là hắn cho quá nhiều, tiền giấy hương hỏa như là không cần tiền bình thường, ta bị phong ấn mấy trăm năm, nhất thời động niệm, liền ngộ nhập lạc lối. Lý Ngôn Sơ. Âm gian cơn gió nào khí? Nói như vậy hay là ta trách lầm ngươi? Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói. Không không không, là ta không phân tốt xấu, bắt người một cách, vốn là phạm vào tội, ta nhận tội, còn hy vọng thượng tiên có thể cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trương Khôi lập tức nói ra. Còn có thể tìm được cho ngươi dâng tấu chương người tung tích sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Trương Khôi lắc đầu, tìm không thấy, người kia nghĩ đến cũng là có đại pháp lực, lại nói hắn đưa tiền, ta làm việc, hay không liên quan gì. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, cái này mẹ nó vẫn rất có phẩm đức nghề nghiệp. Bất quá nghĩ đến người này làm việc không tận tâm, có chút hành vi thường ngày, nhưng không nhiều. Lý Ngôn Sơ phất tay đem người này nạp lại nhập trung đồng kia bên trong, quay đầu nhìn về phía hai vị thiên sư. Người này nếu như nói chính là thật, đó chính là một cái hồ đồ quan, hay là cái bẩn quan. Lý Ngôn Sơ đạo. Hai vị thiên sư rất tán thành. Đốt vàng lồng khung giấy người để mắt tới Triệu thiên sư, bây giờ mặc dù quẻ tượng biểu hiện kiếp nạn đã tiêu, có thể thiên sư hay là tại nơi này ở thêm chút thời gian. Lý Ngôn Sơ đạo. Bằng vào loại thủ đoạn này muốn giết ta cũng không phải là việc khó, vốn không chi phí những ngày tay chân. Triệu thiên sư tư nghĩ ngợi nói. Nếu có thể tìm tới người này, mới biết mục đích của hắn, suy nghĩ nhiều vô ích. Lý Ngôn Sơ đạo. Lão thiên sư dạo bước đi vào trong sân, cất cao giọng nói, oan có đầu, nợ có chủ, nếu có đắc tội địa phương, còn xin hiện thân gặp mặt, không cần khó xử người bên ngoài. Thanh âm của hắn nói năng có khí phách, tựa như kim thạch. Tuy không người đáp lại, thế nhưng cho thấy lão thiên sư cái kia cố giang hồ hào khí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, Triệu thiên sư thong dong ra đường, đêm qua hồn phách bị câu, tựa hồ để vị này đạo môn chân nhân nhìn thấu rất nhiều, tâm cảnh ngược lại có chỗ tăng lên. Loại kia bận rủi đương đầu cảm giác biến mất không thấy gì nữa, cũng sẽ không lại tại lúc ra cửa rơi đầu rơi máu chảy, phản phất sau một khắc liền muốn thảm tao đột tử. Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn dốc lòng tu luyện, thôi diễn các loại thần thông, hắn lửa đức trị thân đã tu luyện tới cảnh giới rất cao, lục giáp kỳ môn các loại nhiều loại tiên thuật cũng luyện đến đại thành, bây giờ hắn muốn thôi diễn là lôi pháp. Lý Ngôn Sơ cùng lôi pháp vô cùng có nguồn gốc, tại hắn võ đạo chưa thành trước đó, Ngũ Lôi phủ là hắn có đại sát khí, tuyệt đối át chủ bài. Mà bản thân hắn ngay tại chém giết giả chuyện Phương Cựu thân một trận chiến, suýt nữa bị Lôi pháp đánh chết, nhân họa đắc phúc, có thể ban đầu nắm giữ Ngũ Lôi, về sau lại tu Ngũ Lôi tiên pháp, lúc này, hắn muốn tại Lôi pháp chi đạo bên trên tiến thêm một bước, nhất là tấm kia Ngũ Lôi phủ đã thành tiên lục, hắn muốn luyện hóa trong đó Lôi pháp. Ngụy Thành thanh tĩnh, cũng không cái gì chuyện phát sinh, lại đếm rõ số lượng này, hai vị khăng khăng rời đi. Năm đó ám toán người của ta tuy là cái đạo sĩ, có thể chưa chắc là Huyền Thành, nếu như người nọ còn sót tại thế, chúng ta cả ngày tại Thanh Vân Quan bên trong cũng không phải đường giải quyết. Lao Thiên sư đạo. Không sai, Mông tiểu lý đạo trưởng chữa cho tốt con mắt của ta, lại vì ta ngăn lại sát kiếp, mười phần cảm kích, liền không còn quấy rầy, chúng ta cái này về Long Hồ Sơn, nếu như người kia có mưu đồ khác, sư minh đệ chúng ta đều sau đó. Triệu Thiên sư lạnh nhạt nói. Hai người cực kỳ kiên quyết, Lý Ngôn Sơ nhiều lần giữ lại cũng không có kết quả. Hắn lần nữa nhìn về phía Lao Thiên sư cùng Triệu Thiên sư, trên thân hai người khí vận hùng hậu, phúc phận kéo dài, nhất là Triệu Thiên sư trên thân cũng không có loại kia tử khí, cũng không có loại kia thiên cơ phản phệ cảm giác. Nếu bọn họ hai người xảy ra chuyện, thượng cung Bích Lạc hạ hoàng tuyển, bần đạo cũng không tha cho ngươi, đừng trách là không nói trước. Lý Ngôn Sơ tự nói, ngữ khí tuy nhỏ, thế nhưng là một lời sát ý lại giống như thực chất. Bao phủ phương mấy trăm dặm. Chương 1111 Vân Đài Sơn Phúc Địa, 1, chương 1111 Vân Đài Sơn Phúc Địa, 1, Thanh Hà quận, nơi này có một chi cổ lão tu chân thế gia, Hứa gia. Hứa gia thế lực trải rộng Thanh Hà quận, cành lá đan chen khó gỡ, bây giờ Thanh Hà quận quận thủ chính là Hứa gia tử đệ. Nơi đây văn phong nồng đậm, từng đi ra không ít tài tử, tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm cải cách, Hứa gia dẫn đầu nạp nhập đội. Trong gia tộc có không ít người đều đầu nhập vào đại lý tự, là chạm yêu trừ ma sự nghiệp phát sáng phát nhiệt, đồng thời ra tay độc các xử trí một nhóm trong gia tộc con sâu làm giàu nổi canh, nộp lên trên Hứa gia ruộng đồng cùng rất nhiều sản nghiệp, mạo xưng về quốc khố. Tuổi trẻ thiên tử một loạt cải cách biện pháp, Hứa gia đều là vô điều kiện chấp hành. Bây giờ Thanh Hà quận quận thủ vẫn như cũng là Hứa Lương. Trong phủ quận thủ, vị này ngoài 30 tuổi trẻ quận thủ ngay tại làm một người mỹ phụ dâng trà, mỹ phụ khí chất đoan trang ung dung, dáng người uyển chuyển, thuộc về loại kia tài xế già rất ưa thích dáng người, người này chính là Hứa gia tiểu cô nãi nãi, Hứa Trác Quân. Hứa Trác Quân là Hứa gia nhân vật truyền kỳ, từ nhỏ đã bị Hứa gia vị kia có thể xưng thần tiên lão thái gia mang theo trên người, đại lực bồi dưỡng, ngàn vạn sủng ái đặt thêm một thân, chỉ là như vậy cương triều, Hứa Trác Quân cũng không có biến thành một cái ngang ngược điêu ngoa nữ tử, ngược lại cực kỳ hào hiệp. 12 tuổi lúc vị này Hứa gia tiểu cô nãi nãi liền học khắp Hứa gia điển tịch, thần thông thuật pháp hạ bút thành văn, bái tại núi Thanh Thành môn hạ, chỉ là học nghệ một năm, liền đả thương ba tên sư minh, một tên sư thúc, bị Hứa gia tiếp trở về, đằng sau lại đang Ngũ Đài Sơn niệm một năm Phật, kém chút đem vị kia Hứa gia lão tổ tóc xấu rơi, liền sợ nàng một lòng vào không môn. Chỉ bất quá về sau vị này Hứa gia tiểu cô nãi nãi vẫn như cũng là không có tại Ngũ Đài Sơn bên trên ngây người, một năm sau xuống núi, Ngũ Đài Sơn vị kia Khôi Ngô lão tăng cũng không có lưu lại nàng. Mãi cho đến hiện tại, vị này Hứa gia tiểu cô nãi nãi vẫn như cũ chưa gả, cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ. 32 tuổi liền đã làm 6 năm Thanh Hà quận thủ, Hứa Lương ở một bên không thể không bồi tiếp coi chừng, tiểu cô nãi nãi, đêm qua Thanh Hà trấn bên trong xuất hiện mảnh này vùng đất mới đem chúng ta Hứa gia tộc nhân một phân thành hai, nam bắc tương vọng, trong nhà có thể từng truyền xuống lời gì đến. Động Tiên Phúc Địa xuất hiện trên thế gian, mới tăng một khối thổ địa, phản phất là lúc trước không gian được xếp, bây giờ lại phóng xuất bình thường, trong vòng một đêm sông núi liền phát sinh biến hóa, lúc đầu hàng xóm rất nhiều liền rời xa nơi đây, tại trăm ngàn dặm bên ngoài. Hứa gia mặc dù đem phần lớn sản nghiệp nộp lên trên quốc khố, vẫn như trước là quái vật khổng lồ, chưa từng nghĩ lần này vùng đất mới xuất hiện, vậy mà đem Hứa gia tộc nhân thưa thất tứ phương. Hứa Trác Quân lắc đầu, ta không phải từ trong nhà đến, tìm ngươi là có chuyện muốn hỏi. Hứa Lương sửng sốt một chút, lập tức hỏi nói ra, tiểu cô nãi nãi mời nói. Lâm Châu tham quân Ngô Đông Minh là của ngươi hảo hữu Chí Giao. Hứa Trác Quân hỏi. Ngô Đông Minh. Hứa Lương sửng sốt một chút, gật đầu, không sai, hắn có ta giao tình độc hậu. Cứ bức Lương gia nữ tử làm tiếp, dẫn đến một môn cựu mệnh sự tình ngươi cũng biết. Hứa Trác Quân hỏi. Hình sát ti báo cáo trong hồ sơ vụ án chỉ rõ chính là mấy tên yêu đạo cách làm, gặp sắc này lòng tham, bây giờ đã xuyên qua yêu đạo xương tỷ bà đặt ở trong lao. Hứa Lương nói ra. Chuyện này tính chất vô cùng ác liệt, một môn cửu mệnh, ba tuổi đứa bé cũng mất mạng, trong đó còn có cổ hy niên kỳ lão ông, việc này đã báo đi lên, tầm tầm tìm đọc. Ngươi liền không có cẩn thận nhìn một cái, yêu đạo cách làm vì sao giam ở Lâm Châu tham quân trên đầu. Hứa Trác Quân cười lạnh. Hình sát ti báo cáo trong hồ sơ vụ án nâng lên, Nô Đông Minh dẫn binh tiêu diệt yêu này đạo sơn môn, đây là hành động trả thù, cố ý vu oan hắn. Hứa Lương đạo. Việc này ta đã điều tra rõ, chính là Ngô Đông Minh cách làm, Lâm Châu trên quan trường bên dưới nó tay, tính cả đại lý tự phân bộ người lừa gạt báo cáo, ngươi có biết tình. Hứa Trác Quân trầm giọng nói. Hứa Lương thân thể chấn động, kinh ngạc nói, lại có loại sự tình này. Người trong huyền môn thủ đoạn nhiều, có thể hỏi tâm siêu hồn, phân rõ thiện ác, cái kia Ngô Đông Minh mặc dù là đỉnh phong võ phu, có thể nghĩ muốn giấu giếm được ta, lại làm không được. Hứa Trác Quân cười lạnh. Ta thật sự là không biết việc này, Lâm Châu quan trường vậy mà nát đến loại tình trạng này. Hứa Lương trầm giọng nói. Đạo làm quan không cần ta đến dạy ngươi, ta chỉ nói một câu, mọi thứ nhưng cầu an tâm. Hứa Trác Quân đạo. Hứa Trác Quân đem bên hông cổ kiếm để lên bàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta hôm nay tới gặp ngươi, vốn là muốn tới giết ngươi, khả nễ vừa rồi lời nói cũng không vấn đề. Hứa Lương tủng nhiên, trên thân thấm ra mồ hôi lạnh, chỉ bất quá vẫn như cũ khẽ cười nói, nếu ta làm việc đúng như này có thua thiệt lương tâm, không cần tiểu cô nãi nãi rút kiếm, ta đập đầu chết tại phủ quận thủ trước. Hứa Trác Quân gật đầu nói gặp không sợ hãi, vẫn còn có một chút già con cháu phong phạm. lập tức liền nắm lên thanh cổ kiếm kia đi ra ngoài. Hứa Lương liền vội vàng hỏi, tiểu cô nãi nãi nơi nào đi? Hứa Trác Quân cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, vùng đất mới bên trong có ma đầu hiện hiện, ta muốn tiến đến chằm ma. Hứa Lương lập tức nói ra, vùng đất mới bên trong ẩn chứa rất nhiều hung hiểm, sao không các loại vị kia Lý chân nhân đến đây? Hứa Trác Quân dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú Hứa Lương, thản nhiên nói, hắn có đạo của hắn, ta có đạo của ta. Lại nói hắn lại không nợ cái thế đạo này. Hứa Trác Quân rời đi. Vị tiểu cô nãi nãi này luôn luôn lôi lệ phong hành, phản phất giang hồ nữ hiệp bình thường, chỉ là nàng cùng Phương Thanh Lam khác biệt, nàng càng xinh đẹp sảng khoái một chút, giống nhau là đều ưa thích đối người, luôn từ sắc bén. Tại cái này thân tài huyện chuyển mỹ phụ rời đi về sau, Hứa Lương mới thở phào một hơi, lập tức giận dữ hét, đem hình sát ti người gọi tới cho ta. Lâm Châu quan trường nát thành cái dạng này cũng không biết. Hô trướng, cha cho ta, hiểu đời người một cái cũng không được buông tha. Càn Quốc lúc này ở vào đại biến bên trong, tuổi trẻ thiên tử gắng sức cải cách, vẫn như cũ bảo lưu lại Hứa Lương quận thủ vị trí cũng không phải là bởi vì Hứa ra nguyên nhân, mà là bởi vì Hứa Lương diện thánh thời điểm biểu hiện ra ngoài loại kia tâm tính, cũng không phải quân tử khiêm tốn bộ dáng, loạn thế nên dùng loại người này. Giống Lâm Châu tham quân dạng này bản án kỳ thật chỉ là Càn Quốc một góc, yêu ma hoắc loạn, ngoại đạo hình hành, người phải chết đâu chỉ một môn tử mệnh. Bất quá đây là lần đầu tuân gia đại lý tự phân bộ người cùng người cấu kết, lựa trên đặt dưới. Việc này chuyển đi, tất nhiên là một kiện oanh động đại án. Hứa Trác Quân rời đi phủ quận thủ đằng sau, khống chế một thanh cổ kiếm đi vào vùng đất mới bên trong. Vùng đất mới bên trong có nhiều nguy hiểm chỗ, cái này kinh khủng huyết nhục động một tí đập ra, làm người sợ hãi. Chỉ bất quá Hứa Trác Quân tu vi siêu tuyệt, từng đạo khiếp người kiếm mang chém ra, những huyết nhục này tùy theo phá diện. Kiếm khí của nàng cực kỳ sắc bén, những này vượt ngoại thiên ma huyết thịt tựa hồ cực kỳ kiếm kỵ, bị Hứa Trác Quân một người đuổi theo chạy khắp nơi. Nàng đi vào một ngọn núi trước đó, chân trời bỗng nhiên có một đạo lưu quang bay tới, đó là một thanh phong cách cổ xưa trường đao, tản ra một cô bá tuyệt khí tức. Cưỡng, đao quang rơi xuống, vượt ngoại thiên ma huyết thịt lập tức hóa thành một mịn, sau đó cỗ này khí tức chẳng lành liền bị khu trục, tan đi trong trời đất. Là vị kia Lý chân nhân. Hứa Trác Quân lông mày dương lên, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Lý Ngôn Sơ tại trong động Thiên Phúc địa trạm ma sự tình Hứa Trác Quân đã sớm biết, bây giờ nhìn thấy ngụm này tiên đao, thần sắc khẽ biến, có ngụm này tiên đao tại, khó trách có thể cấp tốc chém chết trong động Thiên Phúc địa tà ma. Không chỉ như vậy, Hứa Trác Quân nhìn thấy trên trời có rất nhiều lưu quang bay ra, lúc này nàng có thể thấy rõ ràng, đó là từng kiện tiên khí. Cho dù là Hứa Trác Quân cũng không nhịn được động dùng, hít một hơi linh khí. Nhiều như vậy tiên khí, bên cạnh nàng có người ung dung thở dài, đúng thế, ngươi nhìn đạo hồng quang kia, là tiên khí hỏa tiêm thương, bá đạo sắc bén. Còn có cái kia hồng lăng, đây chính là Hôn Thiên Lăng, nguyên bản giấu ở Hoắc Đồng Sơn trong độc tiên. Hứa Trác Quân quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái nam tử áo xanh, thần sắc cực kỳ phức tạp, ánh mắt phảng phất không phải đang nhìn những này tiên khí, mà là nhìn qua từng cái chạy lão bà. Người nào? Hứa Trác Quân quát lớn. Vừa rồi nàng vậy mà cũng không có cảm nhận được người này tới gần. Nam tử áo xanh nhìn lên trên bầu trời từng kiện tiên khí, lòng sinh hướng tới, thản nhiên nói, ta là một cái thương tâm người. Hôn Thiên Lăng, Lạc Hồn Trung, Hỏa Tiêm Thương, ba kiện tiên khí đều từng sẽ cùng hắn gặp qua. Lúc này hắn bộ này thần thái ngược lại là cực kỳ bi thiết, phức tạp, cô đơn, tinh thần chán nản. Hứa Trác Quân nhíu mày, rất ít có thể tại một người nam tử trên mặt nhìn thấy nhiều như vậy phức tạp biểu lộ. Sau một khắc, nam tử mặc áo xanh này lại thở dài, bao hàm tăng thương, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía chân trời, trong động Thiên Phúc địa nhiều có dấu bảo vật, lần này lại đến đụng bên dưới vật khí, ta cũng không tin một kiện tiên khí không đoạt tới được tay. Nam tử áo xanh thầm nghĩ nói, người này thần sắc cực kỳ bi thảm, Hứa Trác Quân nhịn không được ngạc nhiên. Lập tức liền lắc đầu, khống chế kiếm khí, chẳng ma đi. Nghe nói vị kia Lý chân nhân sinh cực kỳ tuấn tiếu, quét ngang động Thiên Phúc địa, liên sát thiên nhân trần mà, không biết hôm nay phải chăng hữu duyên thấy một lần. Chương 1111 Vân Đài Sơn Phúc địa 2, chương 1111 Vân Đài Sơn Phúc địa 2, Hứa Trác Quân thầm nghĩ. Nàng ngược lại là không có ý khác, chỉ là nghe nói ngày đó kinh thành một trận chiến bên trong có hai tên nữ kiếm tiên đều tại vị này tuổi trẻ lục địa thần tiên bên người, nàng cũng nghĩ thông qua vị này lục địa thần tiên thấy hai vị nữ kiếm tiên phong thái. Một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ đứng tại một chỗ trong hố sâu này phương viên trăm dặm, một mảnh cháy đen, tản ra thuần dương lôi hỏa khí tức, cũng không có bất kỳ sinh cơ. Thật là bá đạo lôi pháp. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng trong đó còn sót lại lôi pháp, nhịn không được cảm thán nói: chém giết vượt ngoại tiên ma đằng sau, từng kiện tiên khí bay trở về, hắn đem những này tiên khí thu thập. Chỉ có chạm dao đao trở lại trong vỏ, treo đeo tại cái hông của hắn. Một cái vóc người luyện chuyển nữ tử áo đen đứng tại hố sâu bên ngoài, nhẹ nhàng nói ra: cái hố to này có gì đáng xem? Nữ tử này ngũ quan tuyệt mỹ, ngực lớn mông bệnh, hai chân phong dài, toàn thân trên dưới tản ra nguyên thủy mỹ lực, làm cho người thấy một lần liền trong lòng lửa nóng. Nơi đây lôi pháp cực kỳ cuồn cuộn, ta muốn quan sát trong đó chân ý. Lý Ngôn Sơ cười nói. Hai vị thiên sư trở về Long Hổ Sơn đã 3 ngày, những ngày này hắn lĩnh hội lôi pháp còn cố ý đến. Lần này lại có một chỗ vùng đất mới hiện hiện, hắn liền tới nơi đây xem xét một phen, lại tới đây liền cảm ứng được cái này hố sẽ đánh. Thúy Hoa phóng ra một bước, lập tức liền tới đến Lý Ngôn Sơ bên người, cẩn thận cảm ứng một chút, lông mi của nàng rất dài, rất nhỏ run run, một lát sau chậm rãi mở hai mắt ra, vì cái gì ta không cảm ứng được? Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại cảm thấy ngươi cũng có thể cảm ứng được? Thúy Hoa, từng tiếng sáng tiếng kêu to vang lên, một cái bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong kim ô bay tới. Lý Ngôn Sơ vừa rồi cũng không có để tiểu kim ô xuất thủ, phất tay tế ra từng kiện tiên khí, quét ngang những này còn sót lại bực ngoại tiên ma huyết thịt. Tiểu Kim Ô lúc này hình thể trở nên rất lớn, hai cánh triển khai liền có 10 trượng, như một vầng mặt trời, cực kỳ nóng rực. Đừng bảo là đối địch, chính là tới gần yêu ma cũng sẽ hóa thành cho tàn, tà túy quỷ vật càng là thấy một lần phía dưới liền muốn hồn phi phách tán. Kim Ô chính là chí dương chim thần thượng cổ, bây giờ Tiểu Kim Ô thực lực tăng cường, đã tản mát ra thần uy. Tiểu Kim, không có việc gì, đem ngươi lửa này thu lại. Thúy Hoa đạo. Tiểu Kim Ô vẫy cánh, phát ra từng tiếng sáng tiếng kêu to, tựa hồ đang đáp lại Thúy Hoa. Sau một khắc, trên người nó thái dương chân hỏa vậy mà thật cất vào thể nội. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía Thúy Hoa, ngươi bây giờ có thể cùng nó đối thoại. Tiểu Kim Ô ánh mắt cực kỳ thanh tịnh, thực lực của nó mặc dù cường hành, nhưng là không cách nào hóa hình, không cách nào miệng nói tiếng người, ngay cả thần thức truyền âm cũng làm không được. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ nhìn thấy Tiểu Kim Ô như vậy nghe lời, không khỏi hơi kinh ngạc. Vốn chỉ là gọi nó có thể nghe hiểu, hiện tại tựa hồ có chút khai thiếu. Thúy Hoa hơi ngâm nghĩ một chút nói ra, bất kể nói thế nào, cái này chung quy là chuyện tốt. Lý Ngôn Sơ đạo, ăn sát thú tại Côn Lôn tu hành, không biết tu đến trình độ gì, chuyện chỗ này, đi Côn Lôn một chuyến, xem hắn. Lý Ngôn Sơ tìm kiếm nơi đây tiên nhân hối hận, vốn cho rằng không có phát hiện, không nghĩ tới thật đúng là để hắn phát hiện một chỗ tựa hồ có tiên nhân hối hận còn sót lại. Trong hai con mắt của hắn nổi lên thần quang, khi hắn nhìn sang thời điểm, phát hiện một gian nhà tranh, ngươi không phải nói chưa từng gặp qua trong động thiên phúc địa tiên nhân, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Lý Ngôn Sơ đạo. Thúy Hoa nguyên bản đang đánh giá chỗ này hố sẽ đánh, nghe vậy nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Đi vào nhà tranh trước đó, Lý Ngôn Sơ hơi phóng thích khí tức trên thân, nhà tranh trước đó liền có một bóng người chậm rãi đi ra, cực kỳ mỏng manh, là một cái trắng bệnh như tuyết lão đạo. Trên người đạo bào nhăn nhăn nhú núm, cũng không biết bao nhiêu năm chưa giặt. Lão đạo hối hận theo gió phiêu diêu, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá diện, lúc này vừa mới khôi phục, nhìn thấy trước mặt cái này nho nhã tuấn tú tiểu đạo sĩ, nở nụ cười. Có hậu nhân đến đây, hay là một tên lục địa thần tiên, khó được. Lão đạo nói ra. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói. Vân đạo linh ẩn, nơi đây chính là Vân Đài Sơn phúc địa, lão đạo sĩ nói ra. Lý Ngôn Sơ nhiều lần cùng những này cùng nhân gian nối tiếp động thiên phúc địa hiện thế người liên hệ, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Cái này râu tóc trắng muốt như tuyết lão đạo sĩ nghe vậy thở dài, tiếc nạn. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi nói ra, lúc trước giết tới ta Vân Đài Sơn phúc địa một tên tiên nhân, bị ta dùng ngũ lôi chính pháp đánh nát, thần hồn của ta cũng phá diện, chỉ còn một sợi u hồn tại nhà tranh này bên trong. Hôm nay ngươi đến đây, cũng coi như ngươi ta hữu duyên, ta có một quyển cổ kinh truyền cho ngươi, ngươi tham khảo xác minh chính mình cảnh giới tu hành đi thôi. Linh ẩn chân nhân chậm rãi nói ra. Đa tạ tiền bối truyền pháp. Lý Ngôn Sơ ôm quyền nói. Linh ẩn chân nhân ngón tay một chút, chấp niệm còn sót lại lực lượng ít, thế nhưng là cũng từ nhà là dưới đáy đẩy ra một quyển cổ kinh, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong tay. Thái bình trải qua. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng thì thầm. Quyển kinh thư này là ta từ Doanh Châu có được tiên duyên, hôm nay chuyển cho ngươi, tiểu hữu vừa vặn rất tốt sinh tu tập lao đạo nói ra. Doanh Châu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Tiền bối đi qua Doanh Châu. Không sai, năm đó ta ra biển thăm tiền, đi qua Doanh Châu tiên đảo, hòn đảo cực lớn, có thể so với hai châu chi địa, ta tại một bộ di hải bên trên đạt được vật này, Linh ẩn chân nhân nói. Cái này Doanh Châu tiên nhân không biết có bao nhiêu, không biết như thế nào đi. Lý Ngôn Sơ hỏi. Nhắc tới cũng kỳ, năm đó ta cũng là đánh bậy đánh bạ đi Doanh Châu, về sau còn muốn đi tìm liền tìm không được Linh ẩn chân nhân lắc đầu. Trong đó tiên nhân rất nhiều, đều là một chút cực kỳ tiêu giao lục địa thần tiên, bọn hắn không lấy phi thăng làm mục tiêu, tại Doanh Châu tiên đảo tu tiên, luyện đan hái thuốc. Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, tiền bối có thể từng đi qua Bồng Lai tiên đảo. Chưa từng Linh ẩn chân nhân lắc đầu. Một phen nói chuyện với nhau qua đi, Lý Ngôn Sơ đối với Doanh Châu cũng ít nhiều có chút giải, chỉ bất quá vị này Linh ẩn chân nhân năm đó đi Doanh Châu thời gian cũng không dài, đi địa phương cũng không nhiều. Mà lại theo như hắn nói, Doanh Châu tiên đảo tiên nhân cùng trong tưởng tượng tiên nhân bộ dáng khác biệt, bởi vậy chỉ đợi một năm, đạt được cổ kinh này đằng sau liền rời đi. Làm việc bá đạo. Lý Ngôn Sơ nhíu nhíu mày. Đỉnh đầu của hắn hiện hiện một đóa hoa sen vàng, đạo đạo hào quang rủ xuống, trợ giúp cái này Linh ẩn chân nhân ngưng tụ thân hình. Linh ẩn chân nhân hối hận lúc đầu sắp tiêu tán, tại Lý Ngôn Sơ trợ giúp bên dưới trở nên cô động rất nhiều, cảm ứng được loại biến hóa này, hắn liền chắp tay nói, đa tạ tiểu hữu vậy mà lại tạo hóa kim trường, thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Tiền bối nhận ra pháp môn này. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc nói, ta đi Doanh Châu trên tiên đảo đạt được thái bình trải qua, gặp có người thi triển qua pháp môn này, Linh ẩn chân nhân nói. Thế nhưng là một nữ tử. Lý Ngôn Sơ hỏi. Không sai, người này gọi là Bạch Thu Hành, ta đến nay còn nhớ rõ dáng dấp của nàng, khí chất phiêu miểu, phảng phất không phải trần thế người, Linh ẩn chân nhân cảm thán nói. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, cùng Thúy Hoa liếc nhau. Bạch Thu Hành năm đó cũng đi qua Doanh Châu, vị này bị Thăng Tiên phủ trấn áp một phách nữ tiên, tự tay hủy diệt Thăng Tiên phủ, lúc trước cũng là gặp nạn người, trên người có rất nhiều bí mật. Lý Ngôn Sơ đang muốn cáo tử, Linh ẩn chân nhân bỗng nhiên nói ra, lúc trước trừ ta dùng lôi pháp oanh sát ngày đó người bên ngoài, còn có một người bao phủ tại trong thần quang thấy không rõ lắm, nếu không phải một vị đạo hữu xuất thủ, thôi động Cửu Thiên Nguyên Dương Thước, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội dẫn động ngũ lôi trận pháp. Đáng tiếc ta vẫn là sớm, không biết trận chiến kia kết quả như thế nào. Đạo hưu tại cái này Vân Đài Sơn trong phúc địa có thể lưu ý thêm một chút. Linh ẩn chân nhân nói. Còn có một người từ đầu đến cuối cũng không lộ ra chân dung. Lý Ngôn Sơ nói ra. Không sai, người này thân phận tựa hồ cao hơn ta giết ngày đó người, mới đầu cũng không mạnh xuất thủ, Linh ẩn chân nhân nói. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, này cũng không giống như là thiên nhân diễn xuất. Cái này Cửu Thiên Nguyên Dương tức lại là vật gì? Lý Ngôn Sơ hỏi. Cái này Cửu Thiên Nguyên Dương thức chính là một kiện thuần dương tiên khí, có thể phát ra 9 đóa kim hoa, một đạo tử khí, cực kỳ lợi hại, bách tà bất xâm linh nhận chân nhân đạo. Bảo vật này cũng là Trung Nam Sơn trấn sơn chi bảo, nếu không có Trung Nam Sơn hóa hư đạo hữu đi ngang qua nơi đây, chỉ sợ hai người kia hợp lực xuất thủ, ta ngay cả thôi động ngũ lôi pháp cơ hội đều không có, linh nhận chân nhân nói. Ngươi tại phúc địa này bên trong vẫn là phải nhiều chút coi chừng. Đa tạ chân nhân nhắc nhở. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói. Sau một khắc, cái này linh nhận chân nhân liền biến mất thân hình. Lý Ngôn Sơ tạo hóa kim chương uy lực cực lớn, thế nhưng cuối cùng không địch lại thiên mệnh, đạo tan niệm này có thể tồn thế một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ tiêu vong. Thúy Hoa nhịn không được cả giận nói, những ngày này người thật sự là bá đạo, vậy mà thành tẩy nhân gian. Lúc trước người kia tốt nhất không chết, nếu để ta gặp được, đem hắn đầu đập nát. Nàng biết trong động thiên phúc địa có sống sót thiên nhân, lúc trước có người xuất thủ phong ấn động thiên phúc địa, Vân Đài Sơn phúc địa bây giờ xem ra cũng chưa chắc không có còn sống thiên nhân. Thúy Hoa hít sâu một hơi, mà vị này trắng bệnh như tuyết lão đạo cuối cùng sẽ tiêu tán, càng phát ra cảm thấy ngày đó người nhìn như cao cao tại, trên thực tế tà ác đến cực điểm. Hoàn toàn chính xác nên giết. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói. Chương 1112 tháng bại chi luận, 1, chương 1112 tháng bại chi luận, 1, Vân Đài Sơn trong phúc địa có một tòa nguy nga hùng kỳ hiểm trở thần sơn. Hứa Trác Quân khống chế một thanh cổ kiếm nhanh như điện chớp đi vào trên thần sơn, nàng sở dĩ đến chỗ này là bởi vì trong núi ẩn ẩn có hào quang để lộ ra đến. Lúc này mới vừa tới đến ngọn thần sơn này, lập tức nàng liền cảm giác được một cỗ nặng nề sức áp chế, làm người sợ hãi. Kỳ quái, trong núi này có cái gì? Hứa Trác Quân thầm nghĩ. Thế nhưng là càng như vậy, càng chứng minh núi này bất phàm, nàng gian nan leo núi, quanh thân bao quanh kiếm khí sắc bén, cầm trong tay cổ kiếm. Dáng người huyền chuyển mỹ phụ từ trên thềm đá, từng bước đi tới, phác họa ra đầy đặn mô hình, run run rẩy rẩy, làm cho người động tâm. Chỉ tiếc một màn này không người thưởng thức, lại đi hồi lâu, tại góc rẽ có một chỗ thạch đài, trên bệ đá có bàn đá ghế đá, Hứa Trác Quân nhìn thấy một vị lão nhân đang đánh cờ, lập tức có chút hiếu kỳ, tiến lên hỏi, các hạ vì sao ở đây dưới một người cờ? Lão giả khí tức trầm ổn, trước mặt trên bàn cờ, hắc bạch nhị tử chém giết cực kỳ kịch liệt, chỉ bất quá hắc tử ở vào hạ phong, lão giả nghe vậy cũng không nói chuyện, tiếp tục nhìn chăm chú bàn cờ. Hứa Trác Quân xuất từ Thanh Hà Hứa thị, Thanh Hà quận 4 là văn phong cường thịnh, Hứa thị lại là danh môn vọng tộc, Hứa Trác Quân từ nhỏ đối với cầm kỳ thư họa mặc dù không có hứng thú, thế nhưng nhận một chút hứng thú, mà lại vị này Hứa gia tiểu cô mãi mãi cực kỳ thông minh, sự tình gì vừa học liền biết, thần thông thuật pháp cũng là hạ bút thành văn. Nàng chỉ nhìn một chút bàn cờ, liền nhịn không được nói ra, hát tử thua, dãy rủa xuống dưới không có ý nghĩa. Long này thẳng nhanh miệng mỹ phụ, đảm nhiệm kiếm hào hiệp, mà lại ưa thích đối người, lão giả cũng không để ý tới nàng nói thẳng ra bàn cờ thắng bại. Lão giả cầm trong tay một viên hát tử, thật lâu không cách nào rơi xuống, nhìn chăm chú hồi lâu, cả người phảng phất động lại bình thường, sau đó hắn mới xoay đầu lại, ngươi trách ta không để ý tới ngươi, nhưng ta cũng không trách ngươi quấy rầy ta cùng người đánh cờ. Bây giờ ngược lại mở miệng loạn tâm cảnh ta. Hứa Trác Quân nghe vậy ngạc nhiên, hơi suy nghĩ một lát, chắp tay nói, lão nhân gia nói cũng có để ý, nói như thế là ta không phóng khoáng, ở chỗ này trước cho ngài bồi cái tội. Lão giả thần sắc lạnh nhạt, đem trong tay hắc tử để vào trong hộp, cơ cơ ống tay áo, cũng không phải như vậy làm người ta ghét. Chỉ là có mắt không trọng, nhìn ra được bản cờ thắng bại, liền không nhìn thấy lão phu đối diện người đánh cờ. Hứa Trác Quân nghe vậy nhíu mày, vận chuyển thiên nhãn nhìn về phía lão giả này đối diện, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào có cái gì người. Lão giả nghe vậy nở nụ cười, nhìn không ra không sao, nhanh chóng xuống núi. Hứa Trác Quân lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trong núi một lao tẩu mà thôi, không có gì tên. Lão giả cười nói. Hứa Trác Quân nhìn chăm chú đối phương, trong tay cổ kiếm vụ vụ không chỉ, mơ hồ có tiếng long ngâm, ta thanh kiếm này chạm yêu trừ ma, sẽ không vô cớ phát ra kiếm minh, ngươi nếu không chịu bẩm báo, vậy liền đến đấu một trận. Thoại âm rơi xuống, Hứa Trác Quân một đạo kiếm khí chém đi qua. Tại cái này vùng đất mới bên trong thần sơn có người đánh cờ, việc này vốn là lộ ra tà môn. Hứa Trác Quân một đạo kiếm khí chém đi lên, lão giả cơ cơ ống tay áo, đem kiếm khí lấy đi. Phải biết kiếm khí của nàng cực kỳ sắc bén, vực ngoại tiên ma cũng có chút e ngại, thế nhưng là lão giả thần sắc lạnh nhạt, biến nặng thành nhẹ nhàng. Không nên hồ nháo, nhanh chóng xuống núi. Lão giả thanh âm phảng phất nổi trống bình thường, tại Hứa Trác Quân vang lên bên tai. Vị này Hứa gia tiểu cô mãi mãi thần sắc có chút kiêng kỵ, thế nhưng là nàng bỗng nhiên thu kiếm còn bỏ, ngươi không để cho ta đi lên, ta liền hết lần này tới lần khác muốn lên, không phải vậy ngươi có thể đánh chết ta. Hứa Trác Quân lạnh nhạt nói. Nàng từ lão giả này bên người rời đi, đang đang đang, lên núi mà đi. Lão giả nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, một lát sau lắc đầu, lướng đốc không nghe lão phu hảo ngôn quyết bảo, cuối cùng muốn đem tính mệnh lầm ở đây núi bên trong. Hứa Trác Quân nhìn như mây trôi nước chảy, trên thực tế trong kinh mạch ẩn chứa bá đạo kiếm khí, ẩn mà không phát. Lão giả này cũng không có sát khí, tựa hồ cũng không muốn cưỡng cầu tại người. Hứa Trác Quân nhíu mày, đối với ngọn thần sơn này bên trong ẩn lộ ra hảo quang càng cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là cùng loại tiên nhân cấm chế một loại tồn tại? Hứa Trác Quân thầm nghĩ. Hứa Trác Quân tiếp tục leo núi, mỗi đến một cái góc rẽ đều sẽ gặp được một giống nhau lão giả cùng người đánh cờ, chỉ bất quá Hứa Trác Quân có kinh nghiệm, lần này sẽ không tiếp tục cùng lão giả đối thoại, trực tiếp lên núi, cũng không có xuất hiện bất kỳ sự tình. Đợi nàng thành công đăng đỉnh đằng sau, cái trán thấm xuất mồ hôi nước, làn da của nàng rất trắng, cái trán có mấy sợi tóc dán tại phía trên, làm nổi bật người càng thêm tiểu mị. Chỉ là Hứa Trác Quân bỗng nhiên dừng bước lại, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trên đỉnh núi lại còn có một tên lão giả đang cùng người đánh cờ, mà lại lão giả chính là nàng lúc trước thấy qua người kia, đối diện vẫn như cũ không có mờ ai. Bên cạnh có một gốc cứng cắp cây tùng già, lão giả này tại dưới cây tùng già. Khác với lúc đầu chính là nhiều một gốc cây già, một cái nữa chính là bên cạnh nhiều một cái nam tử áo xanh. Là hắn. Hứa Trác Quân sửng sốt một chút, nhận ra đây là lúc trước cái kia thần sắc cực kỳ bi thảm, ánh mắt phức tạp nam tử. Nam tử áo xanh là lớn hạ luyện khí sĩ, có thể nói người mang đại khí vận, làm người cũng cực kỳ thông minh, hắn họ Kép Hoàng Phủ, tên một chữ một cái Bình. Hoàng Phủ Bình, cùng hắn cùng một cái thời đại lớn hạ luyện khí sĩ cơ bản sớm đã qua đời, có người bằng vào các loại thiên tài địa bảo sống tiếp được, có lại đang tranh đoạt bảo vật trong quá trình vẫn lạc. Côn Lôn Không Động Hoa Sơn ba khu này địa phương hắn đều đi qua, quan sát phi thăng hào quang, lĩnh hội đại đạo, chỉ bất quá mỗi một địa đâu ngốc không giải. Kỳ thật cũng may mắn như vậy, không phải vậy hắn không phải chết tại Không Động chính là chết tại Hoa Sơn. Khánh Vương phủ thế tử từ vong xuyên trở về, thế nhưng là giết không ít người. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình đột nhiên cất tiếng cười to, ta đã hiểu, nguyên lai huyền cơ không tại bản cờ này bên trong. Hắn lời vừa nói ra, tên lão giả kia bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh. Nam tử áo xanh tiến lên cơ cơ ống tay áo, trực tiếp đem cái này đèn trắng hai chữ quét xuống, quân cờ gắn một chỗ. Lão giả cả giận nói, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Vân nam tử Hoàng Phủ Bình cười nói, ván cờ không có, tự nhiên cũng chưa nói tới thắng thua, tiền bối không cần cố chấp như thế. Lão giả vừa rồi dưới cơn nóng giận, khí tức toát ra đến, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, trên thần sơn chỗ ngoặt trên đường núi lão giả nhao nhao tức giận, động tác cực kỳ đồng bộ. Khí tức của hắn như sơn tự nhạc, hùng hậu đến cực điểm. Lúc này hắn nhìn thoáng qua nam tử mặc áo xanh này Hoàng Phủ Bình, đống nhiên mỉm cười, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, không hổ là người mang người đại khí vận, đáng tiếc nghệ mệnh trùng kiếp nạn rất nhiều, không có quý nhân tương trợ, sớm muộn đến vẫn lạc. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình lắc đầu, không nói một lời. Hắn lại nghĩ tới hắn gặp thoáng qua cái kia mấy món tiên khí, Hỗn Tiên Lăng, Lạc Hồn Trùng, Hỏa Tiêm Thương, ba kiện đều bị người cướp đi. Tiền bối điểm ấy nhìn không cho phép, ta đích xác người mang khí vận, thế nhưng là cũng không có cái gì dùng, đã cùng ba kiện tiên khí gặp thoáng qua nam tử áo xanh đạo. Lão giả kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này. Chỉ bất quá bình tĩnh trở lại đằng sau, hắn lần nữa nhìn về phía nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình ánh mắt cũng có chút kỳ quái. Hoàng Phủ Bình cũng không có nhìn ra lão giả ánh mắt có cái gì đặc biệt, nhẹ nhàng nói ra, tiền bối, ta cái này có thể tính thông qua khảo nghiệm. Lão giả nhìn xem trên mặt đất tàn mát quân cờ, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thán nói, ngươi nói không sai, ván cờ như không có, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thắng bại. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình trong mắt sáng lên, lập tức có chút vui vẻ. Lúc trước lão giả lời nói là một khảo nghiệm, mà nam tử này đã thông qua. Hứa Trác Quân nhíu mày. Lão giả thở dài, đợi tới đợi lui, tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn tốt hơn. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Trác Quân, hết lần này tới lần khác lại là nữ tử. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình khẽ miệng có quắc một chút. Đây là bị chê. Chỉ bất quá lập tức hắn liền cảm giác có chút an ủi, cái này cũng biến tướng nói đến, lão giả này đã nhận định chính mình. Hắn so Hứa Trác Quân sớm hơn leo núi, biết lão giả này bất phàm, mà lại hắn không biết đào qua bao nhiêu mộ, đi qua bao nhiêu bí cảnh, biết rất nhiều quy tắc, vì vậy đối với khảo nghiệm cái gì hạ bút thành văn, phương diện này hắn có thể nói là cấp bậc tông sư. Chỉ là sau một khắc, nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình liền cảm giác được một trận đáng sợ khí tức tràn ngập, tựa hồ là từ lão giả này đối diện truyền tống tới. Bên này thật chẳng lẽ có người? Hoàng Phủ Bình cau mày, lập tức cảnh giác. Chương 1112 tháng bại chi luận 2, chương 1112 tháng bại chi luận 2, còn không hết hy vọng, lão giả quát lớn. Một cái thanh thúy thanh âm nữ tử hiện hiện, lạnh nhạt nói, lúc trước ta cơ hồ liền muốn nghiền nát ngươi đạo tàn hồn này, bị ngươi dùng Cửu Thiên Nguyên Dương thức trấn áp, có thể chính ngươi cũng biết, cuối cùng ta vẫn là có phá phong một ngày. Chỉ là không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên bị phong ấn nơi này, phong ấn chi lực ngăn cách đại đạo, Vân Đài Sơn Phúc Điệp tự thành nhất cảnh, cái này dẫn đến ta một mực chưa từng phá vỡ phong ấn. Chính như người này nói tới, đem bàn cờ thoái thác, cho dù ở thế yếu cũng có thể nói là thắng bại chưa phân, vừa vặn xác minh tình huống của ta. Lão giả lạnh giọng nói, ngươi nếu biết, còn không mau mau lui ra, có lão phu tại, ngươi lật người không nổi. Cái kia thanh thúy thanh âm nữ tử vang lên lần nữa, mang theo trêu tức, có đúng không? Sau một khắc, một vệ thần quang hiện hiện, trong thần quang bao phủ một bóng người, tóc hai bù xù, dáng người ngược lại là cực kỳ tinh tế, nhìn xem giống như là một nữ tử. Theo tia sáng này lúc càng nồng hậu dày đặc, liền ngay cả đạo nhân ảnh này cũng thấy không rõ lắm, chỉ biết là có một vệ thần quang đứng ở nơi đây. Lão giả thần sắc khẽ biến, không có khả năng, ta rõ ràng đã dùng Cửu Thiên Nguyên Dương thức đưa người trấn áp. Bao phủ tại trong thần quang thân ảnh cười nhạo một tiếng, ngươi bất quá là một đạo hối hận, sắp tiêu vong, chỗ nào biết được thần thông của ta chi huyền diệu. Nơi này mới vừa cùng thần châu đụng vào nhau, tái hiện nhân gian, ta liền phá vỡ phong ấn. Một cố cường hành khí tức bao phủ cả đỉnh núi. Lão giả kinh ngạc nói, không có khả năng. Nếu như thế, ngươi vì sao không đi, ngược lại vẫn như cũng bị ta lấy kỳ đạo thần thông trấn áp. Bao phủ tại trong thần quang thân ảnh nở nụ cười. Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình lập tức cảm giác bị một loại khủng bố đồ vật nhìn chăm chú, đông cảm giác dùng mình. Tự nhiên là vì chờ ngươi tuyển ra tốt nhất hạt giống, ngươi cảnh giới mặc dù không bằng ta, có thể ánh mắt hay là không chỗ nào chê. Lão giả lập tức giận dữ. Nam tử áo xanh nghe vậy lòng sinh hàn khí, như ngồi hầm băng bình thường. Đối phương lộ ra một cố dùng mình ý vị. Cái này mẹ nó lại là một cái bẫy. Nam tử áo xanh cực kỳ thông minh, tự nhiên nhìn ra lão giả này bây giờ đã là hối hận, mà bao phủ tại trong thần quang đạo nhân ảnh này nắm giữ thần thông lại quá mức thần bí, hắn lập tức thi triển thần thông muốn bỏ chạy, tuy nhiên lại phát hiện trên thân quang mang lóe lên, liền bị phong ấn tại nguyên địa. Bao phủ tại trong thần quang bóng người mơ hồ cười nhạo một tiếng. Lúc trước ngươi nói phá cục chi pháp rất là khéo, thân thể này cũng không tệ, ta có thể giữ lại ngươi bộ phận ý thức. Người này phong cấm vùng thiên địa này, thực lực mạnh mẽ. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình san chê cười nói, nghe các hạ ý tứ, tựa hồ là muốn mượn một bộ thân thể, nhưng ta là nam tử, có nhiều bất tiện. Hứa Trác Quân nghe vậy, lập tức nắm chặt chuôi kiếm. Tốt một cái Tử đạo hữu, không chết bần đạo. Bao phủ tại trong thần quang thân ảnh nói ra, nam tướng nữ tướng đều là huyễn ảnh, lại nói ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ muốn nuốt ngươi. Nàng kiên nhẫn giải thích, ngữ khí cũng mười phần nhu hòa. Nam tử áo xanh, lão giả này khe khẽ thở dài, lạnh nhạt nói, đến. Thoại âm rơi xuống, một thanh cây thước bay vào trong tay của hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bao phủ. Tiểu hữu, bảo vật này tên là Cửu Thiên Nguyên Dương Thước, chính là Trung Nam Sơn trấn núi chi bảo, ngươi là ta người tuyển định, ta sẽ không nhìn ngươi xảy ra chuyện. Lão giả lời nói cho người ta một loại cực lớn trấn định cảm giác. Thanh vân nam tử ánh mắt rơi vào trên người hắn, đà tạ tiền bối. Trên người lão giả hiện hiện một câu nghiêm nghị khí tức, nhìn mười phần quyết tuyệt, phóng khoáng oanh liệt. Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm, đính tại cái này bao phủ tại trong thần quang thân ảnh mơ hồ bên trên. Tiểu hữu, mượn ngươi thân thể dùng một lát, năm đó ta có thể trấn áp nàng, hôm nay đồng dạng có thể. Ngữ khí của hắn cực kỳ kiên định, ánh mắt bệ nghệ. Đạo này cuốn tại trong thần quang bóng người mơ hồ thật sự là quá mức cường hành, tiện tay liền có thể giam cầm thiên địa. Nam tử áo xanh lúc này trong lòng vô cùng kiên kỵ, nghe vậy chần chờ một lát liền nói ra, tốt, đa tạ tiền bối. Hứa Trác Quân nhíu mày, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, chính mình leo núi tầm bảo, lại còn liên lụy đến sinh tử. Lúc này nàng chợt nghe rất nhỏ bước chân cùng đàm tiếu âm thanh, đang 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 đang. Có một nam một nữ đi tới, nam tử là cái dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân, người mặc đạo bào màu xanh, bên hông treo đeo một thanh trường đao. Nữ tử là cái dáng người cao gầy mỹ nhân, phản phất đến từ tây vực bình thường, ngũ quan cực kỳ lập thể, đôi mắt là màu xanh nhạt, cực kỳ linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh. Dáng người tràn đầy nguyên thủy nhục thể mỹ lực, đôi chân dài nhẹ nhàng di chuyển, nhìn cực kỳ ưu nhã. Vừa rồi lao nhân kia thật kỳ quái, một người đang đánh cờ. Thúy Hoa nói ra, sự tình ra khác thường tất có yêu. Lý Ngôn Sơ đạo. Nam tử áo xanh nhìn thấy đi đến núi đến đạo sĩ tuổi trẻ, không khỏi con ngươi co bảo, là hắn. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh, cũng nhìn thấy nam tử mặc áo xanh này. Lý Ngôn Sơ từ trong tay hắn túm lấy ba kiện tiên khí, tự nhiên đối với hắn ấn tượng rất sâu sắc. Chỉ bất quá hắn mỗi một lần đoạt tiên khí thời điểm đều là dùng thai hóa dịch hình tiên pháp cải biến dung mạo, cướp đoạt hồn thiên lăng chính là Yến Xích Hà, cướp đoạt lạc hồn trung chính là lão tổ Ngô gia, tại Ly Sơn đạo cung bên trong cướp đoạt hỏa tiêm thương chính là một tên thanh niên lạ bố. Cùng ta Lý Ngôn Sơ có quan hệ gì? Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa nam tử mặc áo xanh này. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bao phủ tại trong thần quang bóng người, cùng cầm trong tay Cửu Thiên Nguyên Dương Thước lão giả. Lão giả này đối với nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình nói ra, việc này không nên chậm trễ, mau mau. Hoàng Phủ Bình sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt cực kỳ lửa nóng, bất quá đồng thời cũng có chút lo lắng. Hắn đã chiếm ta ba kiện tiên khí, nếu như ta lần nữa đến Cửu Thiên Nguyên Dương Thước, làm sao có thể bảo trụ? Nam tử áo xanh cau mày. Lý Ngôn Sơ không biết nam tử mặc áo xanh này chính là bởi vì nhận ra mình, lúc này ngay tại khó khăn. Sắc mặt của hắn cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lao, đứng tại lao giả này trên mặt. Vừa rồi các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được, tiền bối thế nhưng là Trung Nam Sơn hóa hư chân nhân. Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói, không sai, lão phu chính là hóa hư, vì chân sát thiên nhân, chỉ còn một sợi hối hận, muốn mượn vị tiểu hữu này đục thân thi triển tiên khí bi năng, đối phó người này. Lao giả bình tĩnh nói, ba ba ba. Lý Ngôn Sơ vỗ tay, mỉm cười nói, ngươi đây chính là việc cần kỹ thuật. Ngươi đây là ý gì? Lão giả này cao mày nói, ngươi muốn chiếm cứ một bộ nhục thân hoàn dương, thật đúng là tốn hao không ít tâm tư. Lý Ngôn Sơ cũng không phải là hướng về phía bao phủ trong thần quang bóng người nói chuyện, mà là đối với lão giả này nói ra. Lời vừa nói ra, Hứa Trác Quân cùng Hoàng Phủ Bình đều có chút động dung. Đoạt xá nhục thân, không thể nào. Hứa Trác Quân nhíu mày, lão phu không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lão giả nói, trong núi này cho tới bây giờ cũng chỉ có một người. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Lời vừa nói ra, Hứa Trác Quân cùng Hoàng Phủ Bình lập tức sợ hãi, ánh mắt kinh nghi bất định. Mặt của lão giả sắc cực kỳ kinh ngạc, nắm thật chặt trong tay Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Ta khuyên qua hai người bọn họ rời đi, chính bọn hắn không nghe, ta cũng không biết thiên nhân đã thoát khốn, liều chỉ còn một sợi tàn hồn, ta vẫn như cũ dự định trấn áp thiên nhân, đưa bọn hắn hai người rời đi. Ngươi vậy mà như thế nghi ta? Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Trong núi cô hồn giã quỷ, thích nhất làm ra điểm bảo quang, mê người mắc lửa, mà lại bịa đặt lung tung, nhanh nhẹn linh hoạt chống chết, nhất tốt nắm lòng người. Ngươi ở chỗ này làm ra hào quang, nhẹ nhàng mấy câu, người tu sĩ nào sẽ rời đi? Ta nói xong đằng sau, hai người bọn họ đã sinh ra cảnh giác, sự tình của ngươi đã phá. Còn có, ta thấy được, ngươi còn cần giả bộ tiếp nữa sao? Lão giả sắc mặt âm trầm xuống, nhìn chăm chú mặt, sát khí tràn ngập. Làm sao lại thế? Cho dù là tiên nhãn cũng nhìn không thấu biến hóa của ta chi pháp. Hắn cái phản ứng này để Hứa Trác Quân cùng Hoàng Phủ Bình cảm giác tê cả da đầu. Và anh, lão giả này sau một khắc trên thân liền sáng lên một vệt thần quang, sáng chói chói lọi, hào quang bao phủ, đạo nhân ảnh kia vẫn bao phủ tại trong thần quang, mơ hồ không rõ. Thế nhưng là sau một khắc đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có lão giả này bao phủ tại trong thần quang. Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh lập tức cảm giác có hậu cổ phát lạnh. Nhất là nam tử áo xanh, vừa rồi suýt nữa bị người mê hoặc, đem nhục thân giao ra. Cũng liền nói phong ấn thiên địa chính là một mực tại cùng ta đối thoại lão nhân, nam tử áo xanh lòng sinh sợ hãi. Vân Đài Sơn Phúc Địa. Vậy mà hung hiểm như thế. Chương 1113 bất diệt thân thể. Một, chương 1113 bất diệt thân thể. Một, lão giả này bị nhân đạo phá thân phận đằng sau không che giấu nữa, trên thân loại khí tức đáng sợ kia toát ra đến, tức thì hào quang ngẩn đằng. Rõ ràng là cực kỳ khác biệt thắng thần thánh tiên nhân cảnh tượng, tuy nhiên lại cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, làm cho người tê cả da đầu. Trong cơ thể của hắn xuất hiện chợt nam chợt nữ thanh âm, cực kỳ thê lương, "Tiểu đạo sĩ, nếu như thế, hay là ngươi lưu lại đi." Hắn lấy tay hướng Lý Ngôn Sơ chụp tới. Nam tử áo xanh cùng Hứa Trác Quân lập tức cảm giác được tiên hôn địa ám, trước mắt hết thể đều biến mất, chỉ có một cái đại thủ đánh tới, làm cho hai người cảm giác mình mười phần nhỏ bé, bên tai bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm tiếng sấm. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, một quyền đánh đi lên. Một quyền này của hắn trực tiếp xé rách bao phủ tại trong thần quang thân thể của lão giả, không chỉ có như vậy, một quyền này trực tiếp đem sau lưng lão giả đẩy trời vân hải xoắn nát, phản phất xuất hiện một vết nứt bình thường. Trên người lão giả thần quang tịch diệt, trừ bỏ vừa rồi nguyên bản đầu lâu bên ngoài, trên bờ vai lại còn có một cái đầu chim, cực kỳ thần tuấn, nhưng lúc này, trong ánh mắt cũng tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Nguyên lai là cái điều nhân. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, trực tiếp giết đi lên. Lão giả giận dữ, trên bờ vai cái kia cực kỳ thần tuấn điều đầu há mồm phun ra một vệt thần quang ẩn chứa uy năng đáng sợ, hướng Lý Ngôn Sơ nguyên thần mà đi. Có thể Lý Ngôn Sơ nguyên thần cực kỳ ngưng kết, mà lại có thanh tâm ngọc bội bảo vệ, cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng, trực tiếp lần nữa giết tới trước người lão giả này. Lão giả trong lòng run lên, thần thông của mình vậy mà mất đi hiệu lực. Lý Ngôn Sơ trên thân khí huyết như là dòng lũ bình thường, cực kỳ nóng rực, hắn hóa trưởng làm đao, một trưởng bổ đi lên, đem lão giả trên bờ vai điệu đầu chém xuống, lập tức một chân đá vào lão giả trên lồng ngực. Lão giả thể nội bắn ra một đạo đáng sợ thần quang, nhưng lại không ngăn được Lý Ngôn Sơ quyền cước, một tiếng ầm vang, bị đá bay rất ra ngoài. Sau đó trong miệng mũi sáng ngời chảy ra máu tươi, nhìn cực kỳ thê lương. Hứa Trác Quân trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới vị này tuổi trẻ đạo trưởng tướng mạo tuấn tú, đạo thủ càng như thế sát phạt lăng lệ. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình hết sức kinh ngạc, hắn giống như so lúc trước nhìn thấy thời điểm càng hung. Trên đất điệu đầu bị chém xuống đằng sau, sinh cơ suy tàn hóa thành tượng đá. Lý Ngôn Sơ giơ chân lên, phình một tiếng, trực tiếp dầm nát. Cô hồn dã quỷ, không chịu nổi một kích. Lý Ngôn Sơ mắt liếc thấy lao nhân này, lão giả lúc này giống như là ác quỷ, thất khiếu chảy máu, tóc hai bù xù, ngực có một xuyên qua thương, có thể nhìn thấy sau lưng lỗ lớn. Hắn trực tiếp đem trong tay cây thước tế đứng lên, Cửu Thiên Nguyên Dương thước, thuần dương tiên khí, không biết tự lượng sức mình. Lão giả giận dữ hét. Cửu Thiên Nguyên Dương trong thước chín đóa kim liên cùng nhau bay lên, huyền diệu không gì sánh được, lấy một loại kỳ diệu quy tích đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, muốn đem nó chấn áp. Đây là một loại sức mạnh kỳ diệu, mỗi một đóa cánh sen đều vô cùng sắc bén, có thể cũng không phải binh khí. Tử Thụ Tiên Y mặc dù không tránh đao kiếm, có thể cái này Cửu Thiên Nguyên Dương thức vừa vặn không ở trong đám này. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện phù giáp, mở ra phù giáp. Bộ này trang nghiêm phong cách cổ xưa uy vũ áo giáp sau khi mặc vào, trên thân khí huyết như biển, thần sơn chi đỉnh phảng phất có một vòng đại nhật bay lên. Chín đóa hoa sen vàng mang theo một cỗ sắc bén thần quang, bắn tại Lý Ngôn Sơ tiên giáp phía trên, lập tức tia lửa tung tóe, cuối cùng vẫn là bị cản lại. Lão giả ánh mắt lộ ra dị sắc, chín đóa hoa sen lần nữa tản mát ra hào quang sáng chói, hướng Lý Ngôn Sơ hai mắt mũi miệng bay đi. Lý Ngôn Sơ tế ra chạm giao đao, bạch khí hoành không, đem một đóa hoa sen chém chết, còn lại tám đóa kim liên đều chấn động ra đi, cánh hoa rơi xuống, mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức, suýt nữa đem thần sơn bổ ra. Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình nhao nhao lướt về đằng sau. Cái này rơi xuống cánh hoa vậy mà như thế sắc bén, hai người mười phần động dung. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay chạm giao đao, người khoác phủ giáp, khí huyết huy hoàng, phảng phất một tôn cổ lao chiến thần. Chạm giao đao bộc phát ra đáng sợ thần bí rung động, Lý Ngôn Sơ trực tiếp phách chạm đi lên, rất nhanh, chín đóa hoa sen đều chôn bụi. Lão giả thôi động Cửu Thiên Nguyên Dương thước, một đạo tử khí hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Đạo tử khí này cực kỳ lợi hại, tại phía xa chín đóa kim liên phía trên. Chỉ là sau một khắc, Lý Ngôn Sơ liền biến mất tại nguyên chỗ, một đao chém ngang, lão giả đầu lâu bay ra, máu chảy ồ ạt. Sau một khắc, chạm dao trên đao thần bí rung động liền đem lão giả này thân thể chấn vỡ, triệt để chôn bụi. Cửu Thiên Nguyên Dương thức rơi xuống đất, đạo tử khí kia chống rông tiêu tán, cũng không có bị thôi phát đi ra. Lý Ngôn Sơ lấy tay bắt đi lên, phát hiện cái này Cửu Thiên Nguyên Dương thức cũng không phải là thực thể, mà là một kiện do một loại nào đó thần thông ngưng tụ bảo vật, không phải thật sự Nguyên Dương thức. Hắn dễ như trở bàn tay giống như chém tới cực kỳ đáng sợ lão nhân, anh dũng thần võ, làm cho người sợ hai thằng phụ. Nam tử áo xanh lúc trước loại kia không nhanh, lập tức tan thành mây khói, nhân vật như vậy liền nên có được cái kia mấy món tiên khí. Trong lòng của hắn sinh ra ý nghĩ này, một bên lắc đầu, phi phi phi, hắn lại có thể đánh, những này tiên khí cũng nên là của ta. Chỉ là cái kia cố tích tụ chi khí tiêu mất rất nhiều. Lý Ngôn Sơ trên thân quang mang lấp lóe, đem chạm giao đao thu hồi vào đao, phù giáp ẩn vào thể nội, một lần nữa biến thành một cái nho nhã đạo sĩ tuổi trẻ, không đối, không có chết, còn ở lại chỗ này trong núi. Lý Ngôn Sơ tự nói. Thoại âm rơi xuống, để vừa thở dài một hơi Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng có một luồng hơi lạnh sinh ra. Ngay cả cái này có thể xưng vô địch tuổi trẻ đạo nhân đều giết không được lão nhân kia. Nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình kinh hãi. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía Thúy Hoa, trầm giọng nói, có thể nghe được cái gì kỳ quái động tĩnh? Thúy Hoa nhắm mắt lại, nghiêng hai lắng nghe, vùng thiên địa này hết thể biến hóa đều xuất hiện tại trong thai của nàng, nàng đột nhiên bắt được một cỗ thần bí rung động liền giấu ở trong núi này góc rẽ, trong núi chỗ ngập lão giả cũng không phải là hóa thân của hắn, đó mới là hắn bản tôn. Thúy Hoa bỗng nhiên nói, thì ra là thế, trong núi này ngược lại là ra đời một con quái vật, xem ra cũng không phải là năm đó thiên nhân sống tiếp được. Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ thi triển tiềm viên xúc địa thần thông, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh Hoàng Phủ Bình hai mặt nhìn nhau. Cái kia dáng người cao thẳng nữ tử áo đen thần sắc lạnh nhạt, cũng không có giúp đỡ ý tứ. Chúng ta muốn hay không theo sau nhìn một chút? Hứa Trác Quân nói ra. Không cần, núi này có chút kỳ quái, tựa hồ là hai loại lực lượng xen lẫn, sinh ra một loại không cách nào đoán chừng biến hóa. Thúy Hoa lắc đầu. Hứa Trác Quân nghiêm nghị. Nàng là nhân gian cực kỳ tuyệt đỉnh thiên tiêu, tu luyện thần thông thuật pháp hạ bút thành văn, vừa học liền biết, không nghĩ tới không chỉ bây giờ nhìn thấy cái này cực kỳ kinh diễm tuổi trẻ đạo trưởng, ngay cả bên cạnh hắn nữ tử đều có được loại đại thần thông này, sâu không lường được. Lúc trước kinh thành một trận chiến, trừ hai vị nữ kiếm tiên, còn có một tên nữ tiên, am hiểu chém giết gần người, nghĩ đến chính là người này. Hứa Trác Quân thầm nghĩ. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng kêu to, chân trời có một vòng đại nhật bay tới, ngưng thần nhìn lại, phát hiện là một cái đáng sợ kim ô, khí tức cực kỳ dữ dằn. Vậy mà không để ý chút nào cùng ngọn thần sơn này cấm chế, trực tiếp phá không bay tới. Hai cánh triển khai tuy chỉ có 10 trượng, lại cho người ta một loại che khuất bầu trời khí tức hủy diệt. Hứa Trác Quân sững sờ, vô cùng kiêng kỵ, thượng cổ thần cầm. Không riêng gì nàng, bên cạnh nam tử áo xanh hoàng phủ bình cũng 10 phần động dung, ma đầu kia không biết tung tích, bây giờ vậy mà lại tới một đầu thượng cổ thần cầm. Vân Đại Sơn Phúc Địa cũng quá hung hiểm. Chỉ là để cho người ta kinh ngạc chính là, con kim ô này cũng không công kích bọn hắn, mà là lặng lặng đi tới Thúy Hoa bên người, kêu to một tiếng, nhìn có chút vui sướng. Chẳng biết tại sao, Thúy Hoa bỗng nhiên cảm giác mình cùng tiểu kim ô có thể tâm niệm tương thông, đặt tới bước đầu giao lưu. "Tiểu Kim, ý của ngươi là ngươi phát hiện bảo vật gì?" Thúy Hoa thử thăm dò nói ra. Tiểu Kim Ô lập tức phát ra một tiếng kêu to, hai cánh vẫy cánh, hỏa diễm trở nên cực kỳ sáng chói, phóng lên tận trời. "Đi một chút, đi xem một chút." Thúy Hoa hưng phấn nói. Chỉ là lập tức nàng liền dừng bước lại, lắc đầu, "Thôi được rồi, chờ ta tìm tới tung tích người kia lại nói." Vừa rồi nàng mặc dù tại cùng Hứa Trác Quân nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế một mực tại sử dụng Thiên Phú thần thông dò xét lão giả Hạ Lạc. Tiểu Kim Ô vẫy cánh, ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh, không có bay loạn, liền ở tại Thúy Hoa bên người. Đương nhiên, Thúy Hoa lấy lại tinh thần, "Tiểu Kim đần độn, không ai có thể cùng nó giao lưu, ta bây giờ có thể cùng nó giao lưu, đến cùng là ta biến thông minh, hay là ta trở nên cùng nó tại một cảnh giới?" Thúy Hoa ngạc nhiên. Chỉ bất quá bỗng nhiên trên mặt của nàng hiện hiện một vòng thần sắc mừng rỡ. Lão nhân kia ở chỗ này lưu lại không ít chướng nhãn chi pháp, thật thật giả giả, hư hư thật thật, Thúy Hoa bằng vào Thiên Phú thần thông rõ xét, rốt cục xác định lão giả kia chân thân chỗ. Chương 1113 bất diệt thân thể. 2, chương 1113 bất diệt thân thể. 2, "Tiểu Kim, đi." Nàng mang theo Tiểu Kim Ô thẳng hướng một chỗ, lưu lại Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh hoàng phủ bình hai mặt nhìn nhau. Hai vị đại tu hành giả đối mặt lão nhân kia cũng không sức chống cự, có thể vị này tuổi trẻ đạo trưởng không chỉ có giết hắn một đạo hóa thân, ngay cả cái kia bên người nữ tử này cũng truy sát đi lên. Lý Ngôn Sơ thân hình xuất hiện tại bên trong thần sơn, hai con ngươi nổi lên thần quang, tìm kiếm lão giả kia. Vừa rồi hắn lại đánh nát lão giả một đạo hóa thân, khi hắn đi vào chỗ tiếp theo thời điểm, góc rẽ sớm đã không có đánh cờ lão nhân. Hắn đem kiếm bắt quái tế đi ra, thần quang bao phủ, như dễ như trở bàn tay bình thường, đem lão giả này từng đạo hóa thân toàn bộ chém bỡ. "Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng dạng gì quái vật, có thể hay không đào tẩu." Lý Ngôn Sơ tự nói. Một bóng người ẩn tại thần sơn một chỗ, chính là lúc trước lão nhân kia, trong tay nắm lấy một thanh cây thước, lòng còn sợ hãi, "Hai họa à, sao lại tới đây như thế một cái hung nhân?" Trong tay hắn cây thước mới thật sự là Cửu Thiên Nguyên Dương thước, chỉ bất quá đã tàn phá, lúc trước một trận chiến cực kỳ thảm liệt, tiên khí cũng bị làm hỏng. Trên vai của hắn có một con chim đầu quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, "Đều tại ngươi, lúc trước nếu không phải ngươi đến cả ta, nơi nào sẽ có hôm nay chi họa?" Lão giả cả giận nói, "Muốn trách ngươi thì trách hóa hư chân nhân, ta chỉ là hắn trong thi thể đạn sinh suy nghĩ, nghiêm chỉnh mà nói cùng hắn cũng không quan hệ. Còn có, người ta huyết nục đã sớm giao hòa tại một khối, tương hỗ là một thể, nghe cũng đừng bắt ngươi tiên nhân kia phái đoàn." Cái này nhìn cực kỳ hoa mỹ điệu đầu cả giận nói, "Nhìn xem ngươi gương mặt này để cho ta buồn nôn, nếu không phải ngươi dùng cái này phá cây thước chấn áp ta, muốn đoạt xá một bộ nhục thân nào có lao lực như vậy." Lão giả cười lạnh, "Ngươi chính là ta chính là ngươi, ngươi cảm thấy mình buồn nôn, ta cũng không có cách nào." Điệu đầu há mồm phun ra một vệt thần quang, đánh phía lão giả này đầu lâu, nhưng lại cũng không có cái tác dụng gì, thần quang ầm vang tản ra. Lão giả thản nhiên nói, "Người ta chung là một thể, gặp qua ai sẽ đem chính mình đả thương." Điệu đầu giận dữ. Lão giả đầu lâu ở một bên xem kịch, mây trôi nước chảy. "Bây giờ mặc dù chúng ta cả hai là một thể, nhưng ta dù sao cũng là cá nhân, ngươi một cái xuất sinh còn có thể đấu võ mồm đấu thắng ta?" Đương nhiên, hắn nhìn thấy một người mặc hắc bảo nữ tử tuyệt mỹ quân hưng thú nhìn xem hắn, lập tức giật mình, có người đuổi theo tới. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, "Điệu đầu đương nhiên quay đầu." Sắc bén ánh mắt chăm chú vào Thúy Hoa trên thân, là nữ tử kia, đừng sợ, tiểu đạo sĩ không đến, trước hết giết nàng. Lão giả mỉm cười, ta cũng đang có ý này, trước hướng tiểu đạo sĩ kia lấy chút lợi tức. Hắn nô ra một bước, đạo đạo thần quang hướng Thúy Hoa quét tới, hội tụ thành từng đầu xiềng xích. Hai cái đầu cãi nhau, còn có một cái là cái chim, có ý tứ. Chỉ bất quá, ta nói qua muốn đập nát ngươi, liền mẹ hắn đập nát ngươi. Thúy Hoa trực tiếp giết đi lên. Nàng là thượng cổ yêu tộc đại thánh mèo chín mạng huyết mạch, nhục thân cực kỳ cường hãn, cảnh giới lại cao rất nhiều, chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, một quyền này đánh hư không chấn động. Xiềng xích tốc độ công kích cực nhanh, còn chưa rơi vào Thúy Hoa trên thân, lão giả lồng ngực liền bị Thúy Hoa năm đấm xuyên qua, trực tiếp đập nát. Dữ dội như thế, lão giả lập tức bay lượn ra ngoài, nhịn không được nhíu mày. Tiểu đạo sĩ này người bên cạnh làm sao đều cùng hắn một dạng mãng. Chân trời điệu đầu phun ra một vệt thần quang còn chưa rơi xuống, chân trời bỗng nhiên có một vòng đại nhật bay lượn, nóng rực không gì sánh được, chim này đầu cảm nhận được một cỗ tự nhiên nối lở, quay đầu nhìn lại phát hiện là một cái kim ô bay tới, hai cánh mở ra, hai đạo sáng chói đao quang xẹt qua, điệu đầu lập tức bị chém. Thao! Thúy Hoa lại là một quyền đánh đi lên, lão giả trực tiếp tế ra Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Một đạo bạch quang bay tới, đem Cửu Thiên Nguyên Dương Thước đánh rơi, đồng thời chém đứt lão giả một cánh tay. Lão giả sợ hãi hướng lên bầu trời nhìn lại, phát hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ xuất hiện, sắc mặt lạnh lùng, "Bắt được ngươi." Lão giả lập tức khắp cả người xinh mát. Gặp nữ tử áo đen cũng không có thi triển bất kỳ thần thông, bằng vào đơn giản hắc hổ đạo tâm đánh đi lên, trên người lão giả quang mang lóe lên, trên bờ vai điệu đầu lần nữa đưa ra ngoài, hắn lập tức vận chuyển thần thông, một cây đại thụ chống rông sinh đi ra, cành lá ung tùm, từng đạo nhánh cây quất hướng Thúy Hoa, ngũ hành đạo thuật. Những này cành tản ra thần quang, mặc dù nhu hòa, tuy nhiên lại cho người ta không thể phá vỡ cảm giác. Thúy Hoa không tránh không né, bằng vào nhục thân mãng đi lên. Một cái hắc hổ đạo tâm, trực tiếp đem cái này thần thụ chặn ngang chặt đứt. Lão giả lần nữa cầm bốc lên pháp quyết, mặt đất đột nhiên biến thành một mảnh cát chảy, muốn đem nữ tử này hãm bên dưới, trong cát chảy rũa ra vô số bén nhọn băng đá, phóng lên tận trời. Thế nhưng là nữ tử áo đen vẫn như cũ không tránh không né, sải bước giết đi lên, cát chảy không có đem nàng hãm xuống dưới, băng đá cũng không có làm bị thương thân thể của nàng, ngược lại bị thân thể của nàng đụng phải, trực tiếp hóa thành vỡ nát, lập tức lại là một cái hắc hổ đạo tâm đánh tới. Lão giả, đầu của hắn bị Thúy Hoa đánh nát, phì một tiếng. Toàn bộ thân thể hóa thành một đạo khói xanh phiêu phiêu miểu miểu phải hướng nơi xa bỏ chạy, đồng thời lại gọi lên trên mặt đất cái kia tàn phá Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Kim Ô miệng phun thần hỏa, Thái Dương chân hỏa, đem hắn cuốn tại trong đó. Khói xanh bị thiêu đốt hiện hóa ra hình người, lão giả cùng hắn trên đầu vai điệu đầu cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm, chợt nam chợt nữ, cực kỳ thê lương. Bất chi bất giác, Lý Ngôn Sơ bên người Thúy Hoa cùng Kim Ô cũng trưởng thành đến cao cấp chiến lực. Lý Ngôn Sơ ở một bên đem chạm dao đao thu hồi trong vỏ đao, hai tay khép tại trong tay áo xem kịch. Lão giả này cũng không phải là còn sống tiên nhân, mà là trong thi thể đản sinh quái vật, đối với tiên nhân bình thường hoặc là cấp 3 cao thủ tới nói có lẽ cực kỳ khó chơi, thế nhưng là tại Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô liên thủ phía dưới, lão giả này cực kỳ thê thảm, thân thể lần lượt bị đánh bạo, không ngừng tiếp nhận Thái Dương chân hỏa đốt cháy, vô cùng thê lương. Mỗi lần hắn muốn tế ra Cửu Thiên Nguyên Dương thức thời điểm, Lý Ngôn Sơ liền sẽ một đao chém xuống cánh tay của hắn, lão giả nổi trận lôi đình. Đáng chết, các ngươi giết không được ta, ta chính là bất diệt thân thể, cùng lắm thì chúng ta ngay tại cái này rung giải, xem ai hao tổn từng chiếm được ai. Lão giả quát tầm lên. Lời này nghe có chút quen thuộc. Ngươi cho rằng ngươi cầm Vu Thần kịch bản? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi bất diệt thân thể, quả thực là trò cười. Vu Thần đây mới thực sự là bất diệt thân thể, khó mà ma diệt, chỉ có thể trấn áp. Mà lão giả này, Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được, hắn mỗi lần một lần nữa ngưng tụ thân hình, đều là có một cỗ lực lượng kỳ quái quán chú trong cơ thể hắn, nghĩ đến là có đồ vật gì tại trèo trống. Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút, thi triển Tiên Sơn rời thạch tiên pháp, thần sơn từ đó vỡ ra, ầm ầm. Lập tức khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra. Hai bộ thi cốt hiện hiện, nghiêm chỉnh mà nói là một bộ hài cốt cùng một bộ bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh nhục thân. Hài cốt hai tay quán xuyên bộ thân thể này lồng ngực, nhục thân đến nay như cũ tản mát ra thần quang, vầy ngánh như ngọc, thiên nhân thể phách. Lý Ngôn Sơ một chút quét tới, liền có chút giật mình, lúc trước một trận chiến đã vậy còn quá thảm liệt, cỗ này hài cốt lại là hóa hư chân nhân, không biết dùng thần thông gì đánh xuyên qua thiên nhân thể phách, hai người cùng nhau chiến tử nơi này. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy bộ thi thể này hơi thôi diễn một chút, liền minh bạch lão giả này lai lịch. Lão giả sợ hãi, gặp Lý Ngôn Sơ thần thông bá đạo, thi thể này lại lần nữa hiện đi ra. Hắn cắn răng một cái, hóa thành một đạo khói xanh chui vào trong thi thể. Hắn là do trong thi thể đản sinh quái vật, cho tới nay thi thể này với hắn mà nói tựa như lồng giam bình thường, hơi khẽ rửa gần, liền có một cỗ không hiểu lực kéo. Lúc này sống chết trước mắt rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, hắn liền một lần nữa chui vào thiên nhân trong thi thể. Này thiên nhân đầu chim thân người, lúc trước quái vật này là lấy lao giả làm chủ đạo, nhưng lúc này bộ thi thể này đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân một đạo khí tức đáng sợ bạo phát đi ra, chính là lấy chim này thủ thân người thiên nhân là chủ đạo. Này thiên nhân nhìn dáng người giống như là một nữ tử, trước sau lồi lõm, chỉ bất quá mọc lên một con chim thủ. Lúc này cả người thân thể chấn động, một đạo bạch quang xuyên qua bộ ngực của hắn, cánh tay bạch cốt xuyên qua, trực tiếp đem bộ hải cốt này đánh bay ra ngoài. Nhắc tới cũng kỳ, trong hải cốt tựa hồ có đặc thù thần thông, cũng không phá toái. Lý Ngôn Sơ phất tay, đem bạch cốt nhét tại trong lòng bàn tay, để dưới đất. Chim này thủ thân người thiên nhân ánh mắt sắc bén, phát ra chợt nam chợt nữ chói tai thanh âm, hóa hư lão đạo thực sự đáng chết, tiểu đạo sĩ này cũng là như thế, các ngươi đều đáng chết. Lúc này thiên nhân tựa hồ có chút điên, đột nhiên trở lại này thiên nhân thể phách bên trong, vừa ra đợi một loại không cách nào đoán chừng biến hóa. Lý Ngôn Sơ, Thúy Hoa cùng Tiểu Kim Ô đem hắn vây quanh, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng. Đột nhiên, Lý Ngôn Sơ bên người bị hắn đoạt lấy bộ bạch cốt kia bên trong có một đạo nhân thân ảnh chậm rãi đứng lên, đây là một cái cực kỳ cường nghị lao đạo sĩ, mắt sáng như đuốc, phản phất hai vầng mặt trời. Lao đạo này vừa xuất hiện, ngày đó người nguyên bản phách lối khí diễm lập tức bị áp chế xuống dưới, thương thế trên người lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, thể nội quái vật phát ra gào thét thảm thiết âm thanh. Lão đạo này khuôn mặt cùng lão giả kia sinh giống nhau như lúc, thế nhưng là cho người cảm giác lại là một thân chính khí, hóa hư chân nhân. Khí tức của hắn cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng chính là để ngày đó người cảm nhận được một trận thật sâu kiên kỵ. Lúc trước trận chiến kia, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, lão đạo thực lực kém xa hắn, có thể thiên nhân vẫn như cũ bị đánh chết. Đản sinh quái vật này lấy lão giả chủ đạo, nhìn thấy bản tôn tự nhiên càng thêm sợ hãi. Chương 1114 đại nhật lò luyện, 1, chương 1114 đại nhật lò luyện, 1, lão đạo quay đầu, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, đa tạ tiểu hữu đoạt lấy hài cốt của ta. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, tiền bối khách khí. Lão đạo mỉm cười, sau đó nói lời nói tất cả mọi người nghe không được. Không bao lâu đợi, thân thân hình của hắn liền ầm vang phá diệt, tan đi trong trời đất. Biến cố này làm cho người kinh ngạc, làm cho người không hiểu. Thúy Hoa mở to hai mắt nhìn, một mặt mở mịt. Nguyên bản thật sâu kiêng kỵ lão đạo này quái vật kia lúc này giấu tại thiên nhân thể phách bên trong, đồng dạng không hiểu ra sao, chỉ bất quá lập tức trên mặt hắn liền lộ ra ý cười, hóa hư lão đạo cuối cùng không địch lại Tuyết Nguyệt, hại ta sợ bóng sợ gió một trận. Nụ cười của hắn cực kỳ tùy ý, khí tức trên thân thì cực kỳ tà ác, không ngừng tại ô nhiễm chung quanh cỏ cây, cực kỳ yêu dị. Lúc này, hai bóng người từ trên núi bay xuống tới, chính là cầm trong tay trường kiếm Hứa Trác Quân cùng nam tử mặc áo xanh kia, bọn hắn vốn định xuống núi, vừa vặn đi đến chỗ này, bên tai bỗng nhiên truyền đến đáng sợ tạc âm, vạn người tiếng tụng kinh, lòng sinh sợ hãi, lập tức lui ra ngoài. Lão đạo này vừa rồi ngay cả một đạo hối hận cũng không tính được, chỉ là lưu lại một đạo thần thông. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng không nhịn được có chút bội phục, thở dài, người như ngươi vậy mà cũng xứng cùng hóa hư tiền bối đồng quy vu tận. Thoại âm rơi xuống, là, ngươi cũng không phải năm đó tiên nhân, bất quá là một con quái vật. Lý Ngôn Sơ lời nói trực tiếp đau nhói đối diện khí tức kia tà ác tiên nhân, trong ngáy mắt, đạo âm đại tác, đáng sợ ô nhiễm tràn ngập ra đi. Lý Ngôn Sơ nắm luốt quyền ấn trực tiếp đánh ra. Một chiêu này quyền ấn hắn chưa bao giờ dùng qua, tuy nhiên lại phảng phất đã luyện qua ngàn vạn lần bình thường. Đấm ra một quyền, trong nháy mắt phảng phất có một ngụm cháy hừng hực hỏa lô bay ra. Hỏa lô này cho người cảm giác cực kỳ hùng vĩ, phảng phất có thể thiêu bản vật. Này thiên nhân trên thân phát ra thê lương tiếng thê, phảng phất có một chút thống khổ ký ức đánh tới. Thân thể của hắn trực tiếp bị cái này đáng sợ hỏa lô xuyên qua, ầm vang ngã xuống đất. Thiên nhân thể phách bên trong cái kia đạo do trong thi thể đản sinh quái vật đáng sợ hình thần câu diện, chỉ là một quyền mà thôi. Vừa rồi tại Thái Dương chân hỏa cùng Thúy Hoa công kích đáng sợ bên dưới, liên tiếp khôi phục lão giả lúc này triệt để chôn bụi. Vừa rồi lực lượng của hắn nơi phát ra chính là thiên nhân thi thể. Thể phách bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ làm nguồn suối lực lượng của hắn, tăng thêm năm đó hóa hư đạo nhân bộ phận lực lượng đan vào một chỗ. Lý Ngôn Sơ vừa rồi chiêu thần thông này, là vừa rồi lao đạo kia chuyển tới, tên là Đại Nhật Lò Luyện. Đó là một chiêu võ đạo thần thông. Không nghĩ tới Trung Nam Sơn hóa hư chân nhân lại là một vị võ đạo nhân tiên. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Lấy hắn bây giờ cảnh giới võ đạo cũng chế không được một chiêu này, mọi người đều kinh, cho dù là biết rõ Lý Ngôn Sơ chiến lược Thúy Hoa cũng có chút động dung. Đấm ra một quyền, hỏa lô này vậy mà trực tiếp đem quái vật này tiêu diệt. Thúy Hoa cảm thán. Chỉ là nơi đây ô nhiễm vẫn tồn tại như cũ, thiên nhân thi thể từ trong ngọn thần sơn này bay ra. Hết thảy chung quanh, ngay cả núi đá cũng bắt đầu trở nên yêu dị đứng lên, tựa hồ muốn chân dài chạy mất. Hô. Lý Ngôn Sơ há mồm phun ra tam muội chân hỏa, luyện hóa bộ thi thể này, rất nhanh, cỗ này thiên nhân thi thể liền triệt để chôn bụi. Trong thi thể lực lượng đã bị tiêu hao rất nhiều, tăng thêm Lý Ngôn Sơ tam muội chân hỏa, uy lực trở nên càng bá đạo, thi thể cũng không có kiên trì thời gian quá dài, hết thảy chung quanh khôi phục bình thường. Hứa Trác Quân cùng nam tử áo xanh hoàng phủ bình tâm có sợ hãi, vừa rồi cái kia vạn người tụng kinh thanh âm quá mức ồn ào, suýt nữa để cho người ta biến thành yêu ma. Phong thái vô địch, lúc trước chỉ cảm thấy tiên nhân phía dưới gần như vô địch, bây giờ xem ra chỉ sợ cũng là lục địa tiên vô địch, nam tử áo xanh cảm thán. Mỗi một cảnh đều là vô địch chi tư. Hắn không chỉ có chút lòng sinh hướng về. Thời đại này có quá nhiều cơ duyên, nhưng càng quan trọng hơn hay là tính mệnh tu vi, nếu ta khí vận không ở chỗ này, liền trở về bế quan tu hành. Nam tử áo xanh thầm nghĩ, lập tức cấp tốc xuống núi. Người này tâm cảnh tựa hồ có chút siêu thoát, mặc dù vẫn như cũ ưa thích trang bức, nhưng lòng dạ mở rộng rất nhiều. Hứa Trác Quân thì tiến lên nói ra, Lý chân nhân, ta gọi Hứa Trác Quân, hôm nay nhìn thấy chân nhân phong thái, đích thật là danh bất hư truyền. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, không thể coi là thật người hai chữ. Hứa Trác Quân cười nói, chẳng thiên người chẳng ma, quét ngang động thiên phúc địa, chẳng lẽ còn không đảm đương nổi chân nhân hai chữ. Theo ta thấy, chân nhân chính là tái thế thần tiên. Thúy Hoa hồ nghi nhìn xem cái này phong thái yểu điệu nữ tử, trên dưới dò xét một phen, nữ tử này lên ý đồ xấu, tại thèm thân thể của hắn. Hứa Trác Quân lại đối Thúy Hoa chắp tay nói, đạo hữu phong thái cử thế vô song, thần thông tinh diệu, thật là khiến người bội phục. Thúy Hoa sững sờ, lập tức cảm thấy có chút hưởng thụ, nhìn cái này cái phụ nhân xinh đẹp cũng thuận mắt đứng lên. Hứa Trác Quân cũng không phải cố ý lấy lòng, nàng đích xác là một cái tươi đẹp cởi mở nữ tử, cầm kiếm hào hiệp. Mấy người kết bạn xuống núi, nàng ngược lại là cùng Thúy Hoa rất nhanh quen thuộc đứng lên, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Lúc trước là ta hiểu lầm nàng, Trác Quân người này thực sự không sai. Thúy Hoa trong lòng thầm nghĩ. Hứa gia vị tiểu cô nãi nãi này cũng cảm thấy nữ tử mặc áo đen này ngạo kiểu bên trong mang theo một cỗ hồn nhiên, thật sự là rất để cho người ta ưa thích. Ta còn muốn tại phúc địa này bên trong du lịch một phen, có thời gian đến Hứa gia làm khách, hảo hảo chiêu đãi một chút ngươi. Hứa Chiêu Quân hướng về phía Thúy Hoa cười nói, tốt tốt tốt, trong nhà ngươi thật có nhiều như vậy ăn ngon. Thúy Hoa có chút chờ mong. Hứa Trác Quân cười ha ha một tiếng. Gia đại nghiệp đại, lại tự cho là thế gia, đối với cái này rất có nghiên cứu, ngươi một mực đến. Lý Ngôn Sơ nhìn qua Hứa Trác Quân, người này không riêng gì người đại khí vận, mà lại hẳn là vị nào nữ tiên chuyển thế. Tại cùng Hứa Chiêu Quân phân biệt đằng sau, Lý Ngôn Sơ cảm thán, càn nguyên thế giới có thật nhiều tiên nhân chuyển thế, chẳng lẽ là bởi vì cất giấu rất nhiều đại tạo hóa nguyên nhân? Trác Quân cũng là tiên nhân chuyển thế. Thúy Hoa hỏi, không sai, mà lại chỉ sợ lai lịch phi phàm, trên thân cái kia cố khí tức thần thánh làm người sợ hãi. Lý Ngôn Sơ đạo, thì ra là thế. Thúy Hoa đạo, hai người kết bạn mà đi. Thúy Hoa chợt nhớ tới cái gì, hỏi, vừa rồi lao đạo nói gì với ngươi? Vì cái gì chúng ta đều nghe không được? Đó là Trung Nam Sơn Hóa Hư đạo trưởng, hắn là một vị võ đạo nhân tiên, vừa rồi chuyển ta một chiêu Đại Nhật Lò Luyện, bằng vào chiêu này có thể nhẹ nhõm chấn áp quái vật kia. Lý Ngôn Sơ đạo, Đại Nhật Lò Luyện chính là vừa rồi ngươi thi triển một quyền kia. Thúy Hoa kinh ngạc nói. Không sai, ai có thể nghĩ tới Trung Nam Sơn Đạo trước cửa bối lại là một vị võ đạo nhân tiên. Lý Ngôn Sơ đạo, ngươi muốn học không? Ta có thể dạy ngươi, chiêu này cực kỳ bá đạo, mà lại ẩn chứa rất nhiều biến hóa. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, pháp này mặc dù lợi hại, nhưng ta hay là không học được, Thiên Long Bảo Thuật đã là vô cùng lợi hại sát phạt thuật. Thúy Hoa lắc đầu. Đúng rồi, hôm nay ngươi dùng chính là Hắc Hổ Đạo Tâm. Lý Ngôn Sơ đạo. Không sai. Ngươi không nói luyện quyền mấy triệu khắp mới có thể chi kỳ bên trong tâm ý, ta một quyền này như thế nào? Nâng lên việc này, Thúy Hoa lập tức hứng thú. Ngươi làm sao thật tin? Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, phản pháp quy chân, hóa giản là phồn, có chút đại đạo ý vị. Thúy Hoa nghe vậy mười phần mừng rỡ. Sau đó bọn hắn lại đang Vân Đài Sơn trong phúc địa tìm một chút linh dược, sau đó liền tiến về Côn Lôn. Côn Lôn nơi phi thăng, nơi đây có thật nhiều tu sĩ tại quan ngộ phi thăng hào quang. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này đằng sau dừng bước lại. Phi thăng hào quang đối với người khác mà nói bao nhiêu sẽ có linh ngộ, nhưng đối với Lý Ngôn Sơ tới nói nhưng cũng không có tác dụng. Một đầu cự hùng ngay tại trong sơn cốc tu hành, thân thể cực kỳ khổng lồ, vượt qua trăm trượng, trên người có phong tuyết rơi xuống, giống như một tòa núi tuyết nhỏ bình thường, âm dương nhị khí phun ra nuốt vào, cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu, mở mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, cực kỳ lóa mắt. Hắn nhìn thấy một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ cùng một tên nữ tử mỹ mạo đến đây, trên bầu trời còn lượn vòng lấy một cái kim ô, bao phủ tại Thái Dương chân hỏa bên trong. Đầu này trăm trượng đại hùng thân thể chấn động, tuyết lập tức rơi xuống, lộ ra hắn nguyên bản thể phách, do thuần túy hai màu đen trắng cấu thành, tràn ngập thượng cổ hung thú khí tức đáng sợ. Thực Thiết Thú nhìn thấy Lý Ngôn Sơ lệ nóng doanh trọng, chủ nhân, ngươi là cố ý đến xem ta sao? Thanh âm của hắn như là như sét đánh, cực kỳ đáng sợ, ngọn núi chấn động, lại suýt nữa đã dẫn phát tuyết lở. Hồi lâu không thấy có chút nhớ mong ngươi, không biết ngươi tu luyện ra sao rồi. Lý Ngôn Sơ cười nói. Chương 1114 Đại Nhật Lò Luyện 2, chương 1114 Đại Nhật Lò Luyện 2, Thực Thiết Thú rất là cảm động, đem gặp được lao tổ sự tình nói ra. Bây giờ huyết mạch của hắn thức tỉnh, lực lượng tiến triển cực nhanh, cùng lão nhân kia chỉ điểm có quan hệ cực lớn. Côn Lôn Sơn trung lại có Thực Thiết Thú bộ tộc làm đến lão tổ. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Không sai, ta cảm nhận được huyết mạch hô ứng liền tới đến trong núi, gặp được lão tổ truyền ta thần thông, giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Thực Thiết Thú đạo, không hổ là thượng cổ thần thú, tu luyện hoàn toàn chính xác nhanh. Lý Ngôn Sơ cảm thán. Thực Thiết Thú rất là đắc ý bây giờ còn không thể biến hóa thân thể. Thúy Hoa hỏi. Nàng nhìn xem Thực Thiết Thú càng phát ra thân thể cao lớn, cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ta đang vì việc này buồn rầu, cảnh giới càng cao, thân thể càng phát ra khổng lồ. Thực Thiết Thú thở dài. Xem ra khác biệt chủng tộc thật đều có chỗ thần dị. Thúy Hoa tông đạo. Chỉ bất quá Thực Thiết Thú bây giờ cảnh giới cũng nổi lên, để Thúy Hoa sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Tiểu tử này sớm trước đó liền cùng ta đoạt tọa kỵ vị trí, thực lực bây giờ lại tăng lên nhiều như vậy, ta gần nhất có phải hay không có chút quá thư giãn? Thúy Hoa tông đạo. Chỉ bất quá nghĩ lại, mình có thể cùng Lý Ngôn Sơ song tu, lại dễ chịu, lại có thể để cao cảnh giới, tu luyện cái gì hay là không đổi. Lại nói trước mắt hay là bằng vào ta cảnh giới cao nhất. Nàng nhìn thoáng qua Tiểu Kim Ô, lại liếc mắt nhìn Thực Thiết Thú, trong lòng an tâm một chút. Chủ yếu nàng có Thiên Long hóa thân cùng Thần Đạo hóa thân, tu luyện làm nhiều công ít, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú, đối với tu luyện nàng cũng không phải là mười phần để bụng. Nếu như thế, người an tâm tại Côn Lôn tu hành, không chừng còn có thể gặp được khác lao tổ cơ duyên. Lý Ngôn Sơ đạo. Lý Ngôn Sơ tại Côn Lôn ngấn ná đường này, lập tức mới trở về Ngụy Thành. Chủ nhân cố ý ngàn dặm xa xôi từ Ngụy Thành đến đây nhìn ta, phần tình nghĩa này thật là khiến người cảm động. Thực Thiết Thú lệ nóng doanh trọng. Ngụy Thành thanh vân xem, Lý Ngôn Sơ trở về trong quan đằng sau, cẩn thận chu đáo lên trong tay Cửu Thiên Nguyên Dương Thước. Đây là kiện thuần dương pháp bảo, hóa hư đạo nhân có thể tu thành võ đạo nhân tiên, huyết khí như hồng, hẳn là cùng này món pháp bảo cũng có quan hệ. Bất quá cái này tiên khí đã hư hao cực kỳ lợi hại, Lý Ngôn Sơ nhất phất tay, trên tay lại xuất hiện một khối con dấu, thần tiêu ấn, cũng là một kiện tàn phá tiên khí. Trừ cái đó ra, còn có hai thanh thanh đồng mâu gãy, hợp lại là một kiện chiến mâu, còn có chiếc kia lao gãy, tôn thần đao, đây là kiện thời kỳ cổ lão binh khí, cực kỳ cứng rắn. Có cơ hội muốn chữa trị một chút, chỉ bất quá không phải hiện tại. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn trước đem những bảo vật này thu vào, lập tức trong phòng diễn luyện lên một chiêu kia đại nhật lò luyện, đây là một chiêu cực kỳ đáng sợ võ đạo thần thông, bao hàm toàn diện, cực kỳ bá đạo. Lý Ngôn Sơ ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn tu luyện chiêu thần thông này. Người mặc dù không động, nhưng thức hải chi trung lại có một cái tuổi trẻ đạo sĩ ngay tại không ngừng thôi diễn chiêu thần thông này. Một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn tại thức hải chi trung hiện hiện, cực kỳ đáng sợ. Sau một khắc, thần thông này dị tượng hiển hóa ở bên ngoài, mà lại dần dần biến nhiều, bên người có từng cái tiểu xảo đạo sĩ ngay tại thôi diễn thần thông, mỗi người trước mặt có một tôn hỏa lô. Phong hỏa bồ đoàn có trợ giúp nhập đạo tác dụng, lại thêm bồng lai tiên thạch hai kiện bảo vật đẩy mạnh đằng sau, Lý Ngôn Sơ triệt để đem đại nhật này lò luyện luyện đến đỉnh phong, đem bên trong tất cả biến hóa nhưng tại tâm. Tại Vân Đài Sơn trong phúc địa, lão đạo sĩ đem chiêu thần thông này bảo lưu lại đến, bất luận là Lý Ngôn Sơ đến sử dụng hay là Thúy Hoa, đều có thể trấn áp lão giả kia. Cũng không phải là Lý Ngôn Sơ tự mình tu luyện cảnh giới. Bây giờ Lý Ngôn Sơ tiến vào trạng thái nội đạo, đem thần thông này triệt để nắm giữ, tái phát bung ra tới uy lực thậm chí muốn vượt qua tại Vân Đài Sơn bên trong. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cảm giác trong thần thông tựa hồ vẫn có thể thôi diễn chỗ trống, tiếp tục mượn nhờ phong hỏa bồ đoàn nội đạo. Bên người có lít nha lít nhít tiểu đạo sĩ đồng thời đều đang diễn hóa. Loại này cực kỳ trạng thái huyền diệu, mãi cho đến đêm khuya. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi mở ra, hai cái trong mắt phảng phất đều có một tôn cháy hừng hực hỏa lô, trên thân khí huyết như biển, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa liền có một đạo xích hà, thể nội khí huyết đã đến một loại đáng sợ trạng thái. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, hắn liền khôi phục như thường. Vậy mà bao hàm rất nhiều áo nghĩa, không riêng gì một chiêu sát phạt thần thông. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc. Mặc dù hắn tại trên bồ đoàn này thôi diễn ra đại nhật lò luyện một chút biến hóa, nhưng hắn cũng có một loại cảm giác, những biến hóa này vốn chính là trong thần thông này vốn có. Hóa hư tiền bối cũng không nói chiêu này là hắn sáng tạo, loại này đáng sợ thần thông thật là lục địa thần tiên sáng tạo ra. Lý Ngôn Sơ sợ hãi thán phục. Chỉ bất quá ý nghĩ này hắn cũng không có truy đến cùng, bây giờ một chiêu này đã bị luyện đến tầng thứ cao hơn, thậm chí vượt qua hóa hư chân nhân. Hóa hư chân nhân cuối cùng chính là bằng vào chiêu này đại nhật lò luyện phá vỡ đáng sợ thiên nhân thể phách. Hôm sau, Lý Ngôn Sơ ăn xong điểm tâm đằng sau tại trong đạo quan luyện quyền, hắn nắm đuốt quyền ấn, chiêu thức cực kỳ cổ lão, chính là một chiêu kia đại nhật lò luyện. Trong thần thông này ẩn chứa cực độ áo nghĩa, vậy mà cho Lý Ngôn Sơ nhất chủng phong phú cảm giác. Lúc này hắn mặc dù cũng không tại phong hỏa trên bộ đoàn, có thể trên thân lại mang theo đồng lai tiên thạch, một mực tại trong tu luyện, đối với một chiêu này lý giải càng thấu triệt cao thâm. Chư đại nhật này lò luyện, còn có Vân Đài Sơn linh nhận chân nhân tặng cho Thái Bình trải qua, kinh thư này cực kỳ cổ lão, ẩn chứa rất nhiều thần bí pháp thuật. Mới đầu Lý Ngôn Sơ lật xem thời điểm cũng không quá trải qua tâm, hắn nắm giữ rất nhiều đều là tiên pháp, có lực lượng này, thế nhưng là càng xem xuống dưới, càng cảm thấy Thái Bình trải qua cực kỳ tinh diệu, phảng phất là rất nhiều cổ tiên ngọc giản tập hợp bình thường. Mà lại phía trên ghi lại tiên pháp cùng hắn sở học rất có xuất nhập, cụ thể khó phân cao thấp, có thể hai bên xác minh lẫn nhau. Buổi sáng luyện quyền, buổi chiều Lý Ngôn Sơ liền một mực tại đọc lấy Thái Bình trải qua, càng đọc ánh mắt buộc phát sáng rực. Không hổ là Doanh Châu tiên đảo lưu lại cổ kinh, khó trách linh nhận tiền bối để cho ta hai bên xác minh lẫn nhau một chút. Lúc này hắn mới hiểu được linh nhận chân nhân ý tứ, chính là chính như trong đó ghi lại ngũ lôi hành quyết, trùng trùng điệp điệp, huy hoàng chính tông. So với hắn sở học càng thêm phức tạp, mà lại cổ lão. Vậy mà không kém chút nào hắn tu luyện nắm giữ ngũ lôi tiên pháp. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, hắn ngũ lôi pháp bây giờ cực kỳ bá đạo, uy lực gấp bội. Sáng tạo kinh này người kinh tài tuyệt diễm, ta vẫn muốn thôi diễn lôi pháp, không nghĩ tới Thái Bình trên kinh sớm có ghi chép. Lý Ngôn Sơ tự nói, lại như nhìn xuyên tường thần thông, tại cái này Thái Bình trên kinh ghi lại chính là thiên nhãn chi pháp, thiên nhãn pháp môn. Rất nhiều đạo môn kinh điển bên trong cũng có ghi chép, Thái Bình trong kinh ghi lại thiên nhãn cực kỳ cao thâm, có thể nhìn rõ tam giới, nhìn khắp cửu thiên thập địa. Tam giới, cửu thiên thập địa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, từ cái này Thái Bình trong kinh nhìn thấy một chút danh tử. Chỉ bất quá hắn cũng không xoắn xuýt, có chút suy nghĩ chợt lóe lên, hay là tiếp tục tu luyện xác minh. Cái này nhìn xuyên tường thần thông đã cực kỳ cao thâm, rất nhiều tiên nhân cũng tu luyện bất thành. Nhưng là tại Thái Bình trên kinh ghi lại thiên nhãn lại là một môn cổ lao pháp thuật. Lý Ngôn Sơ phát hiện cái này nhìn xuyên tường cùng Thái Bình trên kinh ghi lại thiên nhãn có cực lớn chỗ tương tự, chỉ bất quá pháp môn tu luyện cũng có xuất nhập, mà lại biểu hiện hình thức cũng khác biệt. Tra cứu kỹ càng, cái này nhìn xuyên tường ngược lại không bằng thiên nhãn uy lực lớn. Lý Ngôn Sơ thiên tư có thể nói là cử thế vô song, hắn đọc hiểu lấy Thái Bình trên kinh tu luyện thiên nhãn pháp môn. Quyển này Thái Bình trải qua nhìn như chỉ là một bản kinh thư, trên thân ghi lại nội dung bao hàm toàn diện, tiếp tục đọc xuống, trước mắt xuất hiện lưu loát văn tự. Chỉ là tu luyện thiên nhãn pháp môn liền có 100,000 chữ, ghi lại cực kỳ kỹ càng. Lý Ngôn Sơ đọc thời điểm từng thiên văn tự liền phù nhập trong óc. Nếu là sẽ không nhìn xuyên tường, sợ là căn bản là không có cách chân chính lý giải cái này Thái Bình trên kinh thiên nhãn chi pháp. Đổi lại người khác tu luyện, cái này Thái Bình trải qua pháp môn khả năng chỉ có thể đến nó ra lông. Lý Ngôn Sơ là trước tu luyện tiên pháp, lại hai bên xác minh lẫn nhau. Tu thành thiên nhãn đằng sau, hắn tâm niệm khẽ động, trên trán liền xuất hiện một đạo dây nhỏ, cực kỳ sáng chói. Sau một khắc, thiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. So nhìn xuyên tường nhìn càng thêm rõ ràng, mà lại thiên nhãn này có thần thông, có giết địch chi công. Lý Ngôn Sơ lúc này ngồi ngay ngắn trong đạo quan, tay nâng Thái Bình cổ kinh, cái chán có một cái thiên nhãn, có thể nhìn rõ thiên địa, con mắt này cực kỳ lợi hại, hắn có thể cảm nhận được vùng thiên địa này đại đạo. Man hoang trong thiên địa, hắn đạt được khối kia mảnh vỡ đại đạo, đã rách nát đại đạo chỉ còn sót lại một kia. Hắn chỗ càn nguyên thiên địa đại đạo, Lý Ngôn Sơ bây giờ cũng có thể nhìn thấy, đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nhân gian đại đạo có thiếu, Lý Ngôn Sơ tự nói. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều cao thâm đồ vật, cực kỳ hệt tâm. Ánh mắt của hắn có nhìn về phía ngoài thành trong núi rừng, có thể nhìn thấy Ngụy Thành có phủ văn cổ xưa ba phủ, trung quanh kết nối với từng cái chư thiên, cực kỳ huyền diệu. Có ngay tại không trung, có tại núi đá bên cạnh, có ở trên tầng cây, có dưới tầng cây, giống như là từng cái trùng sáng, tựa như là từng cái đom đóm. Trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ có một loại cảm giác kinh hãi. Chương 1115 bởi vì tất có quả, 1, chương 1115 bởi vì tất có quả, 1, cảnh giới tu hành khác biệt, trong mắt thế giới cũng trở nên khác biệt. Từng cái điểm sáng phía sau kết nối chư thiên để cho người ta sợ hai tháng phục, mà lại Ngụy Thành phụ cận phủ văn cổ lão cực kỳ huyền diệu phức tạp, ẩn chứa quỷ thần khó lường chi lực. Lý Ngôn Sơn ngưng thần quan sát, lại không hiểu ý nghĩa. Chẳng lẽ Ngụy Thành đặc thù là bởi vì cái này phủ văn cổ lão? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. 36 động thiên 72 phúc địa vốn là thần châu chi địa, chỉ bất quá bị người dùng đại pháp lực phong ấn, có thể những điểm sáng này phía sau kết nối càng nhiều là từng cái chư thiên, giống như là từng cái thông đạo bình thường. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát, phát hiện mấy chỗ quen thuộc chi địa, Đào Nguyên Sơn động thiên, Linh Khư phúc địa, Thanh Ngọc Đán phúc địa. Hắn nhớ kỹ điểm sáng này vị trí. Thiên nhãn cực kỳ bất phàm, Lý Ngôn Sơ sau khi tu luyện thành gặp được càng rộng lớn hơn thiên địa, cùng thế giới này càng sâu bí mật. Càng như vậy, càng chứng minh Thái Bình trải qua cực kỳ siêu thoát. Đối với hắn loại này tu thành tiên pháp lục địa tiên tới nói có thể nâng cao một bước. Bản cổ kinh này có lẽ vốn là viết cho tu thành tiên pháp người nhìn. Lý Ngôn Sơ trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Hắn cũng không có nóng lòng tu luyện pháp thuật khác, mà là dụng tâm cảm ngộ thiên nhãn uy lực. Có phong hỏa bồ đoàn dạng này thần vật trợ giúp nội đạo, còn có đồng lai tiên thạch, thanh tâm ngọc bội. Tăng thêm lúc đầu hắn cũng đem nhìn xuyên tường tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới. Sau đó 2 ngày, Lý Ngôn Sơ liền một mực tại tu luyện võ đạo thần thông đại nhật lò luyện, cùng vừa mới học được thiên nhãn, khí tức cả người càng xuất trần, hai mắt như là ẩn chứa hai vòng đại nhật, khí huyết huy hoàng, làm cho người không dám nhìn gần. Đại nhật lò luyện càng thôi diễn xuống dưới liền càng cảm giác thâm ảo, chỉ là Lý Ngôn Sơ đeo đồng lai tiên thạch, thanh tâm ngọc bội, ngồi tại phong hỏa trên bồ đoàn, đối với thần thông này cảm ngộ cũng ngừng lại. Dừng bước nơi này sao? Lý Ngôn Sơ khẽ nói. Lại qua 3 ngày, bất luận hắn tu luyện như thế nào đại nhật này lò luyện, lại không bất kỳ tiến bộ, phảng phất đem một chiêu này luyện đến đỉnh phong. Xuất thủ uy lực so lúc trước bạo liệt gấp 10 lần, một chiêu này tựa hồ thôi diễn đến cuối cùng. Lý Ngôn Sơ thuần thục nắm giữ một chiêu này, đây đã là võ đạo đỉnh phong thần thông. Đang tu luyện võ đạo thần thông cùng tiên nhãn thời điểm, hắn cũng không có từ bỏ Hoàng Đình Đạo trải qua cùng thuần dương chân kinh tu luyện, Hoàng Đình Đạo trong kinh chính bình thản, từ lần trước luyện hóa Ngọc Hoàng Đan đằng sau, tựa hồ phát động đặc thù nào đó thuộc tính, lúc nào cũng đọc, liền có thể tăng trưởng công lực, chu thiên tự hành vận chuyển, cực kỳ huyền diệu. Mà lại đối với tâm cảnh có bình thản hiệu quả, có thể tiêu trừ trong lòng lệ khí. Mà thuần dương chân kinh thì là một môn luyện thể chân kinh, Lý Ngôn Sơ đã phá vỡ bách hội, thần đình, dũ truyền tam đại cửa ải, hắn đem mục tiêu kế tiếp khóa chặt tại gối ngọc quan. Trong cơ thể con người tự thành thiên địa, cực kỳ rộng rãi, muốn phá vỡ cửa ải lớn này cực kỳ khó khăn, thể phách thần thức chân ý đều cần tôi luyện. Luyện thể pháp môn tu luyện hao phí tài nguyên cực lớn, khó trách cực ít có người tu luyện. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, tu luyện luyện thể chỗ hao phí tài nguyên so bình thường tu tiên hao phí không chỉ gấp 10 lần, tu sĩ bình thường căn bản khó mà chống đỡ được. Lý Ngôn Sơ trong tay tuy có rộng lượng linh dược linh thạch, bây giờ nhưng như cũng không có phá vỡ cửa thứ tư. Chỉ tu luyện võ đạo cũng đã rất khó, lại thêm ta tiên võ đồng tu, độ khó càng lớn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn lấy ra một nhóm linh dược, vận dụng công đức sắp phong. Bây giờ trên người hắn công đức đã vượt qua 8 triệu, nhưng hắn vẫn như cũ cũng không lựa chọn chữa trị tiên khí, cũng là bởi vì việc này. Tiêu hao 3 triệu công đức đằng sau, Lý Ngôn Sơ sắp phong đi ra một nhóm đỉnh cấp linh dược bảo dược, ngàn năm tử sâm, tử kim liên hoa, dâu rồng rễ, vảy rồng cỏ, đây đều là hiếm thấy thuần dương bảo vật, bị Lý Ngôn Sơ sắp phong qua đi, dược hiệu trở nên nồng đậm hơn. Đáng tiếc hoa nở khoảnh khắc thần thông không có khả năng gia tăng linh dược tuổi thọ dược hiệu, chỉ có thể khống chế quang linh khô, bằng không thì cũng không cần hao phí công đức. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Từng cây dược liệu tại ấm bầu trời ở giữa bên trong đạo hương nồng úp, hào quang phun ra nuốt vào, tối thiểu có vài trên trăm gốc, trong đó huyền diệu nhất hay là cái kia bị hắn sắc phong đi ra màu vàng tiên chu cùng đóa kia vở bên kia hoa. Đem cái này hai đóa tiên chu trước lưu lại, luyện hóa nhóm này linh dược, nhìn có thể hay không trùng kích đệ tứ nguyên quan. Lý Ngôn Sơ lấy ra cổ lão lò luyện đan, đây chính là hắn tại đảo Nguyên Sơn trong động thiên đoạt được, cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ đem đan dược đầu nhập đằng sau, liền có thể luyện hóa đi ra. Lúc trước có thật nhiều khí huyết đại đan cũng là thông qua lò luyện đan luyện hóa mà đến. Lý Ngôn Sơ phát hiện so thuần túy dùng địa phế chi hỏa hoặc là trực tiếp phục dụng, biến thành linh đan đằng sau lại càng dễ hấp thu dược lực. Hắn đem một lò lô đan dược luyện đi ra, trong đó dược lực cực kỳ nồng đậm, hào quang phun ra nuốt vào. Lý Ngôn Sơ giống không cần tiền một dạng, nương tựa theo cường hành nhục thân bế quan uống thuốc, một lần liền nuốt trên 100 viên linh đan, cả người hô hấp thời điểm có xích hà phun ra nuốt vào, đây là bàng bạc tinh khí ngưng tụ đến thực chất biểu hiện. Tại loại này điên cuồng tu luyện trùng kích vào, hắn đem nhục thân cấp tốc thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn, chuẩn bị trùng kích gối ngọc cửa trước. Như thế nhanh chóng tu hành phương thức đối với hắn nhục thân nhưng thật ra là một cái cực lớn phụ tải, chỉ bất quá hắn thể nội có ngũ thải thạch, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh lực, có thể chữa trị thân thể của hắn. Có ngũ thải thạch bản thân, tu luyện hoàn toàn có thể mãn một chút. Lý Ngôn Sơ cảm thán, khi hắn sử dụng thanh tiên kiếm thai cùng ngũ thải thạch thời điểm, cuối cùng sẽ cảm thán một chút bức vương đạo diễn. Đến cùng là bực nào bàng bạc khí vận mới khiến cho đạo diễn người mang cái này hai kiện thần vật. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay kiến thức, phát giác đạo này diễn lai lịch phi phàm, tám thành tại tiên giới cũng là nhân vật nổi danh, lại hoặc là cái gì nhân vật có lai lịch lớn chuyển thế. Một kiếm chạm phá bí cảnh, trước mắt tựa hồ chỉ có đạo diễn có thể làm được. Lý Ngôn Sơ đi thời điểm đạo diễn đã vất lạc, chỉ còn sót lại kiếm khí cường đại, ngay lúc đó đạo diễn cũng không phải là lục địa thần tiên, nhưng này lưu lại kiếm khí nhưng bây giờ làm người ta kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ gặp qua rất cường đại kiếm tu, Hư Lăng động thiên bên trong, Xích kiếm tiên đối với kiếm đạo lý giải cực cao, lại tu luyện đại la kiếm kinh, đã luyện thành thiên địa nhân ba kiếm, thế nhưng là đơn thuần từ kiếm đạo cảnh giới tới nói, tựa hồ còn không người có thể vượt qua đạo diễn. Chẳng bởi vì tất có quả, người báo ứng chính là ta. Lý Ngôn Sơ cười. Lúc này chết đi đạo diễn nếu là biết, hẳn là sẽ lệ rơi đầy mặt. Cướp ta cơ duyên, còn nói ngồi trông chọc, thực sự đáng giận. Trong khoảng thời gian này lại có 3 khu động thiên phúc địa hiện hiện. Bây giờ toàn bộ càn quốc bản đồ biển lớn, tái hiện năm đó thần châu cương vực, làm cho người sợ hãi thảm phục. Có Lý Ngôn Sơ tòa chấn, quét ngang động thiên phúc địa, hai nơi trong động thiên phúc địa thiên ma đều bị chu diệt, một chỗ khác di tích, một mảnh tịch liêu, không chỉ có không có vực ngoại thiên ma tung tích, ngay cả tiên nhân hối hận cũng không có. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, lọt vào trong tầm mắt cực kỳ rách nát, hắn ở trong đó tìm được vài cọng linh dược, mang đi đằng sau liền trở về Ngụy Thành. Bây giờ xem ra, động thiên phúc địa lần lượt hiện thế, thần châu khôi phục thời cổ cương vực đã thành kết cục đã định. Lý Ngôn Sơ từ trong động thiên phúc địa chu sát vực ngoại thiên ma, thu hoạch công đức, sát phong linh dược tu hành, bất chi bất giác lại qua 7 ngày, rốt cục thành công phá vỡ gối ngọc cửa ải lớn. Trong 7 ngày này, hắn lại tiêu hao 2 triệu công đức. Chứng đạo bản thân, gặp thần bất hoại, không biết lúc nào mới có thể luyện đến cảnh giới này. Lý Ngôn Sơ tự nói, võ đạo nhân tiên cảnh giới tu hành càng khó khăn, tiêu hao tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Cửa hải tiếp theo muốn xông ra đàn bên trong cửa hải lớn, tiêu hao tài nguyên còn muốn khổng lồ, cái này chín đại thần quan, càng về sau phá cảnh càng khó, bởi vậy trước phá một cửa nào liền trở thành một cái việc cực kỳ trọng yếu. Lý Ngôn Sơ chuẩn bị làm từng bước, từ bách hội bắt đầu, thần đình, gối ngọc, đàn bên trong, như thế một đường phá xuống dưới. Không biết tứ cảnh võ đạo nhân tiên lại thêm đại nhật lò luyện, sát phạt như thế nào. Nhục thể của hắn thần thức đã thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Nhục thân chi lực cực kỳ đáng sợ, lại thêm bắt núi, lại lực, hiệp sơn siêu hải các loại thần thông gia trì, đơn thuần luận nhục thân lực lượng, đã vượt qua một chút thượng cổ hung thú. Hắn thả người nhảy lên, đi vào một chỗ phúc địa trong di tích, khu di tích này địa thế bao la, chu hồi tam tiên lý. Trong đó tài nguyên lại cực kỳ thiếu thốn, cũng không có tiên nhân hối hận, càng không có vực ngoại thiên ma huyết điệp, không khỏi làm người hoài nghi ban đầu là không là thiên nhân quét ngang nơi đây, giết nơi đây chân nhân đằng sau rời đi. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ phát hiện nơi đây sinh cơ tựa hồ bị người cướp đi, có người thi triển đại thần thông cướp đoạt địa mạch chi lực. Bởi vậy trước mắt nơi đây chính là một mảnh đất hoang, cũng không cái gì sinh linh, linh dược đều cực ít. Chỉ bất quá theo một lần nữa cùng nhân gian giáp giới, mảnh đất hoang này cũng sẽ lần nữa tỏa ra sự sống, địa mạch chi lực sẽ một lần nữa ngưng tụ, đây coi là một loại khác tân sinh. Lý Ngôn Sơ lấy ra một cây đại kỳ màu xanh, nhẹ nhàng lắc một cái, một bóng người rơi xuống trên mặt đất, đây là cả người bên trên hất lên rách nát áo giáp thiên nhân, lúc trước tại Thái Bạch Sơn trong động tiên bị hắn bắt. Lúc này Lý Ngôn Sơ đem hắn phóng ra, này thiên nhân lập tức giận dữ, "Tiểu đạo sĩ, ta giết ngươi." Hắn bị Lý Ngôn Sơ dùng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ bắt giữ, không thể động đậy, lục thức bị phòng, cái này đại kỳ là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, ẩn chứa trong đó thần quang cũng tại ma diệt hắn một phần lực lượng, lúc này bị Lý Ngôn Sơ lần nữa phóng xuất, cả người sát khí như hồng. Bước tiến của hắn tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ quái rung động, mỗi phóng ra một bước đều có đất rung núi chuyển khí thế, mà lại có quần quần tiếng sấm, trong chốc lát giết tới Lý Ngôn Sơ thân hình thời điểm, khí thế đã ngưng tụ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, trong mắt lại có chiến ý, cảnh giới của người nọ viễn siêu với mình, lẽ ra không nên làm đá mài đao, có thể chính mình có chuyện hỏi hắn, thuận đường cũng thí nghiệm một chút. Hắn trực tiếp giết đi lên, cũng không vận dụng bất kỳ tiên khí, cũng không có vận dụng pháp lực, trực tiếp lấy lục thân nên địch, phanh một tiếng vang thật lớn. Chương 1115 bởi vì tất có quả, 2, chương 1115 bởi vì tất có quả, 2, một đạo ánh sáng cầu vồng lấy hai người làm trung tâm hướng ra phía ngoài nổ tung, trong nháy mắt cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Tôn này thiên nhân thế công bị Lý Ngôn Sơ cản lại, thế nhưng là sát khí vẫn như cũ lạnh thấu xương, hắn một quyền đánh phía Lý Ngôn Sơ đầu, một quyền này đánh hư không chấn động, trên thân lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, dẫn phát thiên tượng biến hóa. Thiên nhân thể phách cực kỳ cường đại, nhưng lúc này, hắn một quyền đánh vào Lý Ngôn Sơ ở trên người, lại chỉ đem Lý Ngôn Sơ đánh lui mấy bước. Thiên nhân nhíu mày, vừa rồi hắn cũng không có cảm nhận được cái này trẻ tuổi đạo sĩ dùng bất kỳ hộ thể tiên khí, thuần túy bằng vào nhục thân chống đỡ được ta một quyền. Thiên nhân hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù bại vào Lý Ngôn Sơ chi thủ, tuy nhiên lại cũng không chịu phục, tay của người này bên trên tiên khí quá mức lợi hại. Bây giờ bị tiểu đạo sĩ này phóng ra, lực lượng mặc dù bị tiêu hao một chút, có thể cảnh giới vẫn là phải cao hơn hắn, chưa từng nghĩ, thuần túy lấy thiên nhân thể phách đánh ra một quyền, cũng chỉ là để hắn lui ra phía sau mấy bước. Đến, Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, hóa trưởng như đao, trực tiếp gọi hướng này thiên nhân đầu lâu. Trường đao này ẩn chứa sắc bén khí cơ, có thể so với một chút đáng sợ thần đao. Muốn mượn ta tôi luyện thể phách. Thiên nhân cấp tốc nhìn ra Lý Ngôn Sơ ý đồ, không khỏi có chút tức giận, lập tức cảm giác bị vũ nhục, không biết sống chết. Hắn nắm luốt quyền ấn đánh đi lên. Hai người đều không có bất luận cái gì vận dụng pháp lực, mà là đơn thuần bằng vào nhục thân đấu tại một chỗ. Trong lúc thoáng qua đã giao thủ hơn 10 chiêu, này thiên nhân bị Lý Ngôn Sơ một quyền đánh mở, khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, bàn tay vỡ ra, lộ ra bên trong xương cốt. Không có khả năng. Này thiên nhân hơi kinh ngạc, cảnh giới của hắn muốn cao hơn nhiều người tiểu đạo sĩ này, bây giờ vì sao? Chẳng lẽ hắn không phải nhân tộc, là cái gì thượng cổ hung thú hóa hình? Không đúng rồi, trên thân người này rõ ràng chỉ là nhân tộc rõ ràng cùng khí tức. Thiên nhân thể phách cường đại cỡ nào, chỉ có một ít cực kỳ cường đại thượng cổ hung thú có thể so sánh. Lần trước giao thủ thời điểm, người tiểu đạo sĩ này cũng không có cường đại như thế. Người này quá mức yêu nghiệt. Hắn trong lúc đang suy tư, Lý Ngôn Sơ lại giết tới. Này thiên nhân sẽ không tiếp tục cùng Lý Ngôn Sơ nhục thân liều mạng, lập tức thi triển thần thông, pháp lực trùng trùng điệp, như một con sông lớn một dạng đánh ra. Trong sông ẩn chứa đáng sợ phù văn, có thể xé nát hết thể sinh linh. Lý Ngôn Sơ nắm luốt quyền lớn, một quyền đánh đi lên. Một tôn cháy hừng hực lò lửa lớn hiện, phản phất một vòng đại nhật thăng tại nhân gian. Đạo pháp lực này dòng lũ trong nháy mắt bị xé nứt, thiên nhân lồng ngực bị xỏ xuyên, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, có loại một quyền phá vạn pháp khí thế. Thiên nhân không dám tin, lúc này trọng thương ngã gục, vừa rồi thần thông của mình cũng tốt, thể phách cũng được, đối mặt một quyền này vậy mà không có chút nào sức chống cự. Tốt bá liệt thần thông. Thiên nhân vẫn như cũ không dám tin, chẳng lẽ mình bị Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ lấy đi đã qua ngàn năm. Tiểu đạo sĩ này cảnh giới vì sao tăng lên nhanh như vậy? Ta hỏi ngươi, lúc trước thiên giới vì sao muốn thanh tẩy nhân gian, lúc trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ hàn tiếng nói. Đừng có nằm động, ta sẽ không nói cho ngươi. Thiên nhân ngữ khí suy yếu, bị đại nhật lò luyện trọng thương. Cảnh giới của hắn thực lực cao hơn nhiều Vân Đài Sơn trong phúc địa ngày đó người, mà lại hắn hay là còn sống thiên nhân, lúc này chưa chết đã cực kỳ bất phàm. Không nói dễ tính. Lý Ngôn Sơ trực tiếp giết đi lên, tay nắm quyền ấn thi triển đại nhật lò luyện, một quyền lại một quyền đánh đi lên. Nơi đây bị đáng sợ khí huyết bao phủ, cực kỳ nóng rực, phản phất có một vòng đại nhật rơi xuống. Này thiên nhân bị Lý Ngôn Sơ sống sờ sờ đánh chết, hình thần câu diện. Lực lượng của hắn bị Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ tiêu hao rất nhiều, không bằng tại Thái Bạch Sơn động thiên thời điểm, chỉ bất qua cái này võ đạo thần thông, tăng thêm bây giờ thể phách, uy lực sát thực cực kỳ bá đạo. Lý Ngôn Sơ mỉm cười. Đối với mình thế hệ này kết quả vẫn có chút hài lòng, không có sử dụng bất kỳ tiên khí. Thuần Dương Tiên Kinh tu luyện tới đại thành, có thể luyện thành thuần dương chân tiên, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng nghĩ đến có thể đem nhục thân thôi diễn đến cảnh giới cực cao. Nơi đây đã bị đánh thành một vùng phế tích, chỉ bất quá nguyên bản cũng là một mảnh tử địa, không sợ lan đến gần sinh linh gì. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cực kỳ bá đạo, bây giờ trên tay của ta cũng không thiếu sát phạt bảo vật, nhưng là mặt khác thuộc tính bảo vật thiếu một chút. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn cũng không có vội vã trở về Nguy Thành, mà là tế ra Thanh Tịnh Bình Lưu Ly, cái này bình bạch ngọc cực kỳ bất phàm, là một kiện pháp bảo cường đại, có thể hút người khốn người. Vu thần chi linh có thể xưng bất diệt, bây giờ có mấy cái đều bị Lý Ngôn Sơ bằng vào cái bình này được vào, đây là một cái cực kỳ đặc thù thuộc tính. Lý Ngôn Sơ bây giờ là tứ cảnh lục địa tiên, đồng thời lại phá vỡ gối ngọc cửa ải lớn, vừa mới lại giết chết một tên thiên nhân, cả người mặc dù không có cái gì thần quang bao phủ, tuy nhiên lại cực kỳ chấn định tự tin. Hắn vất tay đem mấy cái vu thần chi linh phóng ra, vu thần chi linh được thả ra đằng sau, cũng không có bay loạn đảo tẩu, ngược lại có chút kinh ngạc. Đây là nơi nào a? Làm sao như vậy rách nát? Mặc kệ chỗ nào, tổng không phải cái bình kia. Quá tốt rồi, tiểu đạo sĩ kia bị người đánh chết đúng không? Hắn đang chết. Vu thần chi linh nghị luận ầm ĩ, quay đầu liền thấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cả người đứng ở nơi đó, phảng phất một thanh tuyệt thế thần đao, có thể chém vỡ hết thảy. Bọn hắn lập tức sợ hãi, chạy tứ tán. Lại có bức cách thần linh bị vây ở trong bình hồi lâu, mới ra đến lại mắng cái tuổi này đạo sĩ, trong lòng sinh ra sợ hãi, tự nhiên không muốn lại bị bắt trở về. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng phất tay, một mảnh tiên đạo phù văn hóa thành đại thủ, đem mấy cái này vu thần chi linh tóm lấy, tiên đạo trấn ma phù văn cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt liền đem mấy cái vu thần chi linh chế trụ. "Thả chúng ta, phàm nhân, ngươi dám mạo phạm thần linh, đợi đạo bản tọa chân thân thức tỉnh, đến lúc đó ngươi chỉ sợ muốn trầm luân bản thế." Đạo trưởng tha mạng. Mấy cái này vu thần chi linh tính cách khác biệt, lúc này đều không ngoại lệ đều không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ ngón tay ở trước mắt sẽ qua, cái chán lập tức có một đạo dây nhỏ hiện hiện, tiếp theo là thiên nhãn mở ra, linh quang lập lòe. Mấy cái vu thần chi linh cùng nhau im lặng, đối với Lý Ngôn Sơ cái chán thiên nhãn 10 phần e ngại. Lý Ngôn Sơ lấy thiên nhãn quan chi, phát hiện cái này vài tôn vu thần chi linh thể nội đều có một cái phù văn, giống nhau như lúc. Tu sĩ bình thường cho dù là dùng các loại thần thông dò xét, cũng vô pháp nhìn ra đạo này hạch tâm phù văn. Một đạo phù văn tạo nên vu thần bất diệt đặc tính. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, lúc trước bị Khánh Vương Thế Tử Trần Diệp mời đi ra giả mạo vu thần bản tôn, cái kia vu linh lúc này khí phái lớn nhất, bước cách cao nhất, vị Lý Ngôn Sơ vây khốn đằng sau vẫn lạnh lùng như cũ nói, tiểu đạo sĩ, ngươi cuối cùng không làm gì được chúng ta, vu thần chính là bất diệt thân thể, mau mau đem chúng ta bừng ra, đến lúc đó vu thần khôi phục, ta còn có thể vì ngươi nói vài lời lời hữu ích. Lạc Hồn Sơn vu thần chi linh nói ra, không sai, thần thông của ta ngươi cũng biết, khó mà ma diệt chúng ta, không bằng đem chúng ta bừng ra, đều thối lui một bước. Hai người kẻ sướng người họa, nắm đúng chính mình bất diệt đặc tính, muốn dùng cái này đàm luận chút điều kiện. Lý Ngôn Sơ thiên nhãn nhìn cực kỳ rõ ràng, thiên nhãn đánh ra một vệt thần quang, Lạc Hồn Sơn vu thần chi linh trong nháy mắt phá diện. Bị Khánh Vương Thế Tử tế tự cung phụng cái kia vu thần chi linh thấy thế, lạnh lùng nói ra, vô dụng, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất hoại, đây chính là vu thần, không bằng chúng ta tới đàm luận điều kiện. Dựa theo bình thường tình huống, sau một khắc đạo này vu thần chi linh vốn nên khôi phục, thế nhưng là Lạc Hồn Sơn bên trong cái kia đạo vu thần chi linh cũng không có lại hiện hiện, đúng là triệt để chôn bụi. Mấy cái vu thần chi linh, bọn hắn lập tức cảm thấy có chút sợ hãi, mà lại có chút khó có thể lý giải được. Xem ra cái gọi là bất diệt, cuối cùng cũng có hạn mức cao nhất. Lý Ngôn Sơ đạo, mấy cái vu thần chi linh kinh hãi, khắp cả người xì mát. Lý Ngôn Sơ trên trán thần quang lập lòe, thiên nhãn lần nữa bắn ra một vệt thần quang, mấy đạo vu thần chi linh bị chiếu rọi đằng sau, lập tức phá diệt. Thiên nhãn này quả nhiên lợi hại. Lý Ngôn Sơ có chút mừng rỡ, vừa rồi đạo phủ văn kia bộ dáng hắn ghi xuống, cũng không phải là công pháp tu hành, khó mà tu luyện. Nếu có thể gặp được chân chính vu thần, ta liền sẽ từ trên người hắn hiểu rõ đến bất diệt áo nghĩa. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Nghe đồn vu thần cần tập hợp đủ tất cả phân thân mới có thể triệt để khôi phục, cái này mấy đạo phân thân đã bị chính mình triệt để hủy diệt, nghĩ đến là khó mà khôi phục. Hắn đem thiên nhãn thu vào, ánh mắt nhìn về phía Thanh Tịnh Bình Lưu Ly, mô phỏng lấy trong đầu đại đạo thanh âm. Sắc phong. Thoại âm rơi xuống, Thanh Tịnh Bình Lưu Ly nổi lên hiện đại đạo triều tịch, tiêu hao 3 triệu công đức. Lý Ngôn Sơ đem món pháp bảo này sắc phong đến tiên khí cấp độ. Bây giờ Thanh Tịnh Bình Lưu Ly bên trên hào quang bao phủ, tản ra tiên đạo uy áp. Món bảo vật này bản thân cơ hồ tương đương tại 13 lần sắc phong pháp bảo. Lý Ngôn Sơ cảm thán nói, hắn kiểm tra một hồi trên người công đức, còn có hơn một vạn, vậy mà một lần nữa trở lại điểm xuất phát. Chỉ bất quá hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt, thu hoạch một kiện tiên khí. Chương 1116 thành không quỷ sự, 1, chương 1116 thành không quỷ sự, 1, phi tiên xem. Khi tuyển tiên tử ở chỗ này khai sáng đạo thống, môn hạ đệ tử lấy Trảm Yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, là nơi đó nổi danh nhất nhìn một phái. Ngoại đạo vây công phi tiên xem thời điểm, Lý Ngôn Sơ lấy ngũ lôi pháp chu sát yêu ma, lại quét ngang vô vi đạo phái, chung quanh môn phái đều biết phi tiên xem có chân nhân che chở, không người dám trêu chọc, ẩn ẩn vì thế chính đạo khôi thủ. Mà lúc này, phi tiên trong quan một tên tuổi trẻ nữ quan ngay tại khai đàn giảng đạo, Lăng Nguyệt là phi tiên xem tổ sư Hy tuyển tiên tử chuyển thế, bị Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông khai khiếu đằng sau, bây giờ khí tức càng trầm ổn, tu vi cao thâm, đã khôi phục lục địa tiên tu vi. Lúc này ngay tại truyền thụ tu hành chi đạo, vị này Hy Tuyển tiên tử chuyển thế truyền lại ngự kiếm thuật, hay là đại hạ thời kỳ lưu hành loại kiếm thuật kia. Coi trọng khống chế kiếm khí, chất chứa tại trong kinh mạch, một khi thả ra ngoài, chém yêu diệt ma, cực kỳ bá đạo. Phi tiên xem đệ tử nghe pháp, thần sắc nghiêm nghị. Lúc này một tên đệ tử đẫm máu đến báo, yêu ma quấy phá, Đông Lăng thành một thành bách tính đều bị luyện hóa, Lăng Vân sư minh cùng Lăng Lâm sư tỷ tung tích không rõ. Thanh niên đạo sĩ này báo tin đằng sau, lập tức té xỉu trên đất. Tuổi trẻ nữ quan sau một khắc thân hình liền biến mất ở trên đạo đài, đi vào đạo sĩ kia trước mặt, phất tay liền có mấy đạo linh quang rơi vào đạo sĩ kia thể nội, đạo sĩ kia kinh mạch bị hao tổn, pháp lực tiêu hao hầu như không còn, bị tuổi trẻ nữ quan cứu chữa đằng sau chậm rãi tỉnh lại. Dẫn hắn xuống dưới, dùng linh dược cứu chữa. Lăng Nguyệt đạo: "Phi tiên xem đệ tử tính tình cương liệt, quần tình xúc động, chả ma. Yêu nhân hung hăng ngang ngược, tuyệt không thể nhân nhượng." Từng cái phi tiên xem đệ tử phẫn nộ quát. Tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt bối phận mặc dù không cao, thế nhưng là cảnh giới lại cực cao. Nàng lắc đầu, việc này không nên chậm trễ, ta đi trước nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, liền có một đạo kiếm khí phá không mà đi, ở trên trời xẹt qua một đạo cái đuôi thật dài, phảng phất sao trời bình thường. Đông Lăng thành, nơi đây vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thành trì khu phố cửa hàng cũng không nhận bất kỳ tổn thương gì, chỉ bất qua trong thành trống rỗng, ngay cả không có bất kỳ ai, thậm chí ngay cả gà chó thanh âm đều không có, tuần thành binh mã ti cũng không có binh sĩ, toàn bộ thành thị hoàn toàn tĩnh mịch, không có chút nào sinh khí. Bá, một đạo kiếm khí phá không mà đến. Sau khi rơi xuống đất hiện hóa ra thân hình, là một cái thanh lãnh nói cửa nữ quan. Lăng Nguyệt hai con ngươi ẩn chứa linh quang, trong thành mặc dù trống rỗng một mảnh, tuy nhiên lại ẩn chứa cực nặng oán khí cùng mùi máu tanh. Lăng Nguyệt lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thọ An thành, to như vậy một thành trì lúc này cũng thay đổi làm một tòa thành không, trên đường rất nhiều quầy hàng bất tại, có còn bốc hơi nóng, quán rượu hiệu ăn cũng là như thế, tràn ngập khói lửa nhân gian, thế nhưng là trong thành nhưng cũng không có một người trống rỗng, làm cho người dùng mình. Tuổi trẻ nữ quan Lăng Nguyệt đến chỗ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, lại trễ một bước. Nàng đã liên tiếp gặp được ba tòa thành không, tòa này Thọ An thành xem ra hủy diệt thời gian trễ nhất. Không biết Lăng Vân sư huynh cùng Lăng Lâm sư muội hiện tại đến cùng như thế nào. Lăng Nguyệt lúc này đã không ôm hy vọng. Liên tiếp xuất hiện ba tòa thành không làm nàng lòng sinh sợ hãi, có cực kỳ đáng sợ yêu ma xuất thế. Đương nhiên, nàng nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, tại cái này trống rỗng trong thành trì đột nhiên nghe được loại thanh âm này, Lăng Nguyệt cũng không có cảm thấy vui sướng, ngược lại sinh ra cảnh giác. Nàng lần theo thanh âm chạy tới, nhìn thấy một cái người trẻ tuổi áo trắng, dáng người thẳng tắp, mắt phượng ngập uy, quanh thân tản ra nhàn nhạt thần quang. Rốt cục chờ đến ngươi, người trẻ tuổi áo trắng lạnh lùng nói ra. Ngươi là ai? Lăng Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, trong thành này sinh linh đều là bị ngươi làm hại. Người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên nói, một chút sâu kiến mà thôi, không xứng để cho ta xuất thủ. Thần thái của hắn cực kỳ tự tin, lúc nói chuyện lại có một cỗ thần bí rung động, khiên động Lăng Nguyệt pháp lực. Lăng Nguyệt lập tức ý thức được không ổn, vận chuyển thần thông ngăn cản, nếu như thế, ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này? Người trẻ tuổi áo trắng âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi. Chờ ta. Lăng Nguyệt vận chuyển pháp lực, nơi đây sự tình tất nhiên là cái này người trẻ tuổi áo trắng cách làm. Người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên nói, sâu kiến tinh huyết hồn phách quá yếu, không bằng như ngươi loại này lục địa tiên chuyển thế đến nhanh. Hắn thoại âm rơi xuống, Lăng Nguyệt cảm nhận được một cô đáng sợ khí thế hung ác từ phía sau nàng chuyển đến. Nàng đỗng nhiên quay đầu, phát hiện một con rồng thủ sói đỏ thân hung thú đứng ở sau lưng mình, sát khí nồng đậm, làm cho người kinh hãi. Ngài tí. Lăng Nguyệt nhận ra con hung thú này, không khỏi hơi kinh ngạc. Đây là một đầu cực kỳ đáng sợ hung thú, khí cơ khóa chặt Lăng Nguyệt. Người trẻ tuổi áo trắng thản nhiên nói, ăn hết nó có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới. Ăn hết ba tòa trong thành lớn người, đều là cái này nhai tí cách làm. Lăng Nguyệt nhíu mày. Sau một khắc, con hung thú này động bên dưới, động tác của nó cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt liền tới đến Lăng Nguyệt trước người. Trong nháy mắt, Lăng Nguyệt liền cảm giác được thi sơn huyết hải giống như khí tức tràn ngập mà đến. Chỉ bất quá ngón tay nàng một chút, cưỡng. Một vòng kim quang từ trước mắt nàng bộc phát, biến làm một cái vòng vàng, chấn ma hoàn, chuyên khắc yêu ma chi lực. Lăng Nguyệt khai khiếu đằng sau, tìm về một kiện pháp bảo cường đại, chỉ bất quá sau một khắc chấn ma hoàn bị đánh bay, một trận run rẩy, nhai tí nào tới. Trong nháy mắt, mở cái miệng rộng, Lăng Nguyệt lập tức liền cảm giác được một cỗ kỳ dị lực kéo, nàng lập tức bóp pháp quyết, trực tiếp từ trong thành bắt đi, đi tới ngoài thành. Sau một khắc, người trẻ tuổi áo trắng cùng hung thú nhai tí cùng nhau hiện lên ở trước người của nàng. Người trẻ tuổi áo trắng thần sắc lạnh nhạt, không có ý xuất thủ. Nhai tí mặc dù thân hình cũng không biến lớn, thế nhưng là cái kia cô đáng sợ khí thế hung ác tràn ngập ra, làm cho người kinh hãi run sợ. Nó đột nhiên mở cái miệng rộng, nơi đây hết thảy đều bị nó thôn vệ, ngay cả Lăng Nguyệt bên người cây cối núi đá cũng đều bị nó nuốt vào. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ thần thông, chân chính thượng cổ hung thú. Bằng vào chấn ma hoàn không hàng phục được hung thú này, Lăng Nguyệt tế ra một viên hồng châu, viên này hồng châu là nàng bản mệnh pháp bảo, lần này chuyển thế liền đem thần hồn tế nâng ở cái này hồng châu bên trong. Hồng châu tản mát ra thần uy, ngay tí loại kia đáng sợ hấp lực bị đánh gãy. Đầu này thượng cổ hung thú ánh mắt trở nên hoảng hốt, tựa như thất thần bình thường, nhiếp hồn hồng châu. Lăng Nguyệt hai tay cầm bốc lên pháp quyết, một thanh ba tấc phi kiếm ở trước mặt nàng hình thành, phong mang không gì sánh được, chú ma. Theo Lăng Nguyệt một tiếng quát nhẹ, phi kiếm hóa thành một vệt thần quang, xuất tại ngay tí trên thân. Bất quá nhai tí mặc dù thất thần, thể phách lại cực kỳ cường đại, đây chính là một đầu thuần huyết hung thú. Kiếm khí đánh vào trên người của nó, lập tức tiêu tán, ngược lại để cái này nhai tí thanh tỉnh lại, một tiếng gầm nhẹ, đáng sợ sóng âm bộc phát, cho dù là mạnh như Lăng Nguyệt tiên tử, lúc này cũng thân thể run run, bây giờ nàng là lục địa thần tiên, thế nhưng không ngăn cản được hống một tiếng này chi uy, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi. Cái này người mặc áo trắng người trẻ tuổi cũng không có bất kỳ biểu lộ, phản phất hết thể đều thiên kinh địa nghĩa. Ngai tí đánh giết đi lên, song chảo có thể xé rách hư không bình thường. Thượng cổ hung thú cực kỳ am hiểu chém giết gần người, có thể xé nát hết thể hộ thể thần thông. Lăng Nguyệt cau mày, lần nữa đem nhiếp hồn hồng châu tế lên, bá. Chói mắt hồng quang hiện lên, ngai tí thế công ngừng lại. Lăng Nguyệt quát khẽ một tiếng, một trường đánh vào nhai tí trên đầu. Nàng trường lực bên trong ẩn chứa đáng sợ lôi đỉnh, trường tâm lôi. Một tiếng ầm vang nổ tung, phương viên vài dặm đều bị lôi quang này phá hủy. Thế nhưng là nhai tí nhưng lại chưa thụ thương, nó gầm nhẹ một tiếng, Lăng Nguyệt thân thể chấn động, lại bị hung thú này nuốt vào trong bụng. Chỉ bất quá tại thời khắc sống còn, nàng thi triển cùng loại với chết thay phụ thần thông, thân hình lần nữa hiện hiện. Một cái hạ giới lục địa tiên, thủ đoạn cũng không ít. Người trẻ tuổi áo trắng lạnh lùng nói ra, ngay cả một cái vừa khai khiếu lục địa tiên cũng đối phó không được. Hắn có thể nhìn ra Lăng Nguyệt sâu cạn, ngai tí nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, lần nữa đánh giết đi lên. Động tác của nó mau lẹ không gì sánh được, phản phất có thể xé nát hết thảy, chạy đất rung núi chuyển. Tại nhiếp hồn hồng quang sáng lên thời điểm, ngai tí hướng nơi xa bắt đi, một tiếng ầm vang. Hai chân trực tiếp đạp nát một ngọn núi, đột nhiên phát lực, lần nữa hướng Lăng Nguyệt đánh giết mà đến. Đầu này thuần huyết thượng cổ hung thú hiển nhiên ẩn chứa cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hoặc là nói bắt giết kinh nghiệm.